Chương 52, loạn thạch cương, ám sát ban đêm. Chương 52, loạn thạch cương, ám sát ban đêm. Đêm đen như mực, tinh nguyệt không chút ánh sáng, tại loạn thạch cương. Đoàn xe của Phi Vân Thương Hành đang hành tiến trên con đường núi gập ghềnh hiểm trở, bánh xe nghiền qua đá vụn, phát ra tiếng kéo kẹt đơn điệu. Không khí trong đội ngũ có chút áp lực, đám hộ vệ siết chặt binh khí trong tay, cảnh giác quét mắt nhìn hai bên con đường, nơi những đống đá lộn xộn đen ngòm. Tô Minh vẫn duy trì hóa trang Tô Tam công lưng, trà trộn ở cuối đội ngũ hộ vệ, không chút bắt mắt. Hắn trông như đang ngủ gật, nhưng thực chất tinh thần lại cực kỳ tập trung, cảm giác mạnh mẽ bắt giữ bất kỳ dị động nào trong môi trường xung quanh. Địa thế của loạn thạch cương này hiểm yếu, quái thạch lởm chởm, quả đúng là một nơi tốt để giết người cấp của. Tô Minh thầm hừ lạnh trong lòng, nhìn thần sắc căng thẳng của đám hộ vệ xung quanh, e rằng bọn họ cũng biết nơi này chẳng lành. Mộ Vãn Tình tuy còn trẻ, nhưng làm việc cũng coi là cẩn trọng, đáng tiếc thực lực mới là đạo lý cứng rắn nhất. Hắn có cảm giác kinh người, rõ ràng cảm nhận được mùi máu tươi thoang thoảng cùng sát khí như có như không đang tràn ngập trong không khí, những khí tức này tựa như độc xà vô hình, lặng lẽ lan tràn trong bóng tối. Xem ra đêm nay sẽ không yên bình rồi. Cũng tốt, giải quyết đám rồi bỏ này sớm một chút, ta mới có thể an tâm lấy được công pháp. Tô Minh đối với mục tiêu cốt lõi của chuyến đi này là cựu chuyển dịch mạch quyết tất phải có được, sống chết của đội thương hành hắn cũng không để ý, cục diện hỗn loạn ngược lại có thể tạo cơ hội cho hắn. Đột nhiên, một tiếng xé gió bén nhọn xé rách màn đêm. Địch tập. Một hộ vệ mắt tinh gào thét thê lương. Lời vừa dứt, mấy chục đạo hắc ảnh từ sau những tảng đá lộn xộn hai bên nào ra, như sói đói săn mồi trong đêm tối, sát ý nồng đậm, xông thẳng về phía đoàn xe. Hừ, quả nhiên đã đến rồi. Tô Minh ánh mắt ngưng lại, trong lòng cũng không bất ngờ. Một nhóm người xông lên phía trước nhất, từng tên tay cầm loan đao sáng choang, mặt mày dữ tợn. Hai kẻ cầm đầu vóc dáng khôi ngô, một tên tay cầm đại đao khai sơn, đao pháp đại khai đại hợp, cuộn lên từng trận gió tanh, tên còn lại thì vung một cây lang nha bổng to lớn thô ráp, thế lớn lực nặng, mỗi một lần vung vậy đều mang theo tiếng rít xé rách không khí. Đám người kia loan đao khăn đỏ, ra tay hung hãn, là bang phỉ địa phương sao? Tô Minh ánh mắt đảo qua, lại rơi vào đám hắc y liễu nhân ở phía bên kia, những kẻ này ra tay gắt, chiêu thức trực chỉ yếu hại, rõ ràng là sát thủ được huấn luyện bài bản. Liên tưởng đến lời uy hiếp của Vương Đằng ban ngày, hừ, 10 phần thì 8-9 là tên ngu đó không kiềm chế nổi rồi. Hầu như cùng lúc Xích Sa Bang xuất hiện, ở phía bên kia, mười mấy tên hắc y liễu bịt mặt cũng lặng lẽ vây giết đến. Bọn họ thân hình nhanh nhẹn, ra tay liền là sát chiêu chí mạng, đoạn nhận cùng tế kiếm trong tay lóe lên ánh sáng xanh u ám, hiển nhiên đã tầm kịch độc. Mục tiêu của bọn họ vô cùng rõ ràng, thẳng hướng trung tâm đoàn xe, vị trí của Mộ Vãn Tỉnh cùng mấy chiếc dương chứa hàng hóa quý giá. Trận chiến này cũng không nhỏ, hai tên thủ lĩnh dịch mạch cảnh giới sơ kỳ của Xích Sa Bang, trong số tử sĩ của Vương Đằng dường như cũng có cao thủ. Đám hộ vệ của Phi Vân Thương Hành này, e rằng không chống đỡ nổi rồi. Tô Minh bình tĩnh đánh giá thực lực hai bên. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, đối mặt với cuộc giáp công hai mặt bất ngờ này, đám hộ vệ của Phi Vân Thương Hành lập tức trận cước đại loạn. Bảo vệ đại tiểu thư, kết trận, nhanh kết trận. Tiếng kêu kinh hoàng vang lên không ngớt, nhưng đội hình phòng ngự đội vàng dựng lên trước mặt đám phỉ đồ không sợ chết và tử sĩ được huấn luyện bài bản, lại yếu ớt như giấy. Phụt. A. Tiếng binh khí va chạm chói tai, tiếng kêu thảm thiết trước khi chết, tiếng gầm gừ phẫn nộ đan xen vào nhau, tấu lên một khúc bi tráng đẫm máu trong loạn thạch cương tĩnh mịch này. Không ngừng có hộ vệ bị chém ngã xuống đất, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ mặt đất. Đám hung phỉ của Xích Sa Bang chém người như chém dưa thái rau, dễ dàng xé rách phòng tuyến của đoàn xe. Tử sĩ do Vương Đằng phái ra càng âm hiểm độc ác, góc độ tấn công của bọn chúng hiểm hóc, chiêu nào cũng nhắm vào yếu hại, thường thường nhất kích chí mạng. Chật chật, thật thảm. Tô Minh lạnh lùng đứng ngoài quan sát cuộc tàn sát này, đám hộ vệ này ngày thường khoe khoang ngoài phòng, đến lúc đối mặt sống chết, cũng chỉ là gà đất chó gốm mà thôi. Phòng tuyến của đoàn xe trong thời gian cực ngắn đã hoàn toàn bị phá bỡ, địch nhân như thủy triều dâng, dũng mãnh tràn về phía trung tâm đoàn xe. Mộ Vãn Tình khuôn mặt xinh đẹp trắng bệnh, nàng cắn chặt môi, tay cầm một thanh trường kiếm, miễn cưỡng chống đỡ dưới sự bảo vệ liều chết của mấy hộ vệ trung thành. Mấy hộ vệ này thực lực vẫn còn tạm, đều là hảo thủ chú thể cảnh giới hậu kỳ, nhưng đối mặt với địch nhân như sói như hổ, đặc biệt là hai tên thủ lĩnh dịch mạch cảnh giới của Xích Sa Bang cùng mấy tên tử sĩ thực lực không yếu, bọn họ cũng chỉ đang khổ sở chống đỡ, chớp mắt trên người đã thêm vài vết thương. Mộ đại tiểu thư, thức thời thì giao đồ ra đây, lão gia đây còn có thể cho người giữ toàn thây. Tên thủ lĩnh Xích Sa Bang cầm đại đao khai sơn nhẹ răng cười tiến đến gần, đại đao trong tay hắn múa may kín kẽ, mỗi một lần chém đều ép hộ vệ trước người Mộ Vãn Tình liên tục lùi lại. Một bên khác, một tên thủ lĩnh tử sĩ của Vương Đằng cũng âm lãnh mở miệng, "Đại tiểu thư, đi với chúng ta một chuyến đi, thiếu gia nhà ta nhớ người lắm rồi." Giọng nói của hắn khàn khàn khó nghe, như độc xà thẻ lưỡi. "Các ngươi đừng hỏng, Phi Vân Thương Hành ta cho dù chết, cũng sẽ không khuất phục trước loại phỉ tặc các ngươi." Giọng Mộ Vãn Tình run rẩy vì phẫn nộ và sợ hãi, nhưng ánh mắt nàng vẫn quả cường, trường kiếm trong tay múa ra một mảnh kiếm hoa, cố gắng ép lui địch nhân. Nha đầu Mộ Vãn Tình này cũng có vài phần cốt khí, từ đến lâm đầu còn muốn phản kháng. Tô Minh thầm nghĩ trong lòng, thế nhưng nếu nàng chết hoặc công pháp bị cướp đi, bị hủy hoại, chuyến này của ta e rằng sẽ công cốc. Nhìn thấy một hộ vệ cốt cán bị lang nha đồng đập nát đầu, một hộ vệ khác bị độc nhận của tử sĩ cưa rách cổ họng, phòng tuyến bên cạnh Mộ Vãn Tình sắp hoàn toàn sụp đổ. Chiếc dương chứa cựu chuyển dịch mạch quyết kia cũng đã lộ ra trong phạm vi tấn công của địch nhân. Không thể chờ đợi thêm nữa. Tô Minh ánh mắt đồng biến, nếu để người của Xích Sa Bang hoặc Vương Đằng đắc thủ, công pháp rơi vào tay bọn hắn, việc truy kích sẽ phiền phức. Vạn nhất trong hôn chiến lại hủy đi bí tịch, thì càng là công cốc. Ánh mắt hắn quét qua đám võ giả rải rác đang rục dịch trong bóng tối, sát ý trong lòng dần đậm, còn có những tên kia ở nơi tối tăm, cũng muốn làm chim sẻ ạ. Cũng tốt, đám tạp ngư này, cứ lấy ra để thử thực lực bão đan cảnh giới của ta. Hơn nữa, cũng nên để một số người biết, có những kẻ bọn họ không thể chọc vào. Xúc cốt thuật cũng nên giải trừ rồi, bộ dáng khom lưng này, đánh nhau không thoải mái chút nào. Đã đến lúc để bọn chúng kiến thức ta chân chính là ai. Khoảnh khắc ý niệm thông suốt, hàn quang trong mắt Tô Minh chợt lóe, không còn áp chế khí huyết lực lượng đang quần quật mãnh liệt trong cơ thể. Chỉ nghe trong cơ thể hắn truyền đến một trận tiếng xương cốt dịch chuyển như sấm rền vượt qua, gân cốt tê minh. Cột sống bốn khom lưng như cự long ẩn mình, từng nốt căng ra, đột nhiên thẳng tắp. Trên người cơ bắp quần quật nổi lên, cảm giác lực lượng dưới lớp y phục thô bố như núi lửa sắp phun trào, căng phồng y phục lên. Khuôn mặt vốn hơi âm trầm và giàn mua, dưới sự điều chỉnh tinh vi của xương cốt, nhanh chóng khôi phục vẻ thanh tú và lạnh lẽo, trên gương mặt góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt sắc bén như lao, quét khắp toàn trường, mang theo sự thờ ơ của kẻ phụ thị chúng sinh. Một luồng khí thế mạnh mẽ không ai bị kịp, như hồng hoang cự thú đang ngủ say tỉnh dậy, từ trên người Tô Minh ầm ầm bùng phát. Luồng khí thế này bá đạo tuyệt luân, quét ngang bốn phương, khiến những người đang kịch liệt chém giết xung quanh, bất luận là hung phỉ, tử sĩ hay hộ vệ may mắn còn sống sót của đoàn xe, đều không khỏi cảm thấy một trận tim đập mạnh, động tác đột nhiên ngừng lại, dường như bị một bàn tay vô hình siết chặt cổ họng, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Ánh mắt của tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng hội tụ về phía Tô Tam đang có biến hóa kinh người kia. Một đám dê kiến cũng dám ở đây tác bài tác bái. Giọng nói của Tô Minh không còn khàn khàn giả nữa như trước, mà đã khôi phục vẻ thanh lãnh đặc trưng của người trẻ tuổi, mang theo hàn ý thấu xương, rõ ràng truyền vào tai từng người có mặt tại đó. Lời vừa dứt, hắn động. Chương 53, điểm sao tóe nhận. Băng Sơn Tê Địch. Chương 53, điểm sao tóe nhận. Băng Sơn Tê Địch. Một đám sâu kiến cũng dám ở đây càn rỡ. Giờ khắc này, tên thủ lĩnh dịch mạch cảnh giới của Xích Sa Bang, tay cầm đại đao khai sơn, mặt đầy vẻ hung hãn, đang cười giữ tận vùng đào chém về phía Mộ Vãn Tình đang hoa dung thất sắc. Đao phong lăng lệ, mang theo tiếng phá không, nhìn thấy sắp chém vị đại tiểu thư của Phi Vân Thương Hành này dưới đao. Hộ vệ bên cạnh Mộ Vãn Tình đã sớm bị đánh tan tác, chính nàng cũng kịch chiến đã lâu, khí lực tiêu hao cực lớn, đối mặt với một đao chắc chắn chúng này, chỉ có thể tuyệt vọng mà nhắm nghiền đôi mắt. Tô Minh dưới chân giẫm lên bộ pháp kỳ dị, chính là biến chiêu của tiểu toái đao bộ. Sau báo đan, sự lý giải của hắn đối với kình lực đã sớm nay đã khác xưa, lực tứ đất sinh, kình tùy ý chuyển, toàn thân gân cốt ra thịt không chỗ nào không như lò xo, thần ý hợp nhất, trong ngoài hài hòa. Tiểu toái đao bộ này dưới chân hắn, càng phát huy ra uy lực vượt xa ngày trước. Chỉ thấy hắn chân không chạm đất, thân hình lại nhanh chóng lướt đi trong chiến trường hỗn loạn, biến hóa khôn lường trong vòng tấc vuông. Những đao kiếm chém về phía hắn, quyền cước đánh tới hắn, đều chỉ xê xích gang tấc mà lướt qua người hắn, cảm giác sát ý khiến hắn sớm biết trước quy tích của mọi đòn tấn công. Xuyên qua trong đao quang kiếm ảnh, mảnh lá không dính thân, thần xuất quỷ một, chỉ trong mấy chớp mắt đã xuất hiện trước người Mộ Vãn Tình. Sau báo đan, tiểu thái đao bộ này quả nhiên càng thêm đắc tâm ứng thủ, lực tứ đất sinh, kình tùy ý chuyển, những đòn tấn công của đám tạp binh này trong mắt ta chậm như ốc sen. Tô Minh trong lòng thầm nghĩ, khá là hài lòng với thân pháp của mình. Tên thủ lĩnh dịch mạch cảnh giới kia thấy Tô Minh trong chớp mắt đã chặn trước người Mộ Vãn Tình, nhớ lại khí thế bùng nổ như đá vỡ trời kinh của hắn trước đó và sự biến hóa như hai người khác biệt, trong lòng đã rùng mình. Nhưng tên đã lắp lên cung thì không thể không bắn, và lại uy thế tích lũy nhiều năm không cho phép hắn dễ dàng lùi bước, chỉ có thể mạnh mẽ áp chế sự kinh ngạc và nghi hoặc, sắc ngoài mạnh mẽ nhưng trong yếu ớt mà gầm lên, tên giấu đầu lòi đuôi, cũng dám lo chuyện bao đồng. Cút ngay cho lão tử. Hắn gầm lên một tiếng giận dữ, đại đao trong tay thế đã không giảm, ngược lại càng thêm hung manh chém tới Tô Minh. Tô Minh đối mặt với một đao hung hãn này, thần sắc không chút biến hóa. Hắn không né không tránh, yên lặng đứng đó, căn bản không đặt công kích của đối phương vào trong mắt. Ngay khoảnh khắc đao phong sắp chạm vào người, Tô Minh động. Hắn như tia chớp nâng tay phải lên, ngón giữa và ngón trỏ khép lại như kiếm, đầu ngón tay lượn lờ cương khí màu vàng nhạt, ngưng mà không tan, sắc bén vô song, ngay cả không khí cũng bị hắn đâm rách, phát ra tiếng rít nhẹ. Một luồng kinh lực ngưng luyện đến cực hạn, dưới sự thúc dục của bão đan cảnh của hắn, nhanh chóng tụ hội ở đầu ngón tay. Chính là chiêu xuyên thấu mạnh nhất trong hám sơn lục, điểm sao? Dịch mạch cảnh giới. Binh khí không tồi, đáng tiếc, dưới sự đả kích tinh chuẩn của kim cương chi thân và điểm sao của ta, chẳng qua chỉ là một đống sắt vụn. Xuyên thấu lực của bão đan cảnh, há lại là ngươi có thể lý giải được? Tô Minh mắt sáng như điện, trong đao thế đại khai đại hợp của tên thủ lĩnh kia, hắn điểm vào lưỡi đao, chính là một điểm dừng trệ nhỏ bé trong dòng chảy kinh lực của thân đao. Rắc, một tiếng kim loại đứt gãy cực kỳ trong trẻo vang lên. Chiếc khảm đao lưng dài kia, dưới một ngón tay tưởng chừng hời hợt của Tô Minh, bắt đầu từ vị trí bị điểm trúng, nát vụn từng tấc. Vô số mảnh kim loại vụn nhỏ li ti bắn tung tóe ra bốn phía, phát ra tiếng suy suy xé gió. Tên thủ lĩnh cầm đao chỉ cảm thấy một luồng lực đạo khủng bố không thể sánh bằng truyền đến từ thân đao, chấn đến hổ khẩu hắn nứt toác, máu tươi chảy ròng, cán đao không cách nào cầm giữ được nữa, tuột tay bay ra. Nụ cười dữ tợn trên mặt hắn đông cứng lại, thay vào đó là sự kinh hãi vô biên và khó tin nổi. Một ngón tay, chỉ vỏn vẹn một ngón tay, đã điểm nát binh khí của hắn. Điều này làm sao có thể? Không đợi hắn kịp phản ứng từ trong chấn kinh, công thế của Tô Minh lại biến. Sau khi điểm nát thân đao, khoảnh khắc kiếm chỉ rụt về, năm ngón tay đã nắm chặt thành quyền, kinh lực ngưng luyện sắc bén như điểm sao ở đầu ngón tay bị triệt để dẫn bạo, hóa thành một luồng lực lượng càng thêm cuồng bạo hùng hồn tràn đầy toàn bộ quyền phong, thuận theo thế xông lên phía trước, hùng hãn đánh ra. Chính là thức mạnh mẽ bá đạo nhất trong hám sơn lục, Băng Sơn. Quyền của Tô Minh nhanh như tia chớp, nện vào ngực tên thủ lĩnh dịch mạch cảnh giới kia. Phúc. Một tiếng va chạm trầm đục, như truy nặng gõ trống. Thân thể cao lớn của tên thủ lĩnh dịch mạch cảnh giới kia chấn động mạnh, sắc máu trên mặt hắn rút cạn, hai mắt lồi ra, trong mắt đầy tơ máu. Hắn há miệng, muốn nói gì đó, nhưng chỉ phun ra một ngụm lớn máu tươi lẫn lộn mảnh vụn nội tạng. Hắn cảm giác xương ngực mình trong nháy mắt sụp xuống. Một luồng kinh lực khủng bố không thể chống cự xuyên thấu qua thân thể mà vào, điên cuồng tàn phá bên trong cơ thể hắn, hủy diệt mọi sinh cơ của hắn, ngũ tạng lục phủ của hắn, kinh mạch xương cốt của hắn, đều dưới luồng ám kình bá đạo tuyệt luân này, đứt lìa từng tấc. Khoảnh khắc tiếp theo, thân thể hắn như diều đứt dây, bay ngược ra sau, bay xa hơn 10 trượng, liên tiếp đâm gãy hai cây đại thụ lớn bằng miệng bát, mới nặng nề rơi xuống đất, bụi đất bay mù mịt. Khi rơi xuống đất, hắn đã tắt thở thân vong, tứ chi vặn vẹo không tự nhiên, hai mắt tròn, chết không nhắm mắt. Trong ánh mắt đó, tràn đầy sự sợ hãi tột cùng và không cam lòng. Toàn bộ quá trình, từ khi Tô Minh ra tay đến khi tên thủ lĩnh Dịch Mạch cảnh giới bỏ mạng, chẳng qua chỉ là chuyện trong chớp mắt. Băng sơn một đòn, kinh lực xuyên thấu cơ thể, gân cốt đứt lìa. Lực phá hoại của bao đan cảnh, quả nhiên không làm ta thất vọng. Giết gà dọa khỉ, hiệu quả hẳn không tồi. Tô Minh chậm rãi thu tay về, chắp tay sau lưng đứng thẳng. Hắn thần sắc đạm mạc, ánh mắt bình tĩnh quét nhìn chiến trường. Trong khoảnh khắc, toàn bộ loạn thạch cương rơi vào một mảnh tĩnh mịch. Bất luận là bọn thổ phỉ hung hãn của Xích Sa Bang đang chém giết, hay tử sĩ do Vương Đằng phái tới, hay những tán tu võ giả mang trong lòng quỷ thai, hoặc là các hộ vệ may mắn còn sống sót của Phi Vân Thương Hành, giờ phút này đều dừng lại động tác trong tay, ánh mắt ngây dại nhìn chằm chằm thân ảnh cao ngất giữa sân. Không khí dường như đông cứng lại. Tiếng lách cách của lửa đang cháy, tiếng rên rỉ của người bị thương, tiếng thở dốc nặng nề, và khoảnh khắc này đều biến mất. Trong hai mọi người, chỉ còn lại tiếng tim đập như trống dồn không thể khống chế của chính mình. Chấn kinh. Sự chấn kinh không gì sánh bằng. Một người mà trước đó chỉ hiện lộ tu vi chú thể cảnh trung kỳ, vậy mà một ngón tay điểm nát binh khí của cao thủ Dịch Mạch cảnh giới, rồi một quyền oanh sát hắn ngay tại chỗ. Đây là quái vật gì? Điều này hoàn toàn vượt quá nhận thức của bọn họ. Ngay cả những lão giang hồ kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng đều có vẻ mặt như nhìn thấy quỷ sống. Mộ Vãn Tình ngây người đứng sau Tô Minh, đôi mắt đẹp thường ngày luôn mang theo vài phần thanh lãnh và quật cường của nàng, giờ phút này trợn tròn xoe, miệng nhỏ khẽ mở, đủ để nhét vừa một quả trứng gà. Người này, suốt dọc đường trầm mặc ít nói, được nàng cho là đi cửa sau mới trà trộn vào thương đội, Tô Tam này, kẻ trong mắt nàng có thực lực bình thường, thậm chí có chút bướng bỉu là hộ vệ tạm thời, vậy mà lại có thực lực khủng bố đến vậy. Hắn rốt cuộc là ai? Hắn vì sao lại ẩn giấu thực lực? Vô số nghi vấn quanh quẩn trong đầu nàng, khiến đại não nàng trống rỗng. Biểu cảm của những người này, a, sợ hãi, chấn kinh, không hiểu. Rất tốt, ta chính là muốn loại hiệu quả này. Tô Minh thu hết phản ứng của mọi người vào đáy mắt, trong lòng cười lạnh một tiếng, cực kỳ hài lòng với hiệu quả lập uy của mình. Còn ai nữa? Tác giả nghe lời khuyên, những đề nghị của mọi người, tác giả đều có lắng nghe, phản hồi và tiếp thu nghiêm túc. Về tuyến tình cảm, sau này sẽ được làm nhạt đi và giải quyết, để nhân vật chính chuyên chú hơn vào con đường võ đạo trưởng thành, nhân vật nữ sẽ xuất hiện nhiều hơn với vai trò bạn đồng hành và tri kỷ quan trọng. Phần cốt truyện về vô thường mà mọi người đã đề cập trước đó, cũng đã được tiến hành điều chỉnh và sửa đổi tương ứng, hy vọng có thể mang lại trải nghiệm đọc tốt hơn cho mọi người. Nếu các độc giả đại nhân cảm thấy bất ổn, không ngại nhấp vào nút phát điện vì yêu tặng một chút quà nhỏ ủng hộ tác giả, cầu qua, thêm sách này vào kệ sách để tiện theo dõi chương mới, cũng hoan nên để lại những suy nghĩ quý báu của các ngươi trong khu vực bình luận hoặc nhấp vào thúc giục cập nhật để cho ta một chút động lực cập nhật. Mỗi một hành động nhỏ bé của các ngươi đều là nguồn suối để ta tiếp tục nỗ lực, cảm ơn mọi người rất nhiều. Chương 54, Kim Cương Chi Uy. Đất kế ngoa cậu. Chương 54, Kim Cương Chi Uy. Đất kế ngoa cậu. Còn có ai? Trang diện nhất thời lâm vào tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió rít qua đá vụn cùng với tiếng thở dốc nặng nề. Sau một thoáng trầm mặc ngắn ngủi, tử sĩ thủ lĩnh trong mắt hung quang chợt lóe, lớn tiếng quát: "Chư huynh đệ, hắn chỉ có một mình. Chúng ta người đông thế mạnh, giết hắn đi, trọng thưởng đang chờ." Hắn rất rõ ràng, giờ khắc này nếu rút lui, quay về cũng là đường chết, không bằng liều chết một phen, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Đám vị đồ Xích Sa Bang vốn đã bị Tô Minh một quyền miểu sát thủ lĩnh dọa vỡ mật, nhưng nghe tử sĩ thủ lĩnh của Vũ, lại thấy phe mình người đông, không khỏi lại nảy sinh vài phần tâm lý may mắn. Đúng vậy, hắn có mạnh cỡ nào cũng là phàm thai nhục thể, cùng lên, băm nát hắn. Một tên vị đầu hổ giấy hô hào phụ họa, cố gắng cổ vũ sĩ khí. Tổ hợp chi chúng. Tô Minh trong lòng kinh thường, trên mặt không chút gợn sóng. Tử sĩ của Vương Đằng quả nhiên có chút môn đạo, rõ ràng biết không địch lại vẫn dám tiến lên, ngược lại còn mạnh hơn một chút so với đám phỉ đồ ô hợp chi chúng của Xích Sa Bang. Bất quá, dù nhiều người đến mấy, trước lực lượng tuyệt đối, cũng chẳng qua là đất kê ngoa cầu. Lời nói còn chưa dứt, mấy chục tên phỉ đồ cùng tử sĩ đã gào thét hợp vây tiến lên. Đao quang kiếm ảnh, hàng khí bức nhân, các loại binh khí mang theo tiếng gió, từ bốn phương tám hướng công về phía Tô Minh. Tô Minh đứng tại chỗ, không hề né tránh, mặc cho những binh khí kia chém xuống thân mình. Keng, cong, leng keng, leng keng, leng keng. Một tràng âm thanh kim loại va chạm dày đặc vang lên, tia lửa bắn ra bốn phía. Những thanh đao kiếm chém vào người Tô Minh, có thanh trực tiếp cong gãy nát, có thanh thì bị bật ngực ra, đám phỉ đồ chỉ cảm thấy hổ khẩu kịch chấn, binh khí suýt nữa tuột khỏi tay. Bọn hắn kinh hãi phát hiện, một đòn toàn lực của mình, vậy mà ngay cả da thịt đối phương cũng không thể làm tổn thương mảy may. Đây, điều này sao có thể? Một tên phỉ đồ nhìn thanh trường đao lưỡi đã cuộn trong tay, thất thanh kinh hô. Thân thể của hắn là sắt đúc thành sao? Tô Minh động, thân hình hóa thành một đạo thanh niên, xuyên qua đám đông dày đặc. Các đòn tấn công của đám phỉ đồ trong mắt hắn chậm chạp vô cùng, hắn luôn có thể lấy biên độ nhỏ nhất tránh khỏi yếu hại, đồng thời, quyền, trường, ngón tay, khuỷu tay, bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể hắn đều hóa thành vũ khí chí mạng nhất. Ầm. Tô Minh một quyền đánh ra, trúng ngay ngực một tên tử sĩ. Tên tử sĩ kia thậm chí còn chưa kịp rên một tiếng, xương lực sụp đổ, bay ngược ra sau, đâm ngã ba bốn tên đồng bọn mới dừng lại, trong miệng máu tươi của phun, xem ra là không sống nổi. Phụt. Hắn kẹp ngón tay như dao, lướt qua dưới xương sườn một tên phỉ đồ, mang theo một vệt mưa máu. Tên phỉ đồ kia thảm khiếu một tiếng, che miệng vết thương lảo đảo lùi lại, ruột đã trào ra ngoài. Tô Minh một chân đạp mạnh xuống mặt đất đá tảng nước toát theo tiếng, hình lực quyết tán ra, chấn động khiến mấy tên địch nhân xung quanh đứng không vững, ngã trái ngã phải. Hắn nắm lấy thanh trường đao của một tên tử sĩ đang chém xuống, cổ tay khẽ run, vẻ ngược lại. Rắc. Trường đao tinh thép lập tức gây nát. Tô Minh thuận thế phóng đoạn đao ra, đâm thẳng xuyên qua yết hầu tên tử sĩ kia. Hắn như hổ vồ dê, mỗi một chiêu đều đơn giản trực tiếp, nhưng lại ẩn chứa lực bạo phát đáng sợ. Kinh lực báo đang cảnh giới trong cơ thể hắn cuộn, kim cương chi thân ban cho hắn phòng ngự vô song. Các đòn tấn công của phỉ đồ cùng tử sĩ rơi xuống người hắn, giống như gai ngứa, mà mỗi một lần hắn phản kích, đều tất yếu mang đi một hoặc vài tính mạng. Kim cương chi thân quả nhiên bá đạo, những đao kiếm thông thường này chém vào người, ngay cả một dấu vết đáng kể cũng không để lại. Kinh lực báo đang vận chuyển tùy tâm, mỗi phần lực đều dùng vào mũi đao, giết chóc, lại có thể hiệu quả đến mức này. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, tàn chi cụt tay bay tán loạn khắp nơi. Mùi máu tanh nồng đậm kích thích thần kinh của tất cả mọi người. Chỉ trong khoảnh khắc, trên đất đã nằm la liệt 20-30 thi thể. Kẻ địch còn lại không ai không kinh hãi, thế công cũng vì thế mà đình trệ. Cố chấp không đổi. Tô Minh lạnh lùng hừ một tiếng, sát ý càng đậm. Ngay lúc này, ba đạo khí tức cường hành đã khóa chặt Tô Minh. Chính là tên tử sĩ thủ lĩnh kia, cùng với nhị đương gia và tam đương gia của Xích Sa Bang. Ba người này đều là cao thủ dịch mạch cảnh giới, thấy thuộc hạ thương vong thảm trọng, biết thủ đoạn tầm thường không thể làm gì Tô Minh, cuối cùng nhịn không được, liên thủ công lên. Ồ, ba tên dịch mạch cảnh giới, quả là có chút đáng xem. Hai đương gia của Xích Sa Bang, còn có một kẻ hẳn là thủ lĩnh tử sĩ của Vương Đằng. Cũng tốt, vừa hay thử nghiệm mạng huyền xích mới luyện chế của ta, cùng mấy chiêu thức pháp mới lĩnh ngộ này. Tô Minh trong lòng thầm nghĩ. Tử sĩ thủ lĩnh tay cầm một thanh chiến đao dài hẹp, đao pháp quỷ quyệt hiểm độc, chuyên công hạ tam lộ của Tô Minh. Nhị đương gia Xích Sa Bang thì vung vẩy một cây lang nha bổng đầy gai sắt gớm ghiếc, thế lớn lực mạnh, mang theo tiếng gió rít gào bổ thẳng xuống đầu. Tam đương gia tay cầm một đôi đoạn câu, thân pháp linh hoạt, bơi lượn quanh người Tô Minh, tìm kiếm cơ hội có thể thừa cơ. Lang nha bổng đập vào vai hắn, phát ra một tiếng vang trầm đục, thân hình hắn khẽ lắc một cái, cơ bắp bả vai phồng lên, liền hóa giải đi phần lớn lực đạo kia. Chiến đao của tử sĩ thủ lĩnh lướt qua bắp chân hắn, chỉ để lại một vết trắng nhàn nhạt. Đoạn câu của tam đương gia thậm chí còn không chạm được vào vạt áo hắn. Chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Tô Minh ngữ khí bình đạm, nhưng lại tràn đầy khinh thường. Hắn eo đột nhiên phát lực, một luồng kinh lực ngưng luyện thấu thể mà ra. Vút. Một tiếng kêu vút, mặc huyền xích đeo trên lưng hắn bật ra, băng vải quấn quanh thân thước, dưới tác động của kinh lực xoẹt một tiếng vỡ nát từng tấc, hóa thành vô số mảnh vụn, bay tán loạn khắp nơi. Tô Minh vươn tay vẫy một cái, thanh huyền thức toàn thân đen như mực kia liền vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Mặc huyền xích vừa vào tay hơi nặng, ước chừng ba ngón tay rộng, thân thước dày nặng, không giống đao kiếm nhẹ nhàng linh hoạt như vậy, nhưng lại tự có một cỗ khí thế trầm ngưng như núi. Hai bên thân thước, lưỡi bén dưới ánh trăng lóe lên những vân ám lam u lạnh, phản phất có băng xương ngưng kết trên đó. Một cỗ hàn khí từ thân thước lan tỏa ra, khiến không khí xung quanh đều hạ thấp mấy phần. Tô Minh nắm chặt phần cán thước được quấn quanh bằng da chống trượt, chỉ cảm thấy một luồng ý lạnh leo thuần khiết men theo cánh tay lan tràn ra, nhưng cỗ hàn ý này lại không làm hại bản thân, ngược lại khiến đầu óc hắn càng thêm thanh minh, tinh thần càng thêm tập trung. Mặc huyền xích này sau khi được luyện chế lại bằng hàn tinh phái tiết, quả nhiên phi phàm, cỗ hàn ý này lại có thể khiến tinh thần của ta càng thêm tập trung. Rất tốt, vậy lấy các ngươi ra tế thước. Hắn thuận tay vung một cái, mặc huyền xích để lại một vệt hàn quang màu trắng trong không khí, hồi lâu không tan. Giết. Nhị đương gia Xích Sa Bang gầm lên một tiếng giận dữ, lang nha bổng trong tay múa đến hổ hổ sinh phong, lần nữa bổ thẳng xuống đầu Tô Minh. Tô Minh hai tay cầm thước, kinh lực bao đan cảnh giới trong cơ thể hắn không chút bảo lưu quán chú vào mạc huyền xích. Trong nháy mắt, những vân ám lam trên mạc huyền xích đại thịnh, phản phất sống lại vậy, tản mát ra hàn ý thấu xương. Liệt Hà Trảm. Hắn khẽ quát một tiếng, mạc huyền xích mang theo uy lực khai sơn liệt thạch, cùng với một cỗ khí thế quyết chí tiến lên, nên đón cây lang nha bổng thế lớn lực mạnh kia. Đương. Một tiếng nổ lớn chấn động đến điếc tai vang lên trên chiến trường, tia lửa bắn ra khắp nơi. Nhị đương gia Xích Sa Bang chỉ cảm thấy một luồng lực đạo kinh khủng không thể chống cự từ lang nha bổng truyền đến, hai cánh tay hắn bị chấn, hổ khẩu lập tức nứt toát, máu tươi đầm địa. Lang nha bổng trong tay không thể cầm giữ được nữa, loảng xoảng một tiếng bay khỏi tay, đập xuống mặt đất ở đằng xa. Không đợi hắn kịp phản ứng, thước thứ hai của Tô Minh đã nối gót mà đến, thước ảnh nhanh đến mức chỉ để lại một tàn ảnh. Phụt, lưỡi bén của Mạc Huyền Xích lướt qua ngực nhị đương gia Xích Sa Bang, để lại một vết thương lớn mà gớm ghiếc, sâu đến mức có thể thấy xương. Máu tươi phun ra như suối, nhuộm đỏ vạt áo hắn. Ư. Nhị đương gia hai mắt trợn tròn, chết chóc mà nhìn chằm chằm Tô Minh. Hắn há miệng, nhưng chỉ phát ra một tràng âm thanh khó khè, ngay sau đó thân thể mềm nhũn, ầm ầm ngã xuống đất, không còn hơi thở nào nữa, chết không nhắm mắt. Hai chiêu, một tên cao thủ dịch mạch cảnh giới liền bị Tô Minh chém dưới thước. Cảnh tượng đẫm máu mà chấn động này, khiến thế công của tử sĩ thủ lĩnh cùng tam đương gia Xích Sa Bang đình trệ, trong mắt đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Tô Minh lại không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Cùng lúc nhị đương gia Xích Sa Bang ngã xuống đất, thân hình hắn khẽ động, mặc huyền xích trong tay hắn hóa thành một đạo tia chớp đen kịt nhanh chóng. Mũi thước mang theo hàn khí dày đặc cùng lực xuyên thấu vô song, với một góc độ cực kỳ xảo quyệt, chĩa thẳng vào yết hầu tên tử sĩ thủ lĩnh đang tấn công từ bên cạnh đến. Truy sao điểm. Thước chưa đến, luồng kình phong sắc bén cùng hàn ý thấu xương kia đã khiến tử sĩ thủ lĩnh toàn thân lạnh lẽo, lông tơ dựng ngược. Hắn muốn biến chiêu đỡ đòn, nhưng lại phát hiện tốc độ thước của đối phương nhanh đến cực hạn, hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng hiệu quả nào. Phập. Một tiếng kêu nhẹ. Mũi thước của Mạc Huyền Sích đâm vào yết hầu tử sĩ thủ lĩnh. Tên tử sĩ thủ lĩnh kia thân thể chợt cứng đờ, tất cả động tác đều đình trệ lại. Hắn hai mắt lồi ra, chết chóc mà nhìn chằm chằm Tô Minh, máu tươi từ điểm tiếp xúc giữa mũi thước và cổ họng ào ào trào ra, sinh cơ nhanh chóng tiêu tán. Tô Minh cổ tay khẽ chấn động, Mạc Huyền Sích rút ra, mang theo một chuỗi giọt máu. Thân thể tử sĩ thủ lĩnh lay động, thẳng đứng đổ ra phía sau. Trong chớp mắt, hai tên thủ lĩnh dịch mạch cảnh giới đã bị chém đầu. Tam đương gia Sích Sa Bang còn sót lại thấy vậy, đã sớm sợ đến hồn bay phách lạc. Hắn đâu còn dám có nửa phần ý muốn chiến đấu, gào lên một tiếng quái dị, xoay người liền muốn chạy trốn. Muốn chạy? Muộn rồi. Tô Minh lạnh lùng hừ một tiếng, trong mắt sát cơ lộ rõ. Hắn một tay vung cao Mạc Huyền Sích lên, trên thân thức cú lam quang mang lưu chuyển, một cỗ khí tức trầm trọng như núi non tản mát ra. Hắn chân đạp mạnh, thân thể như đạn pháo đuổi theo Tam đương gia đang bỏ chạy. Mạc Huyền Sích trong tay mang theo uy lực băng sơn liệt địa, từ trên xuống dưới hung hăng đập vào đỉnh đầu hắn. Chấn nhạc kích. Không. Tam đương gia Sích Sa Bang chỉ kịp phát ra một tiếng gào thét tuyệt vọng, liền bị Mạc Huyền Sích mang theo vạn quân lực lượng đập trúng đầu. Ầm. Đầu của Tam đương gia giống như bị búa sắt đập vào quả dưa hấu, trong nháy mắt nổ tung, máu thịt lẫn lộn văng đầy đất. Hắn co giật mấy cái, liền đổ gục xuống đất, hoàn toàn không còn động tĩnh. Đến đây, ba tên thủ lĩnh dịch mạch cảnh giới đều đã bị diệt. Tô Minh thở ra một ngụm trọc khí, Mạc Huyền Sích chĩa nghiêng xuống đất, trên mũi thước vẫn còn nhỏ giọt máu tươi đỏ thẫm. Y phục trên người hắn hơi có chút tổn hại, dính không ít vết máu, nhưng khí tức của hắn bình ổn mà kéo dài. Cuộc chém giết kinh tâm động phách vừa rồi, đối với hắn mà nói chẳng qua như một màn khởi động. Bây giờ, còn có ai muốn thử? Không có ai trả lời. Đáp lại hắn, chỉ có một mảnh tiếng chạy trốn tán loạn khắp nơi. Bao đan cảnh giới, kim cương chi thân, quả nhiên không khiến ta thất vọng. Thế giới này, chung quy là cường giả vi tôn. Tô Minh trong lòng thầm nghĩ, đối với thực lực của chính mình có nhận thức càng rõ ràng hơn. Nguy cơ, triệt để giải trừ. Tô Minh thu hồi Mạc Huyền Sích, lại đeo nó vào sau lưng. Ánh mắt hắn khẽ chuyển, nhìn về phía Mộ Vãn Tình ở không xa cùng với những hộ vệ Phi Vân Thương Hành đã sớm nhìn đến ngây người trợn mắt. Khuôn mặt Mộ Vãn Tình trắng bệnh, đôi mắt đẹp trợn tròn, trong ánh mắt nhìn Tô Minh tràn đầy chấn kinh, kính sợ, cảm kích, cùng với một tia tình cảm khác lạ mà chính nàng cũng chưa từng nhận ra. Kẻ này trong mắt nàng vẫn luôn có chút thần bí, thậm chí có chút không đáng chú ý, hộ vệ Tô Tam này, vậy mà lại sở hữu thực lực kinh thiên động địa như thế. Một mình lực lượng, quét ngang cường địch, liên tiếp chém ba tên cao thủ dịch mạch cảnh giới, đây quả thực là chiến tích như thần thoại. Nữ nhân này, ngược lại có chút định lực, bất quá tia khác lạ trong mắt nàng kia. A, nữ nhân phiền toái. Chương 55, bất vi sở động. Tác yếu công pháp. Chương 55, bất vi sở động. Tác yếu công pháp. Loạn thạch cương, gió lạnh xuyên thạch. Gió đêm cuốn theo khí huyết tanh thổi qua loạn thạch cương, những kẻ địch còn sót lại đã sớm tan tác như chim ong, lan lê bỏ toài mà biến mất vào trong bóng tối. Tô Minh đứng trên một khối cự thạch, bên dưới bộ kình trang rách nát, làn da dưới ánh trăng thanh lạnh tỏa ra vầng sáng. Đường nét cơ bắp mượt mà, ẩn chứa sức mạnh bùng nổ. Trên người hắn mang theo sát khí sau huyết chiến, nhưng khí tức trầm ổn kéo dài, bình tĩnh quét mắt nhìn chiến trường vừa buồn. Một đám ô hợp, không chịu nổi một kích. Tô Minh trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng, không cần thiết đuổi cùng giết tận, lãng phí sức lực. Uy hiếp chính đã được loại bỏ, Phi Vân Thương Hành tạm thời an toàn rồi. Ánh mắt hắn từ xa thu hồi lại, rơi xuống chỗ những người của Phi Vân Thương Hành đang cố gắng bình phục tâm trạng cách đó không xa. Mộ Văn Tỉnh, vị đại tiểu thư của Thương Hành kia, đang được mấy tên hộ vệ vây quanh, trên bộ váy trắng tuyết dính chút bụi đất và vết máu khô, tóc đuôi cũng có chút lộn xộn. Nhưng dung nhan vốn tuyệt sắc của nàng, giờ phút này vì kinh sợ mà hơi tái nhợt, trái lại càng thêm vài phần vẻ sợ sợ đáng thương và sự kinh diễm của người sống sót sau kiếp nạn. Tô Minh chú ý thấy nàng đang đi về phía mình. A, ánh mắt của nữ nhân này. Hắn nhạy bén bắt được sự biến hóa cảm xúc trong mắt Mộ Văn Tỉnh, từ nỗi kinh hoàng ban đầu đến khó tin, hiện tại là cảm kích, kính sợ, còn có một tia hiếu kỳ không thể che giấu cùng ngưỡng mộ. À, đãi ngộ của cường giả sao? Nhưng nàng lại bình tĩnh hơn ta tưởng. Cũng phải, dù sao cũng là đại tiểu thư của một thương hành. Mộ Văn Tỉnh hít sâu một hơi, hình như muốn khiến mình bình tĩnh lại. Nàng chỉnh lại búi tóc và táo hơi rối, bước sen nhẹ nhàng di chuyển, duyên dáng đi đến cách Tô Minh vài thước, dừng bước chân, cung kính cúi đầu với Tô Minh. Đa tạ. Đa tạ Tô Tam công tử đã ra tay cứu giúp. Giọng nàng mang theo sự may mắn của người sống sót sau kiếp nạn và sự kính sợ từ tận đáy lòng đối với cường giả. Mặc dù cố gắng giữ vững nghi thái mà một đại tiểu thư của thương hành nên có, nhưng tia sáng lóe lên trong đôi mắt sáng ngời kia lại tiết lộ sự bất bình tĩnh trong lòng nàng. Nếu không nhờ công tử, Phi Vân Thương Hành của chúng ta. Vãn Tình. Vãn Tình thật sự không biết nên báo đáp ân cứu mạng của công tử như thế nào. Phần ân tình này của công tử, trên dưới Phi Vân Thương Hành, khắc cốt ghi tâm. Tô Minh chỉ khẽ gật đầu, không tỏ thái độ. Trong mắt hắn, đây chẳng qua là khúc dạo đầu của một cuộc giao dịch. Lời khách sáo không cần thiết nữa. Trong lòng hắn thầm nghĩ, thân phận chỉ là một người qua đường thôi. Nhưng nàng hình như muốn lôi kéo ta, cũng là điều bình thường. Mộ Vãn Tình ngẩng đầu lên, ánh mắt không chú ý lướt qua chiếc áo trên người Tô Minh đã rách nát. Khi nàng thấy lồng ngực và cánh tay vạm vỡ lộ ra, cùng những đường nét cơ bắp mượt mà và đầy sức mạnh trên đó, hô hấp không khỏi ngưng trệ. Làn da đó dưới ánh trăng hiện lên vô cùng rắn chắc, tràn đầy mị lực dương cương của nam tính. Quan trọng hơn là, sau khi trải qua một trận chiến thảm khốc như vậy, trên thân thể đó lại không thấy một vết thương nào. Ừm, nữ nhân này đỏ mặt cái gì? Tô Minh nhận thấy ánh mắt nàng khác lạ và vầng hồng nhanh chóng hiện lên trên má, thân thể của ta. Kim cương chi thân viên mãn, đao kiếm bình thường ngay cả da cũng không phá nổi. Ánh mắt nàng. À, phản ứng của nữ tử phàm tục thôi. Khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Vãn Tình xoát một cái, hai đóa hồng hà bay lên, nàng vội vàng có chút hoảng loạn mà rời ánh mắt đi. Nàng như là nghĩ tới điều gì, vội vàng quay người từ trong tay một tên hộ vệ bên cạnh nhận lấy một kiện áo choàng gấm màu đen đã xếp ngay ngắn. "Công tử, ý phục ngài." Nàng cúi đầu, không dám nhìn Tô Minh nữa, hai tay giơ áo choàng, cẩn thận từng ly từng tí đưa lên trước, muốn khoác lên cho hắn, "Kiện áo choàng này xin ngài hãy khoác lên trước, đừng để bị lạnh." Khi đưa áo choàng cho Tô Minh, đầu ngón tay mềm mại của nàng vô ý lướt qua cánh tay rắn chắc của Tô Minh. Cảm giác này, Tô Minh cảm nhận rõ ràng sự tiếp xúc thoáng qua đó. Tay nàng rất mềm, mang theo chút lạnh lẽo. Nhưng nhiệt độ này, là nhiệt độ cơ thể nàng, hay là do kim cương chi thân của ta khí huyết vượng thịnh mà ra? Có chút thú vị, nhưng đối với ta mà nói, hoàn toàn không có ý nghĩa. Đạo của ta không nằm ở đây. Mộ Vãn Tình trong khoảnh khắc đó, chỉ cảm thấy đầu ngón tay truyền đến một cảm giác kỳ lạ. Cánh tay Tô Minh cứng rắn như sắt, cơ bắp dưới da tràn đầy cảm giác sức mạnh bùng nổ, quan trọng hơn là luồng thân nhiệt nóng bỏng đáng sợ truyền đến từ cánh tay hắn, dường như một dòng điện chạy qua đầu ngón tay nàng, khiến tâm thần nàng chấn động mạnh, tay cũng không kìm được mà run lên. Tô Minh dường như không nhận thấy sự khác thường của nàng, động tác tự nhiên nhận lấy áo choàng, không chút do dự hay ngượng ngùng, chỉ tùy ý vắt lên vai, khéo léo tránh đi sự tiếp xúc thân thể sâu hơn. Ánh mắt sâu thẳm của hắn thủy chung trong trẻo, không vì vẻ xinh đẹp hay hành động ân cần này của đối phương mà có chút động lòng nào. Tâm ý đã nhận, Tô Minh dùng giọng điệu bình thản mở miệng, phá vỡ bầu không khí hơi vi diệu này, hắn đột nhiên chuyển đề tài, tiếp tục nói, "Ta cứu các ngươi, cũng không phải không có mục đích." Mộ Vãn Tình nghe vậy, tim đập mạnh một cái, nhưng điều kỳ lạ là, nàng ngược lại âm thầm thở phào một hơi. Có điều cầu, dù sao cũng tốt hơn không điều gì. Có điều cầu, mới đại biểu có khả năng tiếp tục giao hảo, có cơ hội báo đáp. Nàng đội vàng thu liễm tâm thần, cung kính túi lầu nói, "Công tử cứ nói thẳng, chỉ cần Phi Vân Thương Hành làm được, nhất định không từ chối." Tô Minh nhìn thẳng vào đôi mắt Mộ Vãn Tình, nói ra rõ ràng, "Ta muốn cựu chuyển dịch mạch quyết." "Cựu chuyển dịch mạch quyết?" Năm chữ này rõ ràng truyền vào tai Mộ Vãn Tình, khiến lòng nàng bỗng đập mạnh. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tô Minh, trong đôi mắt đẹp, sự cảm kích, kính sợ và tia ngưỡng mộ ban đầu nhanh chóng bị kinh ngạc, nghi ngờ và thận trọng thay thế. Sự bình tĩnh cố gắng duy trì trên mặt nàng gần như không giữ nổi, môi đỏ khẽ hé. "Cựu chuyển dịch mạch quyết, hắn quả nhiên là vì cái này mà đến." Trong lòng Mộ Vãn Tình suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Tô Minh thu hết mọi biến hóa thần sắc của nàng vào đáy mắt, trong lòng thầm nghĩ, bản sao của cựu chuyển dịch mạch quyết này, vì đã được đem ra đấu giá, hẳn cũng không phải thứ gì tuyệt đối không thể cho người khác thấy. Ta đã thể hiện đủ thực lực, trực tiếp đòi hỏi, so với việc tham gia buổi đấu giá long xà hỗn tạp kia thì đơn giản hơn nhiều. Tâm trạng Mộ Vãn Tình rối bời. Bản sao công pháp này được chuẩn bị công khai đấu giá, bản gốc của nó có giá trị cực cao, quá trình sao chép cũng tốn không ít tâm sức của Thương Hành, là một trong những vật phẩm đấu giá quan trọng của buổi đấu giá lần này. Thương Hành đặt nhiều kỳ vọng vào nó, hy vọng có thể bán được giá tốt để bổ sung nguồn vốn lưu động của Thương Hành và nâng cao ảnh hưởng của Phi Vân Thương Hành trên thị trường công pháp cao cấp. Hắn, sao hắn lại biết rõ đến thế? Hơn nữa nhìn dáng vẻ hắn, dường như nhất định phải có được công pháp này. Nàng không hề nghi ngờ, nếu mình từ chối hoặc tỏ ra chút qua loa nào, người nam nhân vừa dùng thủ đoạn lôi đình quét ngang cường địch trước mắt này, tuyệt đối sẽ không chút do dự mà dùng phương thức trực tiếp hơn. Đến lúc đó, đừng nói bản sao cựu chuyển dịch mạch quyết, e rằng cả thương đội đều sẽ gặp phiền phức lớn. Nàng cắn nhẹ môi dưới, thân sắc trên mặt nàng biến đổi không ngừng. Nàng nhanh chóng suy nghĩ, người này chiến lược vượt xa đại cao thủ dịch mạch cảnh giới. Nhân vật như vậy, nếu có thể giao hảo, đối với Phi Vân Thương Hành thì lợi nhiều hơn hại. Một bản sao công pháp, mặc dù quý giá, nhưng nếu có thể đổi lấy thiện duyên của một vị cường giả, thậm chí chỉ cần khiến hắn không còn làm khó Thương Hành nữa, cũng đáng giá. Huống hồ, hắn là ân nhân cứu mạng. Mộ Vãn Tình trong lòng đã quyết định, mở miệng nói, "Tô công tử, xin mời đi cùng ta." Chương 56, Nhiên huyết, Cựu chuyển dịch mạch quyết. Chương 56, Nhiên huyết, Cựu chuyển dịch mạch quyết. Loạn Thạch Cương, dạng đông vừa hẽ. Mộ Vãn Tình đi trước dẫn đường, cước bộ hơi có vẻ phù phiếm. Nàng dẫn dắt Tô Minh đến một cỗ xe ngựa bên cạnh, thùng xe được chế tác bằng thiết mộc dày chắc, trên đó khắc có huy kỳ đặc trưng của Phi Vân Thương Hành. "Tô Tam công tử, đây chính là bản sao chép của Cựu chuyển dịch mạch quyết cùng với quý tân lệnh cấp bậc cao nhất của Phi Vân Thương Hành chúng ta, xin ngài nhất định nhận lấy, để thể hiện sự cảm kích của toàn bộ Thương Hành đối với ngài." Mộ Vãn Tình giọng mang theo mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại trong sáng, phát ra thần quang, hai tay dâng lên một cuộn tơ lụa được bọc bằng gấm vóc quý hiếm cùng một tử kim lệnh bài. Tô Minh ánh mắt bình tĩnh, nhận lấy cuộn tơ lụa và lệnh bài. Tơ lụa chạm vào hơi lạnh mà mềm dai, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Tử kim lệnh bài cầm vào tay nặng trịch, mặt chính là huy ký của Phi Vân Thương Hành, mặt sau thì là một chữ tôn cổ kính. Cựu chuyển dịch mạch quyết đã có trong tay, mục tiêu quan trọng nhất của chuyến này đã đạt được. Tô Minh trong lòng ý niệm chợt lóe, này Mộ Vãn Tình ngược lại rất biết điều, tiết kiệm cho ta không ít phiền phức. "Quý tân lệnh, có còn hơn không?" "Phi Vân Thương Hành, tạm thời xem ra, có thể xem như một quân cờ hữu dụng." Hắn thần sắc thản nhiên, nói với Mộ Vãn Tình, "Ngươi có lòng rồi." Ánh mắt trên khuôn mặt xinh đẹp hơi trắng bệnh của Mộ Vãn Tình dừng lại một thoáng, Tô Minh thầm nghĩ, nữ nhân này tâm cơ không cạn, có thể dối rồi. Nhưng, trước thực lực tuyệt đối, bất cứ mưu kế nào cũng đều là vô ích. Cất kỹ bí tịch và lệnh bài, Tô Minh không nói nhiều, thân hình thoát cái, liền lướt về phía những thi thể của thủ lĩnh Xích Sa Bang đang nằm rải rác trên chiến trường. Động tác của hắn cực nhanh chóng lục soát trên vài thi thể. Ngân phiếu, bình đan dược, bị hắn nhanh chóng thu vào trong lực. Những võ giả dịch mạch cảnh giới này, gia sản cũng tạm được, nhất là mấy tên thủ lĩnh kia, số ngân phiếu lục soát được cộng lại đủ mấy vạn lượng, các loại đan dược trị thương, tăng lực khí huyết cũng có vài bình, phẩm chất vẫn ổn. Đan dược, tiền bạc, chính là thứ ta đang cần hiện giờ. Còn về những binh khí áo giáp kia, nặng nề mà lại không có ích lợi lớn, bỏ đi. Tô Minh trong lòng tính toán, chỉ lấy những thứ tinh túy, không hề dây dưa dài dòng. Một lát sau, Tô Minh lục soát xong, quay lại trước người Mộ Văn Tỉnh. Bộ cẩm bào rách nát trên người hắn càng thêm tàn tạ, nhưng thân hình hắn vẫn thẳng tắp, ánh mắt sắc bén. Mộ Văn Tỉnh thấy vậy, đội vàng từ trong thùng xe lấy ra một bộ võ sĩ bào màu đen hoàn toàn mới, đưa cho Tô Minh. Tô công tử, y phục của ngài, chiếc này xin ngài mặc tạm. Tô Minh liếc nhìn, cũng không khách khí, nhận lấy võ sĩ bào và hai cái đã thay xong. Lúc này, ánh mắt hắn rơi vào một viên loan phượng ngọc bội đang treo trên eo Mộ Văn Tỉnh. Viên ngọc bội ấy chất ngọc ôn nhuận, điêu khắc tinh xảo, hiển nhiên là một món chân phẩm, nhưng giờ phút này lại có vẻ linh quang ảm đạm, thiếu sinh khí. Tô Minh trong lòng khẽ động, viên ngọc bội này chất liệu vẫn ổn, nhưng linh tính lại ảm đạm. Không tinh bí pháp ngoài việc tinh luyện năng lượng, phù ma binh khí, còn có một con đường là kích hoạt trước đây ta chưa từng suy nghĩ kỹ. Vừa hay lấy viên ngọc bội này thử xem có thể kích hoạt lại linh tính nội tại của nó hay không. Hắn nhớ lại trong không tinh bí pháp đã được truyền lại từ thời kỳ phong khởi Vân Dũng, quả thực có nhắc đến loại thủ pháp này, chỉ là trước đây hắn chú trọng hơn vào việc chiết xuất năng lượng và ứng dụng tấn công, chưa từng nghiên cứu sâu. Nếu có thể thành công, không chỉ khiến Mộ Vãn Tỉnh càng thêm kính sợ, mà đối với ta mà nói, lý lẽ kích hoạt này có lẽ có thể suy ra những điều khác. Tàng Phong Liễm Duệ Quyết Tàn Quyết, hạt nhân của nó nằm ở việc khống chế và bạo phát khí huyết đến cực hạn, nếu có thể vận dụng phương pháp kích hoạt này lên nó, cưỡng ép kích phát tiềm lực khí huyết của bản thân, chẳng phải có thể sáng tạo ra một môn bí pháp có thể bạo phát mấy lần chiến lực trong nháy mắt sao? Ý nghĩ này vừa nảy sinh, tim Tô Minh đã đập nhanh mấy phần. Hắn biết rõ Tàng Phong Liễm Duệ Quyết quý giá, nếu có thể bổ sung pháp môn bạo phát của nó, đối với chiến lực của bản thân sẽ là một sự đề thăng cực lớn. Đánh một gậy, cho một quả ngọn. Cưỡng ép lấy công pháp là uy giờ khắc này, nếu có thể bàn cho chút ân huệ nhỏ, thì là ân. Ân uy cùng thi triển như vậy, càng có thể khiến Phi Vân Thương Hành này một lòng một dạ với mình. Nghĩ đến đây, Tô Minh mở miệng, ngữ khí thản nhiên, ngươi này ngọc bội, dường như có chút ý tứ. Mộ Văn Tình nghe vậy giật mình, vô thức vuốt ve ngọc bội bên hông, viên ngọc bội này là di vật của mẫu thân nàng, từ nhỏ đã mang bên mình, đối với nàng có ý nghĩa phi phàm. Chỉ là mấy năm gần đây, ánh sáng ngọc bội càng ngày càng ảm đạm, nàng cũng từng mời cao nhân xem qua, đều nói linh tính đã mất, khó mà khôi phục. Tô công tử tuệ nhãn, đây là di vật của mẫu thân ta, chỉ là linh tính đã mất. Mộ Văn Tình trong ngữ khí mang theo một tia ảm đạm. Tô Minh nói, chất liệu không tệ, đáng tiếc linh tính bị che mờ. Ta hơi hiểu một bài pháp môn, có thể thử giúp ngươi khôi phục một hai phần. Hắn trong lòng thì đang tính toán, vụ huyền minh hàn tinh, một tia là đủ rồi. Vừa có thể cải thiện ngọc bội, lại không đến nỗi quá kinh thế hai tục. Mộ Văn Tình nghe vậy, trong đôi mắt đẹp sáng lên ánh nhìn khắc khao, vội vàng tháo ngọc bội xuống, hai tay dâng lên, nếu công tử có thể khiến viên ngọc này hồi sinh, Văn Tình sẽ vô cùng cảm kích. Tô Minh nhận lấy loan phượng ngọc bội, cầm vào tay ôn nhuận, quả đúng như hắn đã nhận thấy, linh quang ảm đạm. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve trên ngọc bội, cảm nhận sự dao động năng lượng yếu ớt bên trong nó. Đột nhiên, hắn chụm ngón tay như kiếm, đầu ngón tay vờn quanh một luồng hàn khí màu lam u tối, giờ khắc này bị hắn thôi thúc bằng khống tinh bí pháp. Đầu ngón tay Tô Minh lướt nhanh trên bề mặt ngọc bội, đồng thời một luồng kình lực tinh thuần xuyên qua đầu ngón tay, với tần suất đặc biệt, dẫn dắt làm ngọc bội chấn động. Hắn khẽ quát một tiếng, khai linh. Ong. Ngọc bội bỗng nhiên run lên, bề mặt dường như có bụi bặm bị rũ xuống. Ngay sau đó, một vầng sáng dịu nhẹ từ bên trong ngọc bội phát ra. Sắc màu vốn ảm đạm, mắt thường có thể thấy rõ ràng sáng hơn vài phần, hoa văn loan phượng kia cũng dường như sống lại, sống động như thật. Một luồng khí lạnh lẽo thanh khiết từ ngọc bội tản ra, thấm vào lòng người, so với trước đây thì thuần khiết hơn mấy lần. Mộ Văn Tình đứng một bên nhìn mà đôi mắt đẹp mở to, cái miệng nhỏ khẽ hé. Tuyệt chiêu này của Tô Minh, trong mắt nàng đơn giản là thần kỳ tuyệt diệu, vượt xa nhận thức của nàng về thủ đoạn của võ giả. Tô Minh đưa trả ngọc bội cho Mộ Văn Tình, nói: "Được rồi, viên ngọc bội này linh tính đã khôi phục, sau này mang theo, hẳn sẽ có công hiệu ngưng thần tinh khí, ôn dưỡng tinh thần." Mộ Văn Tình nhận lấy ngọc bội, chỉ cảm thấy chạm vào tay lạnh ấm, luồng khí lạnh lẽo thanh khiết kia trực tiếp thấu vào tâm can, khiến nàng những ngày qua mệt mỏi và kinh hãi đều tiêu tan không ít. Nàng kinh hỉ đan xen, cúi người thật sâu với Tô Minh, đa tạ công tử tái tạo tri ân. Văn Tình. Văn Tình không biết lấy gì báo đáp. Tô Minh vẫy tay, chuyện nhỏ thôi, không cần bận tâm. Mộ tiểu thư xin về đi. Trong lòng hắn, giờ khắc này lại dấy lên không ít sóng gió. Quả nhiên có thể được. Lực lượng kích hoạt này, không phải tự nhiên mà tạo ra, mà là kích phát tiềm năng của bản thân sự vật. Ngọc thạch như vậy, khí huyết trong cơ thể người cũng có tiềm năng, võ giả bình thường khó mà điều động được. Tàng Phong Liễm Duệ Quyết chú trọng tàng, ẩn và liễm, thu liễm, nếu có thể đi ngược lại nguyên lý của nó, dùng pháp môn đặc biệt trong nháy mắt kích hoạt khí huyết tiềm tàng, khiến nó phun trào như núi lửa. Đây chính là nhân huyết. Thiên phú bản nguyên chân giải của Tô Minh vào giờ khắc này vận chuyển tốc độ cao, vô số linh cảm ùn ùn kéo đến. Tuy có thể có chút gánh nặng cho cơ thể, nhưng vào thời khắc mấu chốt, đủ để nghịch chuyển cả khuôn. Sự tàn quyết của Tàng Phong Liễm Duệ Quyết, có lẽ chính là ở pháp bạo phát này. Ngay lúc này, trong não hắn vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, ký chủ suy ra những điều khác, đối với Tàng Phong Liễm Duệ Quyết sản sinh lĩnh ngộ hoàn toàn mới, bí pháp đang hoàn thiện Tàng Phong Liễm Duệ Quyết bổ sung một phần áo nghĩa, diễn sinh đặc tính, nhiên huyết, sơ quy, có thể tiêu hao một phần bản nguyên khí huyết, trong thời gian ngắn tăng cường đáng kể bạo phát kinh lực. Chú thích, pháp này có gánh nặng khá lớn đối với cơ thể, thận trọng khi dùng. Tô Minh trong lòng chấn động, ngay sau đó mừng rỡ khôn xiết. Không ngờ hành động vô tâm sửa chữa ngọc bội, lại thật sự khiến hắn hoàn thiện một phần áo nghĩa của Tàng Phong Liễm Duệ Quyết, còn có được đặc tính bạo phát như nhiên huyết. Đây đơn giản là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn cố nén sự kích động trong lòng, trên mặt vẫn không lộ vẻ gì. Mộ Vãn Tình thấy Tô Minh đã hạ lệnh tiễn khách, tuy trong lòng vẫn còn vạn lời muốn thỉnh giáo, nhưng cũng biết điều mà không dây dưa thêm. Nàng lần nữa hành lễ với Tô Minh, mang theo đầy lòng cảm kích và kính sợ, cùng một tia tình cảm khó tả, xoay người phân phó hộ vệ dưới quyền dọn dẹp tàn cuộc, chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Tô Minh mượn ánh ban mai, lật xem cựu chuyển dịch mạch quyết. Trên tơ lụa được viết bằng mực thuốc đặc biệt, văn tự bút pháp rồng bay phượng múa, mạnh mẽ đầy lực. Tô Minh hít sâu một hơi, gạt bỏ tạp niệm, ánh mắt chuyên chú đắm chìm vào bí tịch. Cựu chuyển dịch mạch quyết, quả nhiên huyền ảo vô song. Phần tổng cương mở đầu liền trình bày rõ hạt nhân của công pháp này, cựu chuyển dịch mạch, phá rồi lập. Chín là con số cực hạn, mỗi một chuyển đều là sự khám phá và tái tạo kinh mạch cơ thể đến cực hạn, kẻ không có đại nghị lực, đại trí tuệ thì không thể nào thấu hiểu được môn kính của nó. Tô Minh trong lòng thầm nghĩ, công pháp này không trọng ngoại vật, không cần tài nguyên hải lượng chất đống, chỉ trọng một chữ nộ. Lộ tuyến kinh mạch vận hành, pháp môn chuyển hóa khí kình được miêu tả bên trong, đều khó thể tưởng tượng, khác biệt rất lớn so với công pháp thông thường. Nếu không có ngộ tính siêu tuyệt, thì cả đời hắn cũng khó mà nhập môn. Hắn tiếp tục xem xuống dưới, càng xem càng kinh hãi, đồng thời càng thêm mong đợi. Trong bí tịch tường thuật chi tiết pháp môn tu luyện, cần dẫn dắt năng lượng du ly giữa thiên địa tôi luyện 365 chỗ chủ huyệt khắp châu thân, sau đó dùng pháp vận hành khí huyết đặc biệt, liên kết những huyệt khiếu này lại, hình thành một mạng lưới tuần hoàn năng lượng hoàn toàn mới, vượt xa 12 chính kinh, ổn định và hiệu quả hơn rất nhiều. Quá trình này hung hiểm vô song, chỉ cần sơ suất một chút, liền là kinh mạch đứt đoạn, khí huyết nghịch lưu mà chết. Công pháp thật bá đạo. Tô Minh trong lòng tán thán, võ giả bình thường dịch mạch, chẳng qua là đả thông nhâm đốc nhị mạch, cường hóa 12 chính kinh. Mà cựu chuyển dịch mạch quyết này, lại muốn tái tạo toàn thân huyệt khiếu, kiến tạo tuần hoàn năng lượng hoàn toàn mới. Độ khó và uy lực của nó không thể so sánh được. Chương 57, cựu chuyển quy nguyên, dịch mạch thuần thành. Chương 57, cựu chuyển quy nguyên, dịch mạch thuần thành. Sương sớm ban mai vừa lộ, kim quang xuyên tấu màn sương, giải khắp lâm thời doanh địa. Trong một doanh trướng độc lập rộng rãi hơn hẳn những doanh trướng của hộ vệ khác, Tô Minh quanh chân ngồi. Đây là do Mộ Vãn Tình đặc biệt chuẩn bị cho hắn, như đãi ngộ của một cường giả nên có. Trong doanh trướng, bài trí giản dị nhưng không kém phần thanh nhã, gồm một chiếc sập mềm và một chiếc bàn thấp. Thần sắc Tô Minh chuyên chú mà lạnh lùng, sự ồn ào bên ngoài dường như bị hắn cách ly. Cựu chuyển dịch mạch quyết đã đến tay, tiếp theo chính là toàn lực xông phá dịch mạch cảnh giới. Ý niệm trong lòng hắn chuyển động, trận chiến ở loạn thạch cương này, tuy có khúc chiết, nhưng cũng khiến ta đối với thực lực bản thân có nhận thức rõ ràng hơn. Bao đan phối hợp kim cương chi thân, dịch mạch cảnh giới tầm thường đã không phải địch thủ của ta, nhưng nếu muốn thật sự có được lực lượng tự bảo vệ, thậm chí là đứng vững gót chân tại phương thế giới này, dịch mạch cảnh giới là một chướng ngại tất yếu phải vượt qua. Hắn từ trong ngực lấy ra cuộn lụa tơ băng tằm kia, chạm vào hơi lạnh mà mềm dai. Mở lụa tơ, ánh sáng ban mai xuyên qua kẽ hở của lều chiếu lên đó, chưa biết cổ kính rồng bay phượng múa, ẩn chứa đạo vận. Cựu chuyển dịch mạch quyết này quả nhiên huyền ảo. Cựu chuyển dịch mạch, phá rồi lại lập lại là muốn tái tạo toàn thân kinh mạch huyết thiếu, xây dựng một hệ thống tuần hoàn năng lượng hoàn toàn mới. Thật là khí phách lớn. Công pháp dịch mạch tầm thường, chẳng qua là đả thông, cường hóa kinh mạch sắc có, nhưng pháp này lại muốn mở ra một con đường khác, độ khó và tiềm lực của nó, không phải công pháp tầm thường có thể sánh được. Bất quá, càng như vậy, càng hợp ý ta. Nếu không có ngộ tính siêu biệt, e rằng cả đời cũng khó nhập môn, nhưng điều này đối với ta mà nói, có lẽ chính là như cá gặp nước. Tô Minh ngưng thần đọc kỹ, bằng vào ngộ tính lịch tiên của bản nguyên chân giải những câu chữ thâm sâu khó hiểu trong mắt người thường trên lụa tơ, trong mắt hắn lại rõ ràng mạch lạc, chỉ thẳng vào cốt lõi. Thì ra là vậy. Công pháp này nhìn có vẻ phức tạp, ý niệm cốt lõi của nó lại có diệu dụng đồng điệu với một số võ học đạo lý mà ta đã học ở kiếp trước. Dưới sự phân tích của bản nguyên chân giải những điểm mấu chốt khó hiểu sáng tỏ thông suốt. Khống chế tinh vi hoa kình, khả năng động sát khí huyết của bão đan, sự rèn luyện thân thể của kim cương chi thân. Công pháp này đơn giản là được tạo ra riêng cho ta. Hắn hít sâu một hơi, ghi nhớ toàn bộ tổng cương công pháp và pháp môn tu luyện của chuyển đầu tiên vào trong lòng, sau đó cất lụa tơ, nhắm hai mắt lại, ngũ tâm hướng trời, bắt đầu điều tức. Một lát sau, Tô Minh tâm thần hợp nhất, dẫn động khí huyết lực đang ngưng luyện như thực chất trong đan điền. Ông. Khí huyết lực đang chấn động, một cỗ kình lực bao đan hùng hồn tinh thuần, như cự long tỉnh giấc, bắt đầu vận chuyển dọc theo lộ tuyến kinh mạch đặc định. Võ giả tầm thường dịch mạch, cần vài tháng đến vài năm công phu mài giũa, đả thông kinh mạch, tích xúc nội kình. Nhưng ta có kình lực bao đan làm dẫn dắt, kim cương chi thân làm nền tảng, lại càng có bản nguyên chân giải động sát áo nghĩa công pháp, cần gì phiền phức như vậy? Hôm nay, ta liền muốn một hơi xông thẳng, quán thông cựu chuyển huyền mạch này. Ý niệm Tô Minh vừa tới, kình lực bao đan tinh chuẩn mà trùng kích vào 365 huyệt khiếu chủ yếu khắp toàn thân. Ban đầu, kình lực trùng kích bích chướng huyệt khiếu, hơi có cảm giác trệ sát. Nhưng theo bản nguyên chân giải không ngừng phân tích áo nghĩa công pháp, Tô Minh đối với việc dẫn dắt kình lực càng lúc càng đắc tâm ứng thủ, cảm giác trệ sát kia nhanh chóng tiêu tan. Bề mặt cơ thể hắn hiện lên một tầng bảo quang màu vàng nhạt, đó là biểu hiện của kim cương chi thân được thôi phát đến cực hạn. Xương cốt, cơ bắp phát ra tiếng lách cách rất nhỏ. Trán rịn ra những hạt mồ hôi li ti, chảy dọc theo gò má, nhưng thần sắc hắn chuyên chú mà kiên nghị, không chút nào dao động. Từng cỗ năng lượng tinh thuần, dưới sự dẫn dắt của kình lực bao đan, như trăm sông đổ về biển, không ngừng xung kích, mở rộng, tái tạo kinh mạch của hắn. Từng trận cảm giác tê dại và châm chích khó tả truyền đến từ tứ chi bách hải, nhưng Tô Minh tâm trí kiên định, đem tất cả những khó chịu này áp chế xuống, trái lại từ đó lĩnh ngộ được một loại sảng khoái như phá rồi lại lở, thoát thai hoàn cốt. Thời gian từng chút một trôi qua. Những quan hải công pháp khó hiểu, hiểm nguy khôn cùng trong mắt người thường, ở chỗ Tô Minh này, lại dễ như trẻ tre. Vỏn vẹn một canh giờ. Vâng. Trong cơ thể Tô Minh phát ra tiếng nổ vang. 365 huyệt khiếu chủ yếu khắp toàn thân, vào giờ phút này đều được khai mở, đồng thời lại lấy một phương thức huyền ảo khôn cùng liên kết với nhau, hình thành một hệ thống tuần hoàn năng lượng hoàn toàn mới, ổn định hơn, hiệu quả hơn, vượt xa 12 chính kinh. Khí huyết quần quật như sóng lớn, sôi trào mãnh liệt trong cơ thể hắn, tổng lượng nội kình so với trước kia bạo tăng không chỉ mấy lần, tốc độ vận hành càng nhanh đến kinh người. Tô Minh mạnh mẽ mở bừng hai mắt, thần quang bùng ra. Tiếng hệ thống truyền đến, cảnh giới đột phá đến dịch mạch trung kỳ điểm thiên phú cộng 2. Thành công. Vừa đột phá đã là dịch mạch trung kỳ. Hắn cảm thụ biến hóa long trời lở đất trong cơ thể, tâm niệm khẽ động, bản thuộc tính hiện ra. Họ tên: Tô Minh, cảnh giới: dịch mạch trung kỳ, bao đan, kim cương chi thân, không võ đạo, hám sơn lục, lục thức tay không, băng sơn, liệt thạch, triển thi, điểm sao, phách không, truy phòng, dung hội quán thông 46, không võ đạo, đoạn nhạc trường, ba chiêu binh khí, liệt gian trảm, truy sao điểm, chớ nhạc kích, dung hội quán thông 33, không võ đạo, túy sinh mộc tử, tiểu thoái đao bộ, ba thức đao chiêu, dung hội quán thông 38, không võ đạo, tảng phong liễm duyệt quyết, tản quyết, tức liễm, nhiên huyết, sơ đạt tiểu thành 58, ý đạo, sơ đạt tiểu thành 53, đặc tính, kim cương chi thân, đặc tính cùng tính chất đã dung nhập, sát ý cảm giác, chưa động mà đã biết trước, thần ý hợp nhất, tình tùy ý chuyển, bị ảnh tùy hình, phá phong tấn ảnh thiên phú, 23 điểm, bản nguyên chân giải, kinh mạch trong cơ thể như sông lớn quán thông, khí huyết quần quận không ngừng, hiệu suất vận chuyển so với trước kia há chỉ tăng lên mấy lần. Cựu chuyển dịch mạch quyết quả nhiên phi phạm, chỉ riêng chuyển đầu tiên đã có công hiệu như vậy, đợi đến khi cựu chuyển biến mãn, lại sẽ là cảnh giới cỡ nào? Cảnh giới tuy chỉ là dịch mạch trung kỳ, nhưng bằng vào kim cương chi thân, kinh lực bao đan, cùng với sự đề thăng mà cựu chuyển dịch mạch này mang lại, tổng hợp chiến lực của ta, e rằng dịch mạch đỉnh phong tầm thường cũng khó có thể địch lại, thậm chí đối mặt với cường giả thoát thai cảnh giới ở giai đoạn cuối cùng của thể quan kia, cũng chưa chắc không có lực lượng một trận chiến. Cựu chuyển dịch mạch quyết này, đúng là vô thượng bảo điện. Tô Minh nắm chặt nắm đấm, cảm thụ lực lượng tràn trề trong cơ thể, kim cương chi thân vốn đã khiến khí huyết hắn vượt xa võ giả cùng cảnh giới, giờ khắc này đột phá, trực tiếp ổn định ở cấp độ dịch mạch trung kỳ. Trong cựu chuyển dịch mạch quyết cũng có miêu tả chi tiết về dịch mạch cảnh giới, giai đoạn này chú trọng cải tạo và cường hóa hệ thống kinh mạch trong cơ thể. Nội kinh vận hành càng thêm thuận lợi, hiệu quả cao, tổng lượng tăng lên đáng kể. Võ giả bắt đầu có thể cảm ứng và sơ bộ điều động năng lượng tự do giữa trời đất, không còn đơn thuần dựa vào khí huyết bản thân. Dịch mạch cảnh giới chia làm sơ kỳ, trung kỳ, viên mãn 3 tiểu giai đoạn. Tiêu chí viên mãn và phân tầng thực lực của nó thì có 3 loại cảnh giới, một là mạch lạc quán thông, đây là cơ sở của dịch mạch viên mãn. Toàn bộ kinh mạch chủ yếu của cơ thể triệt để quán thông, hình thành một chỉnh thể sơ bộ, nội kinh vận hành viên dung không trở ngại, tổng lượng sung mãn, thu phát tùy tâm. Đạt đến cảnh giới này, nội kinh phóng ra bên ngoài cự ly xa hơn, độ ngưng luyện cao hơn, uy lực tăng cường rõ rệt, năng lực chiến đấu kéo dài tăng lên đáng kể, có thể thi triển những nội kình võ kỹ phức tạp, huyền ảo hơn. Hai là nguyên khí cộng minh, số ít kẻ có thiên phú dị bẩm khi dịch mạch viên mãn, nội kình bản thân có thể sản sinh cộng hưởng cấp độ sâu với nguyên khí giữa trời đất. Không những có thể chủ động hấp thụ nguyên khí trời đất nhanh chóng bổ sung tiêu hao, mà còn có thể dung nhập một lượng nhỏ vào chiêu thức, khiến công kích kèm theo thiên địa chi uy. Đạt đến cảnh giới này, uy lực chiêu thức tăng bội, ẩn chứa một tia cảm giác gáp bách của lực lượng trời đất, tốc độ khôi phục vượt xa đồng cấp, cực kỳ nhạy cảm với sự lưu động năng lượng của môi trường xung quanh. Ba là Chu Thiên Pháp Thân, đây là cảnh giới viên mãn tối cao mà võ đạo kỳ tài vạn người có một mới có thể đạt được. Kinh mạch trong cơ thể triệt để hóa thành một hệ thống tuần hoàn năng lượng hoàn mỹ, cùng với thiên địa đại vũ trụ bên ngoài ẩn ẩn hô ứng, nội kình sinh sôi không ngừng, nguyên nguyên bất tuyệt. Trong nhấc tay động chân, liền có thể dẫn động một tia lực lượng trời đất ra chỉ lên bản thân, sơ bộ có được uy năng ảnh hưởng một phạm vi nhỏ nguyên khí trời đất. Nội kình gần như vô tận, khi chiến đấu có thể dẫn động nguyên khí trời đất trong phạm vi để mình dùng. Dịch mạch viên mãn, ít nhất đạt đến mạch lạc quán thông và có thể sơ bộ nguyên khí cộng minh rồi, mới có thể thử xông phá cảnh giới thoát thai cao hơn. Tô Minh cảm thụ trạng thái bản thân, hắn không chỉ trung kỳ đã đạt đến mạch lạc quán thông, thậm chí đối với nguyên khí cộng minh cũng đã có cảm ứng sơ bộ, điều này khiến hắn đối với việc tu luyện tiếp theo của cựu chuyển dịch mạch quyết tràn đầy mong đợi. Ngay tại khoảnh khắc Tô Minh đột phá, trong doanh địa của thương đội, bên trong doanh trướng của Mộ Văn Tỉnh. Mộ Văn Tỉnh vốn đang ngủ đông, bị một cô ba động khí huyết cường đại đột nhiên ập đến làm kinh tỉnh. Cô ba động kia tuy có nguồn gốc từ doanh trướng độc lập cách đó không xa, mà lại thoáng hiện rồi biến mất, nhưng cường độ của nó lại khiến nàng kinh hãi giật người. Nàng bất chợt ngồi bật dậy, mỹ mục nhìn về hướng doanh trướng Tô Minh đang ở đây là. Tô công tử, nàng lẩm bẩm tự nói, trong lòng sóng cuộn biển gầm, ba động khí huyết kinh người như vậy chẳng lẽ hắn lại đột phá? Mới được bao lâu chứ? Thực lực hắn thể hiện ở loạn thạch cương trước đây đã vượt xa dịch mạch cảnh giới tầm thường, chẳng lẽ hắn còn ẩn giấu thực lực? Tô Minh lúc này đang đắm chìm trong niềm vui thực lực để thăng. Dịch mạch cảnh giới đã thành, tiếp theo chính là củng cố cảnh giới, đồng thời tiếp tục lĩnh hội công pháp tiếp theo của cựu chuyển dịch mạch quyết. Phương thế giới này, cường giả vi tôn, chỉ có không ngừng mạnh lên mới có thể chân chính nắm giữ vận mệnh của mình. Chương 58, thần bộ đi. U Minh Thánh Giáo. Chương 58, thần bộ đi. U Minh Thánh Giáo. Bên cạnh quan đạo, dạng đông xua tan sương mỏng, ánh nắng chiếu rọi khắp rừng. Phi Vân Thương Hành sau một ngày một đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn, lại một lần nữa khởi hành chưa bao lâu, phía trước tiếng vó ngựa đột nhiên vang lên, bụi mù cuồn cuộn. Tô Minh cưỡi trên lưng một con ngựa còn, trà trộn trong đội ngũ hộ vệ, thoạt nhìn như đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng thực chất toàn bộ ngũ cảm khai mở, luôn luôn cảnh giác. Cảm giác lực lượng do đột phá dịch mạch cảnh giới trung kỳ đêm qua mang lại vẫn còn đang cuộn trào trong tứ chi bách hải, nhưng tâm hắn như giếng cổ, không hề nổi sóng. Thế giới này, thực lực là căn bản, nhưng thận trọng cũng quan trọng không kém. Luôn ký tức này vừa xa đám mã phỉ trước đó, chẳng lẽ đã đạt thoát thai cảnh giới? Nghe tiếng vó ngựa không chỉ một người, được huấn luyện bài bản, tuyệt đối không phải thế lực tầm thường. Tô Minh khẽ nâng mí mắt, một đạo tinh quang ẩn đi. Mười mấy kỵ huyền y dị kỵ sĩ phá tan sương sớm, xuất hiện trước thương đội, người dẫn đầu khí thế càng bức người. Tọa kỵ của bọn hắn đều là những cự mã màu đen thần tuấn dị thường, vó ngựa giẫm đất, phát ra tiếng ầm ầm. Các kỵ sĩ mặt mày lạnh lùng, thân khoác bộ cường trang màu đen huyền thống nhất, trước ngực thêu hoa văn mãnh hổ gào trắng, bên hông đeo đao, trong hành động toát ra một luồng khí tức thiết huyết túc sát. Thương đội mọi người một trận xôn xao, các hộ vệ nhao nhao kìm ngựa, mặt lộ vẻ kinh nghi bất định. Khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Vãn Tỉnh hơi trắng bệnh, cố giữ bình tĩnh nhìn về phía người đến. Thần bộ ti, nghe như là người của triều đình, bọn hắn sao lại xuất hiện ở đây? Tô Minh ánh mắt dừng trên lá cờ thần bộ ti đang bay phấp phới trong gió một chốc, trong lòng ý nghĩ cấp tốc xoay chuyển. Vị kỵ sĩ dẫn đầu kia, tuổi chừng 40, mặt mày cương nghị, mũi thẳng miệng vòng, ánh mắt sắc bén, không giận tự uy. Hắn chính là kim ấn bộ đầu của thần bộ ti, Lệ Phi Vũ. Giờ phút này, hắn ghim lại tọa kỵ, ánh mắt như điện, quét qua mỗi người trong tương đội, một luồng uy áp vô hình bao trùm ra, không khí dường như cũng ngưng trệ mấy phần. Cảm giác áp bách thật mạnh. Thực lực người này sâu không lường được, sợ là đã đạt thoát thai cảnh giới trung kỳ, thậm chí còn cao hơn. Kim ấn bên hông hắn là kim ấn bộ đầu của thần bộ ti. Tô Minh trong lòng thầm dùng mình, lặng lẽ vận chuyển tàng phong liễm duệ quyết, đem khí tức bản thân thu liễm hơn nữa, ngụy trang thành một võ giả bình thường. Phía sau Lệ Phi Vũ, một tên ngân ấn bộ đầu tiến ra giữa đám đông, quát lớn nói: "Thần bộ ti làm án, người không liên quan tránh ra. Các ngươi là ai? Từ đâu đến, đi đâu?" Mộ Vãn Tình hít sâu một hơi, xua tan sự hoảng loạn trong lòng, tiến lên một bước, cùng kính thi lễ: "Tiểu nữ tử Mộ Vãn Tình của Phi Vân Thương Hành, bái kiến các vị thần bộ đại nhân. Chúng ta từ Xích Dương Thành mà đến, muốn đến Lưu Vân Thành hành hương." Lệ Phi Vũ ánh mắt rơi trên người Mộ Vãn Tình, âm thanh uy nghiêm hùng hồn, không mang chút tình cảm nào: "Phi Vân Thương Hành, hừ, gần đây không quá bình yên, các ngươi tốt nhất thành thật phối hợp điều tra. Quan ta hỏi ngươi, chuyện vị đồ ở Loạn Thạch Cương bị giết mấy ngày trước, có phải do các ngươi làm không? Người ra tay kia, bây giờ ở đâu?" Mộ Vãn Tình trong lòng căng thẳng, theo bản năng liếc nhìn về phía Tô Minh đang đứng, sau đó cúi thấp mắt xuống, hồi bẩm thần bộ đại nhân, Loạn Thạch Cương quả thật có phỉ đồ cấp đường, may mắn được một vị nghĩa sĩ ra tay tương trợ, chúng ta mới có thể thoát hiểm. Những vị đồ kia hung hãn không sợ chết, vị nghĩa sĩ kia sau đó đã rời đi. Tô Minh trong lòng thầm nghĩ, nàng thì còn có chút nghĩa khí, nhưng loại lời nói này không lừa được lao giang hồ. Quả nhiên, Lệ Phi Vũ cười lạnh một tiếng, rời đi. Ta thấy chưa hẳn, có thể trong thời gian ngắn chém giết mấy chục tên phỉ hung hãn, trong đó bao gồm mấy tên dịch mạch cảnh giới võ giả, thân thủ như vậy, tuyệt đối không phải kẻ vô danh. Quan ta phụng mệnh truy tra yêu nhân dương nghiệt của U Minh Thánh Giáo, nghe nói nơi đây có thần bí cao thủ lấy siêu thường chiến lược hành sự, không thể không hoài nghi hắn có liên quan đến thánh giáo. Mộ tiểu thư, ngươi có thể phải nghĩ cho kỹ, bao che ma giáo yêu nhân, có thể là đại tội Chu Di cửu tộc. U Minh Thánh Giáo, ma giáo yêu nhân. Tô Minh lông mày khẽ nhíu lại, bọn hắn nghi ngờ ta có liên quan đến ma giáo. Phiền phức rồi, ta ra tay quả thật tàn nhẫn, không để lại người sống. Nhưng nếu bị gán cho cái mũ ma giáo, tại Đại Càn Vương triều này e rằng khó đi được một tấc. Lệ Phi Vũ lời vừa dứt, một luồng khí thế càng cường đại hơn áp chế xuống thương đội mọi người. Các hộ vệ từng người câm như hến, mặt mày trắng bệch, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Mộ Vãn Tình càng là thân thể mềm mại hơi run rẩy, hầu như đứng không vững. Vị thần bộ bộ đầu này ánh mắt sắc bén như ưng, hiển nhiên không phải loại dễ đối phó. Mộ Vãn Tình bọn hắn đã bị dọa vỡ mật, không trông cậy được nữa rồi. Xem ra phải dựa vào chính mình. Tô Minh thầm nghĩ, trước tiên cứ án binh bất động, tận lực không lộ thực lực. Nếu chỉ là hỏi tra, cẩn thận ứng đối là được. Nếu thật sự muốn động thủ, chỉ có thể tìm cách thoát thân, tuyệt đối không thể bị bọn hắn quân lấy. Khi cần thiết, có lẽ có thể lấy họa thủy đông dẫn. Tô Minh sau khi bao đàn, cảm giác siêu tuyệt bắt được một tia khí tức âm lãnh như có như không, từ một mảnh rừng rậm rạp không xa truyền đến. Hừm, còn có người. Luồng khí tức này âm lãnh quỷ dị, cố ý thu liễm, nhưng không giấu được cảm giác của ta. Nàng trốn ở phương hướng kia dường như đang quan sát thần bộ ti. Chẳng lẽ là người của U Minh Thánh Giáo? Thú vị, ve sầu bắt ve, chim sẻ rình rậm phía sau trăng. Nơi rừng sâu, một đạo thân ảnh mảnh mai như quỷ mị ẩn mình giữa cành lá rậm rạp, cùng bóng tối hòa làm một thể. Nàng mặc một bộ trường váy rộng tay áo màu xanh nhạt, vạt váy và cổ tay áo dùng chỉ bạc thêu hoa văn U Minh Hoa. Khi gió nhẹ thổi qua, những hoa văn kia phảng phất sống lại, toát ra một vẻ đẹp yêu dị. Ngoài khoác một kiện ngoại bào mỏng bằng lụa mỏng màu đen mực, trên áo bào dùng chỉ ẩn cùng màu thêu những bí văn phức tạp, khiến thân ảnh nàng giữa ánh sáng và bóng tối lốm đốm càng thêm mơ hồ khó phân biệt. Nàng chính là Lãnh Nguyệt Tâm, đệ tử của U Minh Thánh Giáo. Mái tóc xanh của Lãnh Nguyệt Tâm như thác nước, chỉ dùng một cây bạch ngọc châm đơn giản buộc một phần, phần còn lại tùy ý buông xoa sau vai. Trán nàng rủ xuống mấy sợi tóc, giữa đó một viên trang sức bạc hình trăng khuyết nhỏ nhắn chợt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo yếu ớt. Mặt mày thanh lệ thoát tục, da dẻ trắng bệch đến gần như trong suốt, dường như quanh năm không thấy ánh mặt trời. Mày mắt thon dài, ánh mắt thanh lãnh như cửu u hàn đàm, mang theo sự xa cách và cảnh giác, cự tuyệt người khác cách xa ngàn dặm. Thật là U Nguyệt vô thanh táng hoa hồn, minh hà độ ảnh tẩy phàm trần. Lãnh nhãn khán tận thế gian cốt, tâm tự hàn băng bất nhiễm trần. Giờ phút này, nàng tay cầm một thanh kiếm thân đông trầm, mỏng như cánh ve mềm kiếm, đang chuyên chú quan sát động thái của thần bộ ti trên quan đạo. Đối với thương đội bị vây khốn dường như cũng không quá nhiều quan tâm, mục tiêu nàng hiển nhiên chỉ có thần bộ ti. Trên quan đạo, ánh mắt của Lệ Phi Vũ chậm rãi quét qua một đám hộ vệ đang run rẩy, cuối cùng dừng lại tại người hơi cúi đầu, khí tức bình thường của Tô Minh. Mặc dù Tô Minh cực lực tu liễm, nhưng luồng sát khí trên người hắn trải qua liên tiếp huyết chiến vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, cùng với cái loại khí chất thân ở nguy cục lại vẫn trầm ổn như núi, vẫn là gây nên sự chú ý nhạy bén của vị kim ấn thần bộ này. Lệ Phi Vũ hai mắt híp lại, như chim ưng khóa chặt con mồi. Hắn trầm giọng mở miệng, ngón tay hướng thẳng về Tô Minh. "Ngươi, bước ra." Chương 59, phong mang khó che giấu. Hàn Diễm. Chương 59, phong mang khó che giấu. Hàn Diễm. Bên cạnh quan đạo, ánh nắng sớm mai sái lạc. "Ngươi, xuất liệt." Trong khoảnh khắc, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người Tô Minh. Đám hộ vệ trước đó bị khí thế của Lệ Phi Vũ áp chế, giờ phút này càng không dám thở mạnh, ánh mắt nhìn Tô Minh tràn đầy phức tạp, có kinh nghi, có lo lắng, cũng có một tia may mắn hả hê. Khuôn mặt tú lệ của Mộ Vãn Tình tái nhợt, đôi môi nàng mấp máy, muốn nói gì đó, nhưng lại bị ánh mắt băng lãnh của Lệ Phi Vũ ngăn lại. Ánh mắt của gia hỏa này sắc bén như chim ưng, vậy mà lại có thể chú ý đến ta giữa bao nhiêu người như vậy. Tàng Phong Liễm Duệ quyết hẳn là đã áp chế khí tức của ta đến mức thấp nhất rồi, chẳng lẽ là sát khí lưu lại từ trận chiến trước đó vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán? Phiền phải rồi, hy vọng có thể lừa dối qua cửa. Tô Minh trong lòng ý nghĩ cấp tốc xoay chuyển, trên mặt lại bất động thanh sắc. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, hơi lộ vẻ đần độn, ánh mắt bình tĩnh mà đón lấy Lệ Phi Vũ, phản phất một hộ vệ không thể bình thường hơn được nữa. Hắn điều chỉnh lại hô hấp, nhìn như không cố ý mà quét mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, đem vị trí đứng của chúng nhân thần bộ tư, cùng địa hình mảnh rừng cây rậm rạp không xa kia âm thầm ghi nhớ trong lòng. "Ngươi, ngẩng đầu lên. Ngươi là người nào? Đến từ nơi nào? Tại Phi Vân Thương đội đảm nhiệm chức vụ gì?" Tô Minh bất đi bất kháng mà mở miệng, "Tại Hạ Tô Tam, một tán tu bình thường, được thuê bởi Phi Vân Thương hành, đảm nhiệm hộ vệ. Phải giữ bình tĩnh, không thể lộ ra bất kỳ phá chắn nào." Vấn đề của hắn rất sắc bén, trực tiếp chỉ thẳng đến chuyện loạn thạch cương, xem ra muốn qua loa đại khái không dễ dàng. Trước tiên cứ nói qua loa, xem hắn rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu manh mối. Tô Minh em thầm tư lự. Lệ Phi Vũ khỏe miệng cong lên nụ cười, nhãn thần kinh thường, tán tu. Ta thấy chưa hẳn. Có thể để Mộ đại tiểu thư nhìn bằng ánh mắt khác, chắc hẳn có chút chỗ hơn người. Vì đồ của loạn thạch cương, là ngươi giết phải không? Lời nói này vừa ra, tim Mộ Vãn Tình thắt lại. Tô Minh lòng chợt rung lên, trên mặt vẫn bình tĩnh, thần bộ đại nhân minh xét, những phỉ đồ kia hung hãn dị thường, tiểu nhân chút đạo hạnh viễn vương này, làm sao là đối thủ của bọn hắn? Chúng ta cũng là may mắn mới thoát được tính mạng. Hừ, còn đang miệng cứng. Lệ Phi Vũ lạnh hừ một tiếng, kiên nhẫn tựa hồ đã hao hết, bổn quan không có thời gian cùng ngươi phế lời. Nếu ngươi không chịu nói lời thật, vậy thì nhận ta một đao thử xem. Lời nói âm chưa dứt, Lệ Phi Vũ cổ tay khẽ run. Choang. Từng tiếng kim loại vang lên, bộ đao bên hông hắn đột nhiên xuất vỏ. Đao phong chưa đến, cố đao khí lăng lệ vô song kia đã thổi đến. Đao thật nhanh. Cô uy áp này, tuyệt đối là thoát thai cảnh giới. Đây tuyệt đối không phải thử thăm dò. Tha có thể giết sai, cũng không buông tha sao? Đồng tử Tô Minh đột nhiên co rút, đao này của Lệ Phi Vũ nhìn như tùy ý, thực tế ẩn chứa lực lượng kinh khủng và kỹ xảo tinh diệu của cường giả thoát thai cảnh giới, góc độ hiểm hóc, tốc độ nhanh đến cực hạn, gần như phong tỏa tất cả lộ tuyến né tránh của hắn. Trong chớp mắt, vô số ý nghĩ chợt hiện qua trong não Tô Minh. Cứng rắn tiếp nhận không công an, phải hóa giải lực. Trong gang tấc, Tô Minh dưới chân nhìn như tùy ý xê dịch một bước, thân thể lấy một góc độ không thể tưởng tượng nổi mà hơi nghiêng sang một bên, thực tế ngầm hợp với tinh túy của tiểu toái đao bộ, tránh khỏi đao phong thẳng chỉ. Cùng lúc đó, hắn phản tay xoạt một tiếng, từ phía sau lưng rút ra trôi mạc huyền thức kia. Thử xem pháp môn hóa giải lực trong U Minh ý giải, phối hợp hàn tính của mạc huyền thức, hy vọng có thể phát huy tác dụng. Bao đan kình lực trong thể nội Tô Minh dựa theo một loại pháp môn đặc thù ghi chép trong U Minh ý giải mà vận chuyển, một cô ý niệm kỳ dị dung nhập vào trong hắn, quán chú lên mạc huyền thức. Đang một tiếng kim thiết giao minh vang đến điếc tai nổ tung trên quan đạo, tia lửa bắn tung tóe. Mạc huyền thức cùng đao phong của Lệ Phi Vũ va chạm mạnh mẽ vào nhau, một cú cự lực mạnh mẽ không thể chống cự từ thân thức quần quật mà đến. Tô Minh chỉ cảm thấy cánh tay cực chấn, khí huyết trong thể nội cuộn cuộn. Khoảnh khắc lưỡi thức va chạm, dị biến đột ngột phát sinh. Cố kình lực mà Tô Minh quán chú vào mạc huyền thức, ẩn chứa thần vận của U Minh ý giải, phản phất chạm vào một loại công tắc nào đó, huyền minh hàn tinh nguyên bản dung nhập vào thân thức, tại giờ khắc này bị triệt để kích hoạt. Hô! Một vốc hỏa diễm màu xanh u tối, mang theo hàn ý nồng nặc đến thấu xương, mạnh mẽ từ thân mạc huyền thức bay lên, bao phủ toàn bộ thân thức. Ngọn lửa này tản mát ra một loại khí tức cực hàn đóng băng thấu linh hồn, nhiệt độ không khí xung quanh đều vì đó chợt giảm, mà trên mặt đất thậm chí ngưng kết ra một lớp xương trắng mỏng. Kỳ lạ, lại có thể kích hoạt ra hàn diễm. Kỹ xảo trong U Minh ý giải về U Minh hỏa rất có tiềm năng. Tô Minh trong lòng chợt hiện qua một tia kinh ngạc, lập tức bị cảm giác nguy cơ trước mắt thay thế. Tô Minh mượn lực phản chấn của va chạm, thân hình cấp tốc trượt lùi mấy bước về phía sau, ổn định thân hình. Hắn ánh mắt ngưng trọng mà nhìn chằm chằm Lệ Phi Vũ, hữu chuyển dịch mạch quyết toàn lực vận chuyển, khí huyết trong thể nội quần quần không ngừng. Lực lượng thật mạnh. Đây chính là thực lực của thoát thai cảnh giới sao? Bất quá vấn đề không lớn, có thể chiến. Lệ Phi Vũ một đao bị ngăn dưới, trên mặt cũng lộ ra vẻ khác lạ. Hắn nguyên bản cho rằng một đao này đủ để khiến đối phương lộ ra nguyên hình, cho dù không bị trọng thương, cũng nhất định chật vật không chịu nổi, nhưng lại không ngờ đối phương vậy mà có thể khéo léo như thế mà tiếp được. Hơn nữa, ánh mắt hắn dừng trên trôi mạc huyền thức đang cháy rực hàn diễm màu xanh u tối trong tay Tô Minh, lông mày nhíu lại. Ừm, cô chân khí âm hàn này, còn có lộ số chiêu thức này, lại có vài phần bóng dáng của U Minh Thánh Giáo. Tiểu tử, ngươi cùng U Minh Thánh Giáo là quan hệ gì? Thanh âm Lệ Phi Vũ so với trước đó càng thêm băng lãnh, ánh mắt cũng càng thêm sắc bén. Thần bộ tư truy bắt U Minh Thánh Giáo, đối với lộ số nhập môn của U Minh Thánh Giáo, bọn hắn tự nhiên có nghiên cứu. Khí tức u minh hàn diễm trên mặt huyền thức của Tô Minh, cùng thần vận võ học hắn ở nước triển lộ khi hóa giải lực vừa rồi, đều khiến Lệ Phi Vũ sản sinh một tia liên tưởng. Ánh mắt của Lệ Phi Vũ càng lạnh rồi, hắn khẳng định đã nổi nghi ngờ. Tô Minh trong lòng thầm nghĩ không ổn, lực quan sát của Kim Ấn Thần Bộ này thật sự quá mức mẫn cảm. Mà ngay tại lúc này, Tô Minh mẫn cảm mà cảm giác được, trong rừng cây rậm rạp không xa kia, cố khí tức âm lạnh vẫn luôn ẩn giấu, tựa hồ cũng bởi vì hàn diễm trên mặt huyền thức của hắn mà phát sinh một chút dao động. Còn có khí tức trong khu rừng bên kia, tựa hồ khí tức có chút dao động. Sâu trong rừng cây, giữa cành lá che quất, dưới mái tóc xanh như thác nước của Lãnh Nguyệt Tâm, sâu trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng như hàn đàm cửu lũ kia, tia sáng khó tin nhanh chóng chợt hiện qua. Nàng nguyên bản chỉ là đem chú ý lực đặt ở đoàn người thần bộ tư, đối với thương đội bị vây khốn cũng không quá nhiều quan tâm. Tuy nhiên, khi Tô Minh bị Lệ Phi Vũ điểm danh, nhất là khi hắn rút ra mặc huyền thước, lúc thân thức bên trên dâng lên cỗ hàn diễm màu xanh u tối quen thuộc kia, hô hấp của Lãnh Nguyệt Tâm đều vì đó mà ngưng trệ. Hàn diễm này, đây là U Minh ý giải của Thánh giáo. Hắn sao lại biết? U Minh ý giải chính là một trong những bí truyền cốt lõi của U Minh Thánh giáo, ghi chép về pháp môn tu luyện U Minh Hỏa cùng ý quan phi đệ tử cốt lõi không được truyền thụ. Hộ vệ thương đội vô danh tiểu tốt trước mắt này, vậy mà có thể thi triển ra hàn diễm có cảm giác tương tự U Minh Hỏa, điều này thật sự khó tin. Càng khiến nàng chấn kinh còn ở phía sau. Lãnh Nguyệt Tâm tu luyện một loại bí thuật của U Minh Thánh giáo có tên là U Minh Linh Đồng thuật, đồng này có thể nhìn thấu hư vọng, thấu rõ bản nguyên. Tại khoảnh khắc Tô Minh vừa rồi chống cự đao phong của Lệ Phi Vũ, khí huyết sôi trào, nàng rõ ràng từ trên người Tô Minh cảm giác được một cỗ khí tức thể phách cường hãn như có như không, mà lại kiên cố không thể phá vỡ. Mà hơn nữa, thể phách của hắn là kim cương chi thể. Kim cương chi thể, phượng mao lân giác, vạn trung cương một. Một tán tu tuổi còn trẻ, không chỉ mang trong mình nhục thân cường hãn nghi là kim cương chi thể, vậy mà còn nắm giữ U Minh ý giải. Người này rốt cuộc là ai? Lãnh Nguyệt Tâm trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Người này niên kỷ trẻ tuổi, không chỉ tu thành kim cương pháp thể, vậy mà còn nắm giữ U Minh ý giải cốt lõi của thánh giáo ta. Thiên phú như vậy, vạn cổ hiếm thấy. Hắn tuyệt không thể rơi vào tay thần bộ tư. Hắn nhất định phải là thuộc về thánh giáo. U Minh thánh giáo hành sự luôn không câu nệ một khuôn, đối với nhân tài có thiên phú khác thường, càng khao khát hiện tại. Một yêu nghiệt như Tô Minh đồng thời triển lộ ra thiên phú song trọng về thể quan và ý cảnh, một khi trưởng thành lên, đối với thánh giáo mà nói ý nghĩa trọng đại. Một ý nghĩ trong não hải Lãnh Nguyệt Tâm cấp tốc thành hình, không luận như thế nào, đều phải bảo vệ người này, thậm chí muốn đem hắn dẫn nhập thánh giáo. Trên quan đạo, khí tức càng thêm nghiêm trọng. Ánh mắt Lệ Phi Vũ chết chặt khóa định Tô Minh, khí thế cường đại như núi lớn áp bách mà đến. Những huyền y kỵ sĩ phía sau hắn cũng nhao nhao ấn vào trôi đao bên hông, chỉ đợi một tiếng ra lệnh, liền sẽ cùng nhau công kích. Tô Minh cảm nhận được áp lực đến từ bốn phương tám hướng, đại não cấp tốc vận chuyển. Không thể cứng rắn chiến đấu, một khi bị Lệ Phi Vũ cuốn lấy, lại thêm những bổ khoái khác vây công, vậy thì chỉ có thể tự chiến rồi. Xem phong cách hành xử vừa rồi, thà giết sai không dung tha, một khi bị bọn hắn nhận định có liên quan đến ma giáo, kết cục có thể tưởng tượng được. Tô Minh liếc nhìn Tây Lâm, trong lòng đã có tính toán, phải nhanh chóng tìm thấy cơ hội thoát thân, có thể cố ý dẫn dụ về phía rừng cây bên kia. Chương 60, Thất tình xương hàn, nhất kiếm. Chương 60, Thất tình xương hàn, nhất kiếm. Bên cạnh quan đạo, ánh nắng vừa vặn. Lệ Phi Vũ sắc mặt xanh mét, toàn thân khí kình bạo phát không chút giữ lại, ý bảo không gió tự động phất phới. Hắn chết chóc nhìn chằm chằm Tô Minh, ánh mắt ấy như muốn lổ sống nuốt tươi Tô Minh. Tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi lại xông vào. Đã ngươi cố chấp muốn cùng yêu nhân U Minh Thánh giáo làm đồng bọn, hôm nay bản quan sẽ thay thiên hành đạo, trừ đi họa hại như ngươi. Lời nói chưa dứt, Lệ Phi Vũ đã động. Hắn chân khẽ đạp, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, bội đao trong tay ông một tiếng, tiếng đao ngân chói tai. Thực lực thoát thai cảnh giới trung kỳ bạo phát không chút giữ lại, một luồng khí thế cường hãn như lũ quét núi cao nghiền ép về phía Tô Minh. Giá hỏa này động thật rồi. Thực lực thoát thai cảnh giới, quả nhiên khủng bố. Cuồng phong đao pháp, đao thật nhanh. Phải dốc 12 phần tinh thần, nếu không chỉ cần một chút sơ sẩy cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Tô Minh ý niệm chợt lóe, toàn thân cơ bắp căng cứng, nội kinh dịch mạch cảnh giới điên cuồng vận chuyển. Đao của Lệ Phi Vũ quá nhanh rồi. Đao quang liên miên, kín kẽ không lọt gió, mỗi một đao đều cuốn lên tiếng xé gió sắc bén, không khí bị cắt vụn phát ra tiếng chích chích rên rỉ. Đây chính là thành danh tuyệt kỹ của Kim Ấn Thần Bộ thuộc Thần Bộ Ti, cuồng phong đao pháp. Đao xuất như gió, tấn manh tuyệt luân, một khi bị đao thế của hắn bao phủ, tựa như rơi vào cuồng phong sóng lớn, khó lòng thoát thân. Keng. Tô Minh giơ ngang mặt huyền thước, trên thân thức hàn diễm xanh thấm ú nhảy nhót, hiểm lại càng hiểm đỡ được một đao thế lớn lực trầm của Lệ Phi Vũ. Tiếng kim loại va chạm chói tai vang vọng, tia lửa bắn ra từ phía. Một luồng cự lực từ thân thức truyền đến, Tô Minh chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, khí huyết cuộn trào. Lực lượng thật mạnh. Đây chính là thực lực chân chính của thoát thai cảnh giới sao? Tô Minh âm thầm kinh hãi, nhưng ánh mắt hắn vẫn sắc bén như cũ, chiến ý không hề giảm. Kim cương chi thân. Tô Minh quát khẽ một tiếng, dưới da nhàn nhạt kim quang lưu chuyển, một luồng khí tức kiên cố bất khả xâm phạm lan tỏa ra. Hắn biết, đối mặt với cường giả thoát thai cảnh giới, phòng ngự bình thường căn bản không đáng kể, chỉ có dựa vào sự cường hãn của kim cương chi thân mới có thể có một đường sinh cơ. Hừ, cũng có chút môn đạo đấy, nhưng vẫn chưa đủ. Lệ Phi Vũ lạnh hừ, đao thế càng gấp gáp, đao quang như mực đổ về phía các yếu hại trên toàn thân Tô Minh. Tô Minh không dám chậm trễ, chân đạp tiểu toái đao bộ, thân hình xuyên thoa trong đao quang, mặc huyền thức trong tay khi thì đỡ, khi thì hóa giải lực, U Minh hàn diễm trên thân thức va chạm với đao khí của Lệ Phi Vũ, phát ra tiếng chích chích. Kim cương chi thân quả nhiên cứng hãn, cứng rắn đỡ một chiêu của hắn mà chỉ khiến khí huyết cuộn trào. Nhưng không thể cứ cứng rắn chống đỡ mãi, phải nghĩ cách hóa giải lực để phản kích. Tô Minh vừa chống đỡ, vừa phi tốc suy nghĩ đối sách. Hắn hít sâu một hơi, bao đan kình lực lưu chuyển trong cơ thể, cảm giác của hắn đối với hoàn cảnh xung quanh trở nên dị thường mẫn tuệ. Mỗi một biến hóa nhỏ nhặt trong đao pháp của Lệ Phi Vũ, mỗi một tia khí lưu dao động trong không khí, đều rõ ràng phản chiếu trong đầu hắn. Tinh túy của bao đan kình lực nằm ở chỗ ý tùy tâm động, kình lực biến hóa vô thường, khiến hắn không thể nắm rõ hư thực của ta. Chiêu thức của Tô Minh bắt đầu trở nên phiêu hốt bất định, không còn câu nệ theo những bộ pháp cố định. Có khi nhìn như hung hiểm và phần, lại luôn có thể hóa nguy thành an vào khoảnh khắc cuối cùng, có khi nhìn như một thức bình thường không chút đặc biệt, lại ẩn chứa lực đạo quỷ dị, khiến Lệ Phi Vũ không thể không cẩn thận ứng phó. Ken, ken, ken. Tiếng binh khí va chạm vang lên không ngớt bên hai. Các bộ khoái thần bộ ti và hộ vệ phi vân thương hành xung quanh đã sớm nhìn đến chỗ mắt há hốc mồm. Một tiểu tử dịch mạch cảnh giới, vậy mà có thể cùng một kim ấn thần bộ thoát thai cảnh giới trung kỳ đánh đến bất phân thắng bại, chuyện này quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy qua. Lệ Phi Vũ càng đánh càng kinh hãi. Thực lực của tiểu tử này vượt xa dự liệu của hắn, không chỉ nhục thân cường hãn đến vi lý, mà thước pháp và kình lực quỷ dị kia càng khiến hắn bó tay bó chân, ưu thế của cuồng phong đao pháp vậy mà có chút không thể phát huy ra. Tiểu tử này rốt cuộc là quái vật gì? Lệ Phi Vũ trong lòng giận dữ gầm lên, công thế càng thêm lăng lệ. Ngay tại lúc này, dị biến đột ngột phát sinh. Một đạo kiếm quang thanh lãnh như ánh nguyệt hoa, đột nhiên bắn ra từ khu rừng rậm bên cạnh, nhanh như tia chớp, thẳng tắp nhắm vào yết hầu một tên bộ khoái thần bộ thi. Phụt. Máu tươi văng tung tóe, tên bộ khoái kia thậm chí còn chưa kịp thét thảm, đã ôm cổ ngã gục xuống. Kẻ nào? Lệ Phi Vũ vừa kinh vừa giận, đao thế vừa chậm lại, liền mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía khu rừng rậm. Tô Minh cũng giật mình, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo bạch đi thân ảnh, tựa như cửu thiên huyền nữ hạ phàm trần, từ trong rừng phiêu nhiên bước ra. Nàng tay cầm một thanh mềm kiếm mỏng như cánh ve, dưới ánh dương quang, kiếm chợt lóe ra hàn quang lạnh lẽo đậm đặc. Nữ tử dung nhan tuyệt thế, khí chất thanh lãnh, uyển như một đóa tuyết liên không nhiễm bụi trần. Đúng là Lãnh Nguyệt Tâm, là một nữ tử, kiếm ý thật mạnh. Vậy mà một chiêu đã giải quyết đám bộ khoái kia, nàng cũng là thoát thai cảnh giới sao? Hơn nữa kiếm pháp này, tựa hồ cùng U Minh ý giải của ta có cảm giác đồng nguyên. Tô Minh trong lòng dấy lên sóng lớn kinh hoàng. Lãnh Nguyệt Tâm không để ý đến tiếng giận quát của Lệ Phi Vũ, nàng thân hình khẽ động, mềm kiếm lại ra chiêu, mang theo một mảng kiếm quang như mộng ảo. Thất tình xương hàn. Một tiếng quát lạnh, Lãnh Nguyệt Tâm vung mềm kiếm trong tay, dẫn động nguyên khí giữa trời đất. Trong khoảnh khắc, một luồng hàn ý thấu xương lan tỏa ra, không khí phảng phất đều muốn bị đông cứng lại. Vô số đạo kiếm khí nhỏ mịn như băng tinh quận về phía các bộ khoái thần bộ ti xung quanh, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa ý chí khủng bố ý như phong nhận. Rắc, rắc. Mặt đất nhanh chóng ngưng kết một tầng xương trắng, những bộ khoái có thực lực yếu hơn kia, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị kiếm khí đâm xuyên thân thể, hoặc là trực tiếp bị đông cứng thành tờ băng. Chỉ là một chiêu, trừ Lệ Phi Vũ ra, tất cả bộ khoái thần bộ ti còn lại toàn bộ bỏ mạng. Tốt cái yêu nữ ma giáo, dám công kích người của thần bộ ti ta một cách lén lút. Các ngươi quả nhiên là một bọn. Lệ Phi Vũ mắt long sòng sọc, hắn làm sao cũng không ngờ, trong bóng tối vậy mà còn ẩn giấu cường địch lợi hại đến thế. Lãnh Nguyệt Tâm thần sắc thanh lãnh, thần bộ ti truy sát đệ tử thánh giáo ta, ta giết người của thần bộ ti các ngươi, đạo lý hiển nhiên. Lời nói chưa dứt, nàng thân hình khẽ động, mềm kiếm trong tay thẳng tắp đâm vào tâm khẩu Lệ Phi Vũ. Lệ Phi Vũ bụng lưng bị địch, kinh giận đan sen. Hắn vốn cho rằng Tô Minh đã đủ khó dây rồi, không ngờ nữ tử đột nhiên xuất hiện này lại càng khủng bố hơn. Cuồng phong đao pháp tuy nhanh, nhưng trong tình huống bị kẹp công thế này, căn bản không thể hoàn toàn thi triển ra được. Tô Minh nắm bắt cơ hội, mặc huyền thức vung lên, phối hợp công thế của Lãnh Nguyệt Tâm, tấn công về phía một bên khác của Lệ Phi Vũ. Chiêu thức của nàng tựa hồ có thể ẩn ẩn hô ứng với U Minh ý giải của ta, phối hợp lại vậy mà có vài phần ăn ý. Chẳng lẽ U Minh ý giải của nàng thật sự có liên quan đến U Minh thành giáo? Tô Minh trong lòng ý nghĩ cấp tốc xoay chuyển, nhưng động tác tay dưới lại không chút chậm trễ. Lệ Phi Vũ chống đỡ tả hữu, hiểm nguy trùng trùng. Hắn làm sao cũng không thể hiểu rõ, hai nam nữ nhìn như trẻ tuổi này, vì sao đều sở hữu thực lực quỷ dị mà cường đại đến thế? Tô Minh vừa công kích, vừa âm thầm tính toán. Hiện tại hắn đang bị công kích cả hai mặt, chính là cơ hội để giải quyết hắn. Nhưng người này thực lực cường hãn, thần bộ tin nói không chừng còn có những người khác ở gần đó, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chương 61, Nhiên Huyết Bí Pháp, một thước trung phân. Chương 61, Nhiên Huyết Bí Pháp, một thước trung phân. Bên cạnh quan đạo, ven rừng hoang, giao chiến đang lúc kịch liệt. Hàn Nguyệt Tâm vận tình trang màu xanh nhạt, mặt che khăn lụa mỏng, chỉ có đôi mắt lạnh lẽo như băng. Thanh kiếm dài trong tay nàng kéo ra từng đạo kiếm hoa lạnh lẽo, kiếm quang dày đặc, thẳng hướng các yếu hại quanh thân Lệ Phi Vũ. Sơ tình dung tuyết. Một tiếng quát nhẹ, mũi kiếm khẽ rung, trong không khí tựa hồ có băng tinh vô hình ngưng kết, vỡ vụn, hóa thành vô vàn sao băng giá lạnh, ẩn chứa hàn ý cực hạn cùng sự sắc bén tột cùng, trùng kín đầu mặt mà chụp xuống Lệ Phi Vũ. Lệ Phi Vũ râu tóc dựng đứng, sắc mặt nghiêm trọng. Kiếm pháp của nha đầu này quá đỗi quỷ dị, mỗi một kiếm đều mang theo hàn ý thấu xương, khiến hắn cảm thấy từng trận khó chịu. Bảo đao trong tay hắn cuồn vũ, đao quang lóe lên, hất bay toàn bộ sao băng giá lạnh nhập tới, phát ra một chuỗi tiếng vang lanh lảnh dày đặc đinh đinh đang đang. Hay cho một yêu nữ, kiếm pháp ác độc đến thế. Lệ Phi Vũ giật quát, đao thế càng trầm trọng, phòng thủ kín kẽ không một kẽ hở. Tô Minh ở một bên nhìn thấy rõ ràng, kiếm pháp của nữ nhân này thật sự sắc bén. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa hàn ý thấu xương, vừa rồi chiêu sơ tình dung tuyết nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực chất lại ẩn chứa sát cơ. Kiếm thuật đẳng cấp này, phối hợp với tu vi thoát thai cảnh giới của nàng, Lệ Phi Vũ tất nhiên sẽ đặt phần lớn tâm thần lên người nàng. Thân hình hắn như mị ảnh, di chuyển lượn lờ bên sườn Lệ Phi Vũ, mặc huyền xích trong tay thỉnh thoảng đưa ra, xích ảnh trùng trùng, chuyên công vào những điểm yếu trong phòng ngự của Lệ Phi Vũ, khiến Lệ Phi bị bó tay bó chân, không thể toàn lực ứng phó với công thế của Hàn Nguyệt Tâm, trong lòng càng thêm bực bội. "Tiểu xuất sinh, đợi lão phu giải quyết ải yêu nữ này, sẽ đến tra tấn ngươi." Lệ Phi Vũ nghiến răng nói, nhưng không dám phân tâm chút nào. Hàn Nguyệt Tâm công thế lại biến đổi. Tịch Tinh Chiếu Tuyết, kiếm quang đột nhiên trở nên rực rỡ chói mắt, trong vẻ đẹp tráng lệ lại ẩn chứa sát cơ vô tận. Kiếm quang lướt qua nơi nào, không khí đều dường như bị cắt đôi ra, phát ra tiếng rít nhẹ. Đồng tử Lệ Phi Vũ co rụt lại, không dám chậm trễ, kinh lực trong cơ thể cuộn cuộn, bảo đao ngang chắn, toàn lực chống đỡ. Soảng, một tiếng kim thiết giao tranh vang dội như sấm nổ vang lên, hỏa hoa bắn ra tung tóe. Lệ Phi Vũ bị chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, thân hình không tự chủ được mà lùi lại nửa bước. Trong lòng hắn kinh hãi, thực lực của yêu nữ này lại còn mạnh hơn ta dự liệu một bậc. Tô Minh vẫn luôn chờ đợi cơ hội, hắn biết rõ với thực lực hiện tại của mình, muốn chặn giết một vị võ giả thoát thai cảnh giới, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Cơ hội thường thường chỉ có một lần. Không hổ là kim ấn thần bộ, cho dù đối mặt với cường công, phòng thủ vẫn kín kẽ không một kẽ hở. Cơ hội của ta chỉ có một lần, nhất định phải là vào khoảnh khắc hắn tâm thần lơi lỏng nhất, hoặc là lúc cũ lực đã cạn, tân lực chưa sinh. Tô Minh bình tĩnh quan sát chiến cuộc, bao đan kình lực trong cơ thể đã sớm tích tụ sẵn sàng một phát. Ngay tại lúc này, Hàn Nguyệt Tâm công kích lâu không hạ gục được, tựa hồ cũng có chút mất kiên nhẫn, nàng hít sâu một hơi, khí thế trên người lại tăng vọt, thanh kiếm dài trong tay giơ cao quá đỉnh đầu, trên thân kiếm hàn khí lượn lờ, ẩn ẩn có tiếng gió sớm. Thất Tình Xương Hàn, kiếm này so với Sơ Tình Dung Tuyết và Tịch Tình Chiếu Tuyết trước đó càng thêm bá đạo, càng thêm sắc bén. Kiếm chưa tới, một luồng hàn ý thấu xương đã tràn ngập ra, khiến nhiệt độ xung quanh đều hạ xuống mấy phần, mà trên mặt thậm chí còn ngưng kết một tầng xương trắng mỏng manh. Sắc mặt Lệ Phi Vũ đại biến, hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng từ kiếm này. Hắn không dám giữ lại bất kỳ điều gì nữa, trên bảo đao quang mang đại thịnh, nên đón kiếm chiêu của Hàn Nguyệt Tâm, toàn lực chém ra. Cuồng phong tuyệt tức trạng, đao kiếm giao nhau. Ầm. Một tiếng vang lớn, khí lãng cuồn cuộn, bụi đất bay tung. Thân hình Hàn Nguyệt Tâm khẽ lay động, lùi lại mấy thước, dưới lớp khăn che mặt, khóe miệng nàng tựa hồ rỉ ra một vệt máu. Mà Lệ Phi Vũ thì lùi liên tiếp ba bước đang 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 mỗi một bước đều để lại một dấu chân sâu hoắm trên mặt đất cứng rắn, bàn tay hắn cầm đao run rẩy kịch liệt, sắc mặt cũng trắng bệch mấy phần. Rõ ràng, trong lần đối chọi cứng rắn này, hắn đã chịu không ít thiệt thòi. Chính là lúc này, tinh quang trong mắt Tô Minh bạo phát. Lệ Phi Vũ cũng lực đã cạn, tân lực chưa sinh, môn hộ đại khai. Đây chính là thời cơ tuyệt vời mà hắn chờ đợi đã lâu. Nhiên huyết. Tô Minh khẽ quát một tiếng trong lòng, pháp môn của Tàng Phong Liễm Duệ quyết ẩn chứa trong cơ thể đột nhiên chuyển. Một luồng khí huyết bàng bạc vượt xa bình thường, như núi lửa trầm mặc ngàn năm, ầm ầm bộc phát. Trong khoảnh khắc, Tô Minh chỉ cảm thấy toàn thân máu huyết đều sôi trào, lực lượng cuồng bạo khó tả tràn ngập tứ chi bất hải. Trong lỗ chân lông trên bề mặt cơ thể hắn, thậm chí rỉ ra từng tia huyết vụ đỏ tươi, hai mắt đỏ ngầu như máu, gân cốt toàn thân phát ra từng trận tiếng nổ lách cách. Một luồng khí thế cuồng bạo vô cùng, từ trên người hắn xông thẳng lên trời cao. Lực lượng kích hoạt này, quả nhiên bá đạo. Lấy khí huyết bản nguyên của ta làm củi đốt, đốt lên vô thượng tình lực. Cùng lúc đó, cựu chuyển dịch mạch quyết trong cơ thể hắn cũng vận chuyển đến cực hạn. Toàn thân 365 huyệt thiếu, vào khắc này tựa hồ hóa thành 365 ngôi sao rực rỡ, đủ sức bộc phát ra quang mang chói mắt, phát ra từng trận tiếng nổ trầm thấp. Trong mạng lưới kinh mạch mới sinh, bao đan kinh lực như trường giang đại hà quần quận mãnh liệt, không hề trì trệ, tất cả đều hội tụ về đôi chân hắn. Tô Minh mạnh mẽ đạp chân xuống, rắc, mặt đất cứng rắn, vậy mà bị hắn một cước đạp nát từng tấc. Tiểu thoái đau bộ, thân hình Tô Minh vào khắc này hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh, cực nhanh, nhanh đến mức mắt thường gần như không thể bắt kịp. Chỉ trong chốc lát, bóng người chợt lóe. Lệ Phi Vũ vừa mới giữ vững thân hình, đang định vận khí phản kích Hàn Nguyệt Tâm, chỉ cảm thấy một luồng nguy cơ cực độ ập tới, khiến hắn sợ hãi tột độ. Khoe mắt hắn chỉ kịp liếc thấy một vệt xích ảnh chợt lóe sáng với hàn diễm màu xanh sẫm, trong đồng tử của hắn nhanh chóng phóng đại. Hắn muốn tránh, nhưng căn bản không kịp. Hắn muốn đỡ, nhưng ngay cả cơ hội giơ tay lên cũng không có. Phụt. Mạc Huyền Xích không chút trở ngại mà xuyên vào từ vai trái Lệ Phi Vũ, xuyên qua cơ thể, xuyên ra từ eo bụng bên phải. Kinh lực khủng bố cùng lực lượng âm hàn của Huyền Minh Hàn Tinh mang theo trên thân xích, lập tức hủy diệt toàn bộ sinh cơ trong cơ thể hắn. Vẻ kinh hãi, phẫn nộ, bất cam cùng khó tin trên mặt Lệ Phi Vũ, vào khắc này triệt để ngưng động. Hắn cảm thấy sinh mệnh lực của mình đang nhanh chóng tiêu tán, cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Lực lượng khổng lồ mang theo thân thể hắn lảo đảo mấy bước về phía trước, một vệt máu dữ tợn từ vai trái hắn kéo dài đến bụng phải. Ngay sau đó, một tiếng xoạt. Trong ánh mắt chấn kinh của Hàn Nguyệt Âm, kim ấn bộ đầu của thần bộ tư, cường giả thoát thai cảnh giới Lệ Phi Vũ, vậy mà bị Tô Minh một thước chém làm hai đoạn. Sinh cơ đoạn tuyệt. Sau một đòn, thân hình Tô Minh hiện ra. Sắc mặt hắn trắng bệch mấy phần, trên trán lấm tấm mồ hôi, lồng ngực khẽ phập phồng, rõ ràng bí pháp nhiên huyết cũng tiêu hao hắn rất lớn. Hô, thành công rồi. Thoát thai cảnh giới, cũng chẳng qua chỉ đến thế mà thôi. Tô Minh thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cảm nhận khí huyết trong cơ thể sau khi quần quật dần yếu đi, cùng với từng trận đau nhói âm ỉ truyền đến từ kinh mạch, nhưng cái giá này, khí huyết tổn hao không nhỏ, phải nhanh chóng điều tức. Hàn Nguyệt Tâm thu kiếm mà đứng, bóng dáng màu xanh nhạt khẽ lay động trong gió nhẹ. Nàng nhìn cảnh tượng đẫm máu trước mắt này, nhìn Tô Minh đang bình tĩnh đứng cạnh thi thể Lệ Phi Vũ, trong đôi mắt lạnh lẽo chợt lóe lên vẻ kinh ngạc và kinh hãi khó mà che giấu, ngay sau đó, cảm xúc này lại nhanh chóng chuyển thành niềm vui sướng nồng đậm. Nàng chuyên âm nhập mật, giọng nói mang theo sự chấn kinh và mừng rỡ không thể kìm nén, nói với Tô Minh, ngươi vậy mà thật sự giết hắn. Dịch mạch cảnh giới chạm sát thoát thai cảnh giới. Tốt, quả thật là tuyệt thế yêu nghiệt. Tô Minh không hồi đáp, chỉ lặng lẽ vận chuyển pháp môn của Tàng Phong Liễm Duệ Quyết, bình phục khí huyết đang kích động trong cơ thể. Hắn rõ ràng trong lòng, giết Kim Ấn Bộ đầu của Thần Bộ Tư, ân oán này coi như đã kết sâu. Thần Bộ Tư trải rộng khắp thiên hạ, tên của ta Tô Minh e rằng rất nhanh sẽ lên bảng truy sát của bọn chúng. Xích Dương thành này, thậm chí cả Đại Càn vương triều, e rằng đều khó có chỗ dung thân cho ta rồi. Hàn Nguyệt Tâm thấy Tô Minh không nói gì, ngữ khí chuyển sang trịnh trọng, ngươi đã giết Kim Ấn Bộ đầu của Thần Bộ Tư, chuyện này tuyệt đối khó mà kết thúc êm đẹp. Thiên hạ rộng lớn, sẽ khó có nơi dung thân cho ngươi nữa. Nàng chợt đổi giọng, mang theo một tia dụ hoặc và mong chờ, ngươi mang trong mình truyền thừa U Minh ý giải của Thánh giáo ta, lại sở hữu kim cương bất hoại chi thể, thiên phú kinh tài tuyệt diễm đến thế, nếu chịu theo ta gia nhập U Minh Thánh giáo, Thánh giáo không chỉ có thể bảo hộ an toàn cho ngươi, còn có thể cung cấp tài nguyên, leo lên đỉnh phong chân chính của võ đạo. Thế nào? Tô Minh nghe vậy, trong lòng khẽ động. U Minh Thánh giáo, U Minh ý giải mà Quý Ánh Ánh từng đưa cho ta, tựa hồ có nguồn gốc khá sâu xa với giáo phái này. Kiếm pháp của nữ nhân này cũng rõ ràng mang ý U Minh. Nếu nói thiên hạ rộng lớn, nơi nào có thể tránh được mũi nhọn của Thần Bộ Tư, thì U Minh Thánh giáo này bị triều đình xem là ma giáo, ngược lại cũng không phải là một lựa chọn tồi. Cái ý quan mà nàng nhắc đến, ta lờ mờ có cảm ngộ, nhưng thủy chung không thể nhập môn. Nếu Thánh giáo thật sự có truyền thừa hoàn chỉnh, đối với việc ta đột phá cảnh giới cao hơn, hoàn thiện võ đạo của bản thân, ắt sẽ có tác dụng lớn. Hơn nữa, tàng thư của U Minh Thánh giáo có lẽ có thể tìm thấy nhiều ghi chép hơn về bản chất võ học, thậm chí manh mối liên quan đến Ánh Ánh và sư phụ nàng Bạch Vô Thường. Tô Minh bắt đầu nhanh chóng cân nhắc lợi hại, nguy hiểm và cơ duyên cùng tồn tại. Gia nhập Thánh giáo, giống như triệt để đứng ở mặt đối lập với triều đình, sau này hành sự sẽ càng thêm gian nan. Ánh mắt hắn lướt qua thi thể Lệ Phi Vũ, ánh mắt trở nên kiên định. Thôi được, con đường võ đạo vốn dĩ là nghịch thủy hành châu, không tiến thì lùi. Phú quý hiểm trung cầu, lực lượng mạnh hơn, thiên địa rộng lớn hơn, đều nằm trên những đỉnh phong hiểm trở. U Minh Thánh giáo này, vậy thì cứ xông vào một phen. Quyết định xong, Tô Minh ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Nguyệt Tâm, ánh mắt kiên định, trầm giọng nói, "Được, ta theo ngươi đi." Hàn Nguyệt Tâm nghe vậy, trong đôi mắt lạnh lẽo lộ ra ý cười, lựa chọn sáng suốt. "Ngươi sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay đâu." Hai người thân hình khẽ động, hóa thành hai đạo tàn ảnh, nhanh chóng biến mất. Chương 62, Vạn Pháp Quy Tông. Duy Khoái Bất Phá. Chương 62, Vạn Pháp Quy Tông. Duy Khoái Bất Phá. Sâu trong u cốc, Ám Nguyệt Đường. Lãnh Nguyệt Tâm dẫn Tô Minh xuyên qua thành môn, quang tuyến xung quanh đột nhiên tối sầm lại. Không khí âm lãnh khô hành, tràn ngập mùi vị kỳ lạ pha lẫn lưu mình và thảo dược khô héo, hít vào khoang mũi khiến người ta không khỏi rùng mình. Nơi đây chính là một trong những cứ điểm của U Minh Thánh giáo tại Viêm Châu, Ám Nguyệt Đường. Lãnh Nguyệt Tâm giọng nói thanh lãnh, nơi này ẩn mật, người Thần Bộ Tư tuyệt đối không thể nào tìm được đến đây. Tô Minh im lặng không nói, ánh mắt nhanh chóng quét qua bốn phía. Kiến trúc bên trong đường phong cách cổ phác, lấy một loại đá phát ra ánh sáng xanh lam UV để chiếu sáng, trên vách tường điêu khắc đồ đằng hình tàn nguyệt, quỷ ảnh các loại, toát ra vẻ quỷ dị đậm đặc. Thỉnh thoảng có đệ tử mặc hắc sắc cận trang đi qua, trên ngực treo tiêu ký trang khuyết màu đỏ sẫm. Nơi này u tĩnh, lại khá thích hợp tu luyện. Tô Minh trong lòng thầm nghĩ. Nàng dẫn Tô Minh đến trước một sân viện, nói với mấy vị quản sự và đệ tử nghe tiếng mà đến, "Chư vị, vị này là Tô Minh Tô sư đệ, hắn có duyên nguyên cực sâu với U Minh ý giải hơn nữa thiên phú dị bẩm, ta muốn tiến cử hắn tạm thời ở lại đây, do ta quản lý và bảo hộ." Lời vừa dứt, một tên đệ tử trẻ tuổi dáng người cao gầy, mặt mày kiêu ngạo liền cười nhạt thành tiếng, "Sư tỷ, người này lai lịch bất minh, tu vi bất quá dịch mạch cảnh giới, còn hôi sữa, dựa vào đức hạnh và năng lực gì mà được ngài coi trọng như vậy? Chẳng lẽ bị hắn lừa gạt bằng lời lẽ ngon ngọt sao? Ám Nguyệt Đường chúng ta không phải là nơi mèo chó gì cũng có thể vào. Người này tên là Triệu Cản, tu vi thoát thai cảnh giới sơ kỳ, trong thế hệ trẻ của Ám Nguyệt Đường cũng coi như có chút danh tiếng. Ngày thường Triệu Cản tự cho mình rất cao, lại từng tỏ ý tốt với Lãnh Nguyệt Tâm nhưng bị nàng từ chối, giờ khác này thấy Lãnh Nguyệt Tâm lại bảo hộ một người ngoài đến như vậy, trong lòng càng thêm ghen ghét bừng bừng. Tiểu nhân kép dịu. Tô Minh trong lòng hừ lạnh, trên mặt lại không chút lay động nào, chỉ coi người này như không khí. Lãnh Nguyệt Tâm ánh mắt lạnh đi, "Triệu Cản, thiên phú của Tô sư đệ không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hắn có thể chém giết Kim Ấn Bộ đầu Lệ Phi Vũ của Thần Bộ Tư, ngươi tính sao đây?" "Cái gì? Lệ Phi Vũ?" Triệu Cản nghe vậy giật mình, danh tiếng của Lệ Phi Vũ hắn đương nhiên đã nghe qua, đó là một tồn tại ngay cả một số chấp sự trong đường cũng cảm thấy khó giải quyết, nhưng hắn vẫn cứng miệng, "Chém giết Lệ Phi Vũ?" "Hừ, ai biết có phải đã dùng thủ đoạn hèn hạ gì đó, hoặc chỉ là vận khí tốt. Ta không tin hắn một dịch mạch cảnh giới có thể có bản lĩnh như vậy." Lời còn chưa dứt, Triệu Cản thân hình khẽ động, năm ngón tay thành trảo, mang theo tiếng xé gió sắc bén, trực tiếp chộp vào mặt Tô Minh. Hắn muốn cho kẻ mới đến này một bài học, cũng là để biểu hiện một phen trước mặt Lãnh Nguyệt Tâm. Không biết sống chết. Tô Minh đối mặt với Triệu Cản đột nhiên phát khó, ánh mắt hắn ngưng lại, nhanh như chớp, tay phải ngón trỏ và ngón giữa khép lại, đến sau mà ra tay trước, nhanh như chớp điểm vào khúc chỉ huyệt trên cổ tay Triệu Cản đang tấn công. Rắc. Một tiếng kêu khẽ, Triệu Cản chỉ cảm thấy cổ tay một trận đau nhức kịch liệt, cả cánh tay lập tức tê dại mất lực, thế công lập tức tăng dã. Hắn đau đớn kêu lên một tiếng, loạn choạng lùi lại mấy bước, sắc mặt từ trắng chuyển xanh, rồi lại chuyển hồng, vừa kinh hãi vừa giận dữ, xấu hổ muốn chết. Tô Minh thậm chí còn chưa di chuyển bước chân, chỉ nhàn nhạt nói, "Tiểu nhân cấp dịu, cũng dám ngang ngược trước mặt ta sao?" Đệ tử xung quanh một mảnh xôn xao, ánh mắt nhìn Tô Minh thêm mấy phần kinh ngạc và kiêng kỵ. Một chiêu chế trụ Triệu Cản thoát thai cảnh giới, thực lực này, thật sự chỉ là dịch mạch sao? Trong mắt Lãnh Nguyệt Tâm một tia dị sắc chợt lóe lên rồi biến mất, nói với Triệu Cản bằng giọng lạnh lùng, "Lùi xuống, nếu còn dám vô lễ, đừng trách ta không nể tình đồng môn." Triệu Càn vừa xấu hổ vừa sợ hãi, hoán độc trừng mắt nhìn Tô Minh một cái, xám xịt lui về sau đám đông. Sóng gió lắng xuống, Lãnh Nguyệt Tâm sắp xếp cho Tô Minh một chỗ ở yên tĩnh, lại dặn dò mấy câu, liền rời đi trước, nói rõ lát nữa sẽ quay lại tìm hắn. Tô Minh đóng cửa phòng lại, quan sát gian tĩnh phòng này. Bài trí đơn giản, nhưng đầy đủ mọi thứ, điều quan trọng nhất là, nơi đây thiên địa nguyên khí nồng đậm hơn bên ngoài không ít, hơn nữa mang theo một tia u minh chi khí, rất có ích cho việc hắn tu luyện u minh ý giải. Cuối cùng cũng có một nơi tu luyện ổn định rồi. Bên thần bộ tư, trong thời gian ngắn chắc hẳn sẽ không tìm được đến đây. Lãnh Nguyệt Tâm này, tuy tâm tư khó dò, nhưng hiện tại xem ra, quả thật là một chỗ dựa đáng tin cậy. Thời gian không chờ đợi ta, phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Đêm đó, Lãnh Nguyệt Tâm như đã hẹn mà đến. Tô sư đệ, ngồi. Lãnh Nguyệt Tâm ra hiệu rồi nói thẳng vào vấn đề, về u minh ý giải ngươi rốt cuộc học được từ đâu? Công pháp này là bí mật bất truyền của thánh giáo ta, ngay cả trong giáo cũng chỉ có cực thiểu số đệ tử hạch tâm mới có tư cách tiếp xúc. Tô Minh trong lòng khẽ động, u minh ý giải liên quan đến Quý Hoánh Ánh và sư phụ nàng, tuyệt đối không thể dễ dàng tiết lộ. Lãnh Nguyệt Tâm này đối với ta dường như không có ác ý, ngược lại cực kỳ coi trọng, có lẽ có thể nhân cơ hội này thăm dò thân phận nàng và tình hình nội bộ thánh giáo. Hắn trầm ngâm một lát, nói: "Lãnh sư tỷ, chuyện này nói ra thì dài dòng, vạn bối cũng là do cơ duyên xảo hợp, ngẫu nhiên có được trong một di tích cổ. Chi tiết cụ thể, mong sư tỷ thông cảm, vạn bối tạm thời không tiện tiết lộ." Lãnh Nguyệt Tâm nhìn sâu Tô Minh một cái, cũng không truy hỏi, rồi chuyển sang nói: "Thôi vậy, mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Ta thấy ngươi khí huyết ngưng luyện, căn cơ vững chắc vượt xa đồng bối, có thể để ta thăm dò một chút không?" Tô Minh gật đầu đồng ý, hắn biết, đây là Lãnh Nguyệt Tâm đang khảo nghiệm thực lực chân chính của hắn. Lãnh Nguyệt Tâm vươn ngón tay ngọc thon dài, đặt lên mạch cổ tay Tô Minh, một luồng nội kình tinh thuần thăm dò vào. Một lát sau, lông mày tú lệ của nàng khẽ nhíu lại, ngay sau đó trong đôi mắt đẹp bùng lên tinh quang. Tô Minh trong lòng rõ ràng, xem ra căn cơ của ta quả thực phi phàm, điều này đủ để khiến nàng càng thêm coi trọng ta. Lãnh Nguyệt Tâm thu tay lại, ánh mắt nhìn Tô Minh tràn đầy tán thưởng và kinh ngạc, "Tô sư đệ, tiền đồ võ đạo của ngươi vượt xa tưởng tượng của ta. An tâm tu luyện ở đây, nếu có nhu cầu gì, có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Tàng thư các của thánh giáo, ngươi cũng có quyền hạn tiến vào." Có được lời hứa của Lãnh Nguyệt Tâm, Tô Minh trong lòng an tâm. Tàng thư các, một nơi quý giá không tồi. Những ngày tiếp theo, Tô Minh hoàn toàn chìm đắm vào tu luyện. Hắn tận dụng tất cả tài nguyên tu luyện mà Lãnh Nguyệt Tâm đưa đến, hữu chuyển dịch mạch quyết điên của một chuyện, mỗi một lần chu thiên tuần hoàn đều tiến hành tôi luyện và mở rộng sâu sắc cho kinh mạch. Giai đoạn đầu tu luyện, khí huyết cuồn cuộn, trong kinh mạch truyền đến từng trận đau đớn như bị xé rách, nhưng Tô Minh nhờ vào thể phách cường hãn của kim cương chi thân cùng ý chí kiên cường mà kiên trì chịu đựng. Cùng với công pháp tinh tiến, đau đớn dần dần hóa thành khoái cảm tê dại, tứ chi bách hải đều cảm thấy ấm áp dễ chịu, dường như có vô số luồng khí nhỏ bé đang nuôi dưỡng từng tế bào. Chỉ vỏn vẹn 3 ngày, Tô Minh liền cảm thấy tu vi bản thân đột nhiên tiến bộ vượt bậc, cách dịch mạch cảnh giới viên mãn chỉ còn kém một đường. Sáng sớm ngày thứ 5, khi tia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua cửa sổ chiếu vào tinh phòng, trong cơ thể Tô Minh vang lên tiếng ầm ầm. Toàn bộ kinh mạch trong cơ thể đột nhiên quán thông, chân khí vận chuyển không còn chút nào trì trệ, hình thành một hệ thống tuần hoàn năng lượng hoàn mỹ. Cảnh giới đột phá đến dịch mạch viên mãn, điểm thiên phú 2 thiên phú bản nguyên chân giải bắt đầu tiến hóa. Thiên phú tiến hóa thành công. Chúc mừng túc chủ nhận được thiên phú đỉnh cấp nhất, Vạn Pháp Quy Tông. Vạn Pháp Quy Tông, thiên phú đỉnh cấp. Bất kể kỹ xảo nhập môn nào, dù là ghi chép trong bí tịch hay người khác đối chiến biểu diễn, đều có thể vừa nhìn liền hiểu, vừa học liền thông, trực tiếp chạm đến bản nguyên. Điểm thiên phú đạt được khi đột phá cảnh giới tiếp theo, có thể dùng để nâng cao cấp độ của kỹ nghệ đã học. Tô Minh đột nhiên mở choàng hai mắt, trong lòng dấy lên sóng lớn ngập trời. Vạn Pháp Quy Tông, vừa nhìn liền hiểu, vừa học liền thông. Điều này quả thực nghịch tiên. Ha ha ha, cứ như vậy, ta còn lo gì võ đạo không thành? Võ học thiên hạ đều có thể dùng cho ta. Để nén sự kích động trong lòng, Tô Minh lập tức đưa tâm thần chìm vào tu luyện. Có được sự gia trì của Vạn Pháp Quy Tông, hắn đối với cựu chuyển dịch mạch quyết càng thêm thâm sâu, chân khí vận chuyển trong cơ thể cũng càng thêm viên mãn, như ý chừng này còn chưa đủ. Tô Minh ánh mắt kiên định, dịch mạch cảnh giới viên mãn chỉ là một khởi đầu mới. Ta muốn cấu trúc Chu Thiên Pháp Thân. Chu Thiên Pháp Thân là sự viên mãn tột cùng của dịch mạch cảnh giới, chỉ võ đạo kỳ tài vạn người có một mới có thể đạt được. Một khi thành công, kinh mạch trong cơ thể sẽ hoàn toàn hóa thành một hệ thống tuần hoàn năng lượng hoàn mỹ, cùng với vũ trụ rộng lớn bên ngoài ẩn ẩn giao cảm, nội kình sinh sôi không ngừng, nguyên nguyên bất tuyệt. Giữa mỗi cái nhấc tay nhấc chân, có thể dẫn động lực lượng thiên địa gia trì bản thân, sơ bộ có được uy năng ảnh hưởng một phạm vi nhỏ thiên địa nguyên khí. Tô Minh khoanh chân ngồi, dựa theo pháp môn ghi lại trong cựu chuyển dịch mạch quyết dẫn dắt chân khí trong cơ thể vận chuyển theo quỹ tích đặc định và tạo ra cộng hưởng với nguyên khí giữa thiên địa. Trên bề mặt cơ thể hắn hiện lên ánh sáng vàng nhạt, trên đỉnh đầu ẩn hiện một vòng xoáy năng lượng hư ảo, từng sợi thiên địa nguyên khí được hấp thu mà đến, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Hắn cảm thấy mình dường như hóa thân thành một tiểu vũ trụ, cùng với đại vũ trụ bên ngoài xa xa hô ứng, nội kình dưới sự tuần hoàn của Chu Thiên Pháp Thân, sinh sôi không ngừng, gần như vô tận. Thì ra đây chính là sự viên mãn tột cùng của dịch mạch cảnh giới, Chu Thiên Pháp Thân. Nội ngoại giao cảm, sinh sôi không ngừng. Tô Minh mở choàng hai mắt, trong mắt thần quang bắn ra bốn phía. Hắn xuề lòng bàn tay, cảm nhận luồng lực lượng nguyên nguyên bất tuyệt trong cơ thể, cùng với sự liên hệ mơ hồ với thiên địa xung quanh, trong lòng, sự lý giải về võ đạo lại thăng lên một tầm cao mới. Kiếp trước đủ loại, kiếp này tương phùng, võ đạo muôn vàn, đâu mới là đạo của ta? Tô Minh rơi vào trầm tư. Hắn nhớ lại sự nhanh nhẹn quyết đoán khi tập kích Miểu Sát Lệ Phi Vũ, nhớ lại cảm giác nhạy bén của bản thân đối với tốc độ, nhớ lại một câu nói đã nghe qua ở kiếp trước, thiên hạ võ học, vô kiên bất phá, duy quái bất phá. lực lượng, kỹ xảo, binh khí đều là ngoại vật. Thiên hạ võ học, vô kiên bất phá, duy khoái bất phá. Đúng vậy, chính là nhanh, tốc độ tuyệt cùng, mang đến sự phá hoại tuyệt cùng. Đây chính là võ đạo của ta Tô Minh. Một đạo minh ngộ trong lòng hắn thăng lên, võ đạo ý chí của hắn vào giờ khắc này hoàn toàn được xác lập. Không cần câu nệ vào chiêu thức hay binh khí, hắn muốn theo đuổi tốc độ tuyệt cùng. Nhờ vào Thiên Phú Vạn Pháp Quy Tông, bất kể công pháp nào, bất kể binh khí nào, hắn đều có thể tu tập, chỉ cần có thể nâng cao tốc độ của hắn thì đó chính là thứ hắn cần. Túc chủ xác lập võ đạo ý chí, thiên hạ võ học, duy khoái bất phá, sơ lập. Tên: Tô Minh. Cảnh giới: Dịch mạch cảnh giới viên mãn, Chu Thiên Pháp Thân, Bao Đan, Kim Cương Chi Thân, Không Võ Đạo, Hám Sơn Lục, Lục Tức Tay Không, Băng Sơn, Liệt Thạch, Triển Đi, Điểm Sát, Phách Không, Truy Phòng, Dung Hội Quán Thông 78, Không Võ Đạo, Đoạn Nhạc Trường, Ba Chiêu Binh Khí, Liệt Giang Trạm, Truy Sát Điểm, Chớn Nhạc Kích, Dung Hội Quán Thông 82, Không Võ Đạo, Túy Sinh Mộng Tử, Tiểu Thái Đao Bộ, Ba Thức Đao Chiều, Dung Hội Quán Thông 46, Không Võ Đạo, Tàng Phong Liễm Duyệt Quyết, Tàn Quyết, Tức Liễm, Nhiên Huyết, Hơi Có Tiểu Thành 99, Ý Đạo, Hơi Có Tiểu Thành 54, Đa Tính, Kim Cương Chi Thân, đặc tính cùng tính chất đã dung nhập, sát ý cảm giác, chim sẻ chưa động mà ve sầu đã biết trước, thần ý hợp nhất, kính tùy ý chuyển, bị ảnh tùy hình, phá phong tấn ảnh thiên phú, 25 điểm, Vạn Pháp Quy Tông, đỉnh cấp, võ đạo ý chí, thiên hạ võ học, duy khoái bất phá, sơ lập. Nhìn bảng thuộc tính hoàn toàn mới, khỏe miệng Tô Minh nết lên một nụ cười tự tin. Đã xác định con đường, vậy thì đến tàng thư các xem thử, có công pháp bí tịch nào thích hợp với ta không? Chương 63, Đoạn Nhật Hành, Thái Hư Định Huyền Kinh. Chương 63, Đoạn Nhật Hành, Thái Hư Định Huyền Kinh. U Minh Thánh Giáo, bên trong tàng thư các, tĩnh mịch không một tiếng động. Tô Minh đứng giữa những hàng giá sách cao vút, đầu ngón tay lướt trên ghế sách bằng gỗ lạnh băng. Hắn hiện nay dịch mạch cảnh giới viên mãn, Chu Thiên Pháp Thân đã thành, lục thân lực lượng và lực khôi phục đều đạt tới cực hạn của cảnh giới này, tinh thần đầy đủ, khí lực sung mãn. Thiên Phú Bản Nguyên Chân Giải Lộ Sắc biến thành Vạn Pháp Quy Tông, bất cứ sự vật gì, chỉ cần liếc mắt đã hiểu thấu, thoáng qua liền lĩnh hội. Ánh mắt hắn quét qua các tên bí tịch rực rỡ muôn màu, Huyền Băng Trưởng Liệt Dương Đao Quyết Bách Chiến Thương Pháp đều không phải thứ hắn tìm kiếm. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại ở một cuốn sách trong góc, trên địa chỉ có ba chữ cổ pháp, Đoạn Nhật Hành. Đoạn Nhật Hành, xem ra dường như là một bộ nhân vật truyền ký. Giấy tờ ngả vàng, chữ viết lại cứng cáp hữu lực, đập vào mắt dòng đầu tiên chính là: Mạnh Tiểu Hoa, vốn là đầu bếp, năm 25, đao công nhập đạo. Tô Minh tinh thần chấn động, đọc kỹ xuống dưới. Mạnh Tiểu Hoa này, 25 tuổi trước chỉ là một đầu bếp ở tiểu lầu, một tay kỹ năng dùng dao thái thịt lóc xương xuất thần nhập hóa. Sau đó bởi vì cơ duyên xảo hợp cuốn vào giang hồ phân tranh, lại trong vòng một năm ngắn ngủi, từ một phàm phu tục tử, một bước nhảy vọt trở thành cao thủ đỉnh tiêm vang danh một phương. Hắn từ bỏ đao kiếm thông thường, lấy hai thanh Đoạn Nhật lóc xương làm binh khí, tự sáng tạo toa y ỉa đao pháp đao ra như mưa, tinh tế cấp tốc. Trong truyền ký có một trận chiến, Mạnh Tiểu Hoa trong chớp mắt đem toàn bộ da thịt gân cốt cánh tay phải của một cao thủ dùng đao đã thành danh từ lâu lóc sạch, nơi đao quang đi qua chỉ còn lại dày đặc xương trắng, mà người kia thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ đường đao của hắn. Đao thật nhanh, khống chế thật chuẩn xác. Tô Minh hít một hơi khí lạnh, nội tâm sóng gió nổi lên, lấy đao công chủ nghệ nhập võ đạo, cái mà truy cầu chính là cái cực hạn của nhanh và chuẩn. Mạnh Tiểu Hoa này đem y thuật giống như thái vịt mỏng dung nhập vào chiến đấu, đao quang trận lóe, huyết nhục phân cách, xương thịt tách rời. Vạn Pháp Quy Tông của ta, nếu có thể học hỏi đạo lý này, kết hợp tốc độ và chuẩn xác, thì duy khoái bất phá của ta liền không còn là nhanh đơn thuần, mà là như bảo đinh mổ châu, linh dương phải giác, vô tích khả tầm. Đoạn Nhật Hành này tuy không phải công pháp, nhưng lại hơn hẳn công pháp, chỉ rõ cho hắn một phương hướng hoàn toàn mới. Đúng lúc Tô Minh chìm đắm trong cảm ngộ, một giọng nữ thanh lãnh từ phía sau vang lên: Tô sư đệ, ở đây có thu hay không? Tô Minh hồi thần, quay người nhìn lại, chính là Lãnh Nguyệt Tâm. Nàng một bộ váy áo xanh nhạt, tĩnh lập ở đó, hệt như một đóa tuyết liên không nhiễm bụi trần, khí chất thanh lãnh. Đã gặp Lãnh sư tỷ, Tô Minh thu lại sách, cung kính hành lễ: Ta đang xem vài tạp văn giật sự, có chút thu hoạch. Ánh sáng trong đôi mắt đẹp của Lãnh Nguyệt Tâm chợt lóe, dừng lại trên người Tô Minh, tỉ mỉ đánh giá. Mấy ngày trước, Tô Minh mới vào Ám Nguyệt Đường, bất quá chỉ là dịch mạch cảnh giới trung kỳ, bây giờ lại đã là dịch mạch cảnh giới viên mãn, khí tức ngưng trọng dày đặc, khắp người ẩn chứa cảm giác pháp độ tự thành. Ngươi đột phá đến dịch mạch cảnh giới viên mãn rồi sao? Lãnh Nguyệt Tâm mang vẻ kinh ngạc. Chỉ là may mắn mà thôi. Tô Minh bình tĩnh đáp lại. Lãnh Nguyệt Tâm trong lòng lại không bình tĩnh, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, liền từ hậu kỳ đạt tới viên mãn, còn cấu trúc Chu Thiên Pháp Thân. Tiến cảnh như vậy, phi thường khó tin. Xem ra, ta vẫn đánh giá thấp căn cơ của hắn, cùng sự khủng bố của Thiên Phú thần bí kia. Nàng trầm mặc một lát, môi đỏ khẽ mở: Tô sư đệ, căn cơ của ngươi hùng hậu, nội tính cao, thực sự là ta từ trước đến nay chưa từng thấy. Tu luyện theo khuôn phép thông thường, đối với ngươi mà nói đã là gông cùm xiềng xích. Ngươi đối với cảm ngộ về ý tuy còn mơ hồ, nhưng đã vượt xa đồng lứa, có tư cách sớm tiếp xúc với áo bí của ý quan rồi. Ý quan? Tô Minh tâm đầu nhảy lên, sư tỷ muốn đích thân chỉ điểm ta áo bí của ý quan. Ta mới vừa đạt dịch mạch cảnh giới viên mãn. Cảnh giới cao sâu như vậy, ta. Hắn nội tâm thầm nghĩ, xem ra căn cơ nghịch thiên và Thiên Phú Vạn Pháp Quy Tông của ta, quả thực phi phàm, lại có thể khiến nàng coi trọng như vậy, phá cách chỉ điểm. Nếu có thể minh ngộ ý quan, thực lực của ta tất sẽ lại một lần nữa bay bọn. Tô Minh đè xuống sự kích động trong lòng, tinh mang trong mắt chợt lóe, cung kính nói: Đệ tử nguyện nghe chi tiết, xin sư tỷ chỉ điểm. Lãnh Nguyệt Tâm khẽ gật đầu, quay người nói: Theo ta đến. Hai người một trước một sau, đi đến một gian tĩnh phòng thanh nhã ưu tĩnh. Trong phòng bài trí đơn giản, chỉ có một chiếc thạch sàng, vài bộ đoàn, cùng một tán kỷ, không khí phiêu đãng hương thơm ú như có như không. Lãnh Nguyệt Tâm khoanh chân ngồi xuống trên bộ đoàn ở chủ vị, váy áo màu xanh nhạt trải ra, càng làm tôn thêm dáng người uyển chuyển, khí chất xuất trần của nàng. Nàng ra hiệu Tô Minh ngồi xuống đối diện, sau đó mở miệng nói, cái gọi là ý chính là cầu nối để tinh thần ngưng luyện, câu thông thiên địa, là cánh cửa để võ giả vượt qua giới hạn lục thân, cảm ngộ pháp tắc thiên địa. Thể quan luyện hình, ý quan luyện thần. Chỉ khi minh ngộ ý của mình, mới có thể chân chính bước vào cảnh giới võ đạo thông huyền. Tô Minh ngưng thần tinh nghe, không dám có chút lơ là. Lãnh Nguyệt Tâm tiếp tục nói, thánh giáo ta có một bộ bí pháp cốt lõi, tên là Thái Hư Định Huyền Kinh, chuyên dùng để phụ trợ lĩnh ngộ ý quan. Kinh này có câu, tâm như thái hư, tắc thần tự định, thần định như huyền, tắc vạn pháp quý nhất. Pháp này chính là dạy người cách thu nhiếp tâm niệm, loại bỏ tạp niệm, rèn luyện tinh thần, cảm ngộ chân ngã, cuối cùng đạt tới cảnh giới giao cảm với thiên địa. Thái Hư Định Huyền Kinh. Đúng vậy. Lãnh Nguyệt Tâm nói, Thái Hư Định Huyền Kinh tổng cộng chia làm 7 giai, từ sơ khuy ngưng thần đệ nhất giai bắt đầu, đến thủ nhất đệ nhị giai, ly trần đệ tam giai, động nguyên đệ tứ giai, chân như đệ ngũ giai, hợp đạo đệ lục giai, cho đến Thái Hư đệ thất giai trong truyền thuyết. Có thể tu đến đệ mấy giai, hoàn toàn dựa vào ngộ tính và cơ duyên cá nhân. Ta miễn cưỡng đạt tới cảnh giới động nguyên đệ tứ giai. Tô Minh thầm nghĩ trong lòng, ngưng thần, thủ nhất, ly trần, động nguyên, chân như, hợp đạo, Thái Hư Định Huyền Kinh này lại huyền diệu như vậy, chuyên chú vào lĩnh ngộ ý rèn luyện tinh thần. Sư tỷ đã đạt động nguyên, không biết ta có thể đạt tới cấp độ nào. Lãnh Nguyệt Tâm chậm rãi nói ra pháp quyết và yếu nghĩa của Thái Hư Định Huyền Kinh. Tô Minh nhờ vào Thiên Phú Vạn Pháp Quy Tông nghe liền hiểu, học liền thông, rất nhanh liền ghi nhớ toàn bộ nội dung kinh văn và sơ bộ lý giải áo nghĩa trong đó. Sư tỷ Tô Minh tiêu hóa xong kinh văn, đưa ra nghi vấn, một số pháp môn được đề cập trong Thái Hư Định Huyền Kinh này, ví dụ như thuyết phù ấn cảm triệu trận văn cộng minh, dường như không thuần túy là đường lối nhập môn, mà giống như. Ánh mắt đẹp của Lãnh Nguyệt Tâm lộ ra một tia tán thưởng, ngươi cảm giác nhạy bén. Đây quả thực không phải võ học tầm thường, liên quan đến lĩnh vực thuật pháp. Thánh giáo ta nguyên từ thượng cổ tông phái Âm Dương học tông truyền thừa của nó vốn dĩ đã bao hàm một nhánh thuật pháp. Cái gọi là thuật pháp cũng giống như võ đạo, đều là vận dụng thiên địa nguyên khí, nhưng con đường khác nhau. Thuật pháp. Tô Minh lần đầu tiên nghe thấy danh từ này, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Ừm. Lãnh Nguyệt Tâm bắt đầu giảng giải, võ đạo là thông qua rèn luyện khí huyết kinh lực, sau đó lấy ý chí cảm ngộ, từ đó kích phát thiên địa nguyên khí, nhấn mạnh nhục thân và tinh thần hợp nhất, như cường giả ý quan, người thiên phú chắc tuyệt cuối cùng có thể cụ tượng hóa ý chí của bản thân bằng võ hồn chân thân. Mà thuật pháp thì dựa nhiều hơn vào thể chất hoặc huyết mạch đặc thù, thông qua phụ chú, kết ấn và các môi giới khác để dẫn dắt thiên địa nguyên khí. Tu luyện thuật pháp hạn chế cực nhiều. Thứ nhất, cần có huyết mạch tinh quái thượng cổ, như hậu duệ giao long, chân phượng các loại, hoặc sinh ra ở địa mạo đặc biệt có nguyên khí hỗn loạn, như cạnh mắt xoáy của Vô Tận Hải. Thứ hai, thường là những người có căn cơ võ đạo yếu kém, thậm chí không thể tu luyện tinh lực, bị buộc phải lựa chọn con đường này. Có thể nói, thuật pháp là lựa chọn thay thế cho võ đạo phế thể, không phải là dòng chính. Hình thức biểu hiện của nó cũng hoàn toàn khác biệt với võ đạo, tất cả thuật pháp đều phải bám vào vật chất. Ví dụ như phụ chú, cần phải vẽ bằng tinh huyết trộn lẫn khoáng thạch đặc thù, hiệu quả đa phần là bạo phá khu vực hoặc khống chế đơn thể. Thuật pháp loại kết ấn thì cần phối hợp địa hình nhất định, như phải kết ấn ở tiết điểm long mạch mới có thể dẫn động địa hỏa, và lại quá trình tiêu hao của bản thân cực lớn. Tương truyền người tu luyện thuật pháp đa phần tập trung ở các khu vực đặc biệt, như các hòn đảo ở Vô Tận Hải phía đông, được hình thành từ hải cốt giao long thượng cổ, trong địa mạch chảy long diên nguyên khí phái sinh hải tộc chú thuật, bộ lạc xa cổ ở đại hoang mạc phía tây, cư dân vì uống nước ngầm chứa ma tinh, huyết mạch biến dị, có thể thông qua vẽ cắt kết ấn khống chế lưu xa, và băng nguyên cốc cực bắc đại lục, đáy cốc phong ấn băng yêu thượng cổ, cư dân đời đời tu luyện phong yêu thuật các loại. Những khu vực này tự nhiên cách biệt với thế giới võ đạo dòng chính, vì nguồn vật liệu của nó đa phần cần tiêu hao tinh huyết tinh quái hoặc nguyên khí địa mạch, có tổn hại thiên hòa, và lại uy lực cùng cảnh giới thường không bằng võ đạo, truyền thừa cũng dễ đứt đoạn, nên trong võ lâm dòng chính, thuật pháp bị coi là bảng môn tà đạo. Tuy nhiên, cũng có tông phái như Âm Dương học tông ta thử nghiệm kết hợp thuật pháp và võ học nhập môn, mở ra con đường khác. Tô Minh nghe mà lòng hướng về, chỉ cảm thấy một cánh cửa lớn hoàn toàn mới mở ra trước mắt. Thì ra thế giới này rộng lớn như vậy, ngoài võ đạo ra, lại còn có truyền thừa kỳ lạ như thuật pháp này. Vô Tận Hải, Đại Hoang Mạc, Băng Nguyên Cốc. Nếu có cơ hội, nhất định phải đi tìm hiểu một phen. Sư tỷ nói Âm Dương học tông có pháp võ kết hợp, đây quả là một hướng đáng để lưu ý. Lãnh Nguyệt Tâm thấy Tô Minh vừa nghe đã hiểu, ánh mắt tán thưởng càng đậm. Nàng ôn nhu nói, pháp môn sơ bộ của Thái Hư Định Huyền Kinh ngươi đã nắm giữ, bây giờ ta giúp ngươi cảm ngộ sự tồn tại của ý. Dứt lời, nàng đưa ra bàn tay ngọc ngà thon dài, ngón tay như hành trắng trong suốt, nhẹ nhàng điểm về giữa trán Tô Minh. Khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt được kéo gần lại. Tô Minh có thể rõ ràng ngửi thấy mùi hương u lan nhàn nhạt từ tóc Lãnh Nguyệt Tâm truyền đến, hòa lẫn với khí tức thanh lãnh độc đáo trên người nàng, giao thoa một cách kỳ lạ. Da thịt nàng mềm mại như tuyết, dưới cự ly gần càng lộ rõ vẻ hoàn mỹ tuyệt đối. Ngưng thần tinh khí, thu nhiếp tâm viên ý mã, cảm ứng ý của ta. Giọng nói của Lãnh Nguyệt Tâm như từ thiên ngoại truyền đến, vang vọng không gian. Tô Minh làm theo lời, tâm thần chìm vào thức hải. Dưới sự dẫn dắt của luồng ý niệm thanh lãnh tinh thuần kia từ Lãnh Nguyệt Tâm, hắn cảm giác tinh thần mình như thoát khỏi trói buộc của nhục thân, phiêu đãng trong một khoảng hư vô. Cảm giác trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết, hắn có thể nhìn thấy nguyên khí vô hình giữa thiên địa lưu động như thủy triều, có thể nghe thấy mỗi nhịp đập tinh vi của trái tim mình. Ý cảnh của Lãnh Nguyệt Tâm thanh lãnh như trăng, tâm thần Tô Minh dưới sự dẫn dắt của nàng, dần dần chạm tới hình dáng lực lượng tinh thần của chính mình. Sự giao hòa ở tầng diện tinh thần này, so với bất kỳ lời nói chỉ điểm nào đều trực tiếp hơn. Giờ phút này Lãnh Nguyệt Tâm, gương mặt tuyệt mỹ gần trong gang tấc, hàng mi dài như cánh bướm khẽ run rẩy. Nàng có thể cảm nhận được lực lượng tinh thần bùng nổ mạnh mẽ của Tô Minh, thuần túy và đầy dẻo dai, lại ẩn ẩn có xu hướng kéo ngược lại ý niệm của nàng. Chỉ điểm hôm nay đến đây thôi. Ngươi đã sơ bộ cảm ứng được ý tiếp theo cần tự mình tu luyện Thái Hư Định Huyền Kinh chăm chỉ cảm ngộ, không thể lơ là. Lãnh Nguyệt Tâm khôi phục thần thái thanh lãnh, ngữ khí lại ôn hòa hơn bình thường vài phần. Đa tạ sư tỷ chỉ điểm. Tô Minh đứng dậy, cung kính hành lễ. Hắn có thể cảm nhận được, sau lần chỉ điểm này, lý giải của mình về ý quan đã nhập môn, chỉ cần tu luyện Thái Hư Định Huyền Kinh theo khuôn phép, đột phá chỉ ngày một ngày hai. Rời khỏi tinh phòng, Tô Minh lòng trào dâng. Thu hoạch hôm nay thật lớn, vượt xa dự kiến. Không chỉ có được bí pháp trực chỉ ý quan như Thái Hư Định Huyền Kinh này, càng hiểu thêm về hệ thống lực lượng hoàn toàn mới thuật pháp tầm mắt mở rộng. Tiểu thoái đao bộ trong túy sinh ngọc tử. Linh quang trong đầu Tô Minh chợt lóe, uy tích huyền ảo trong những pha di chuyển chợt lóe chợt chuyển kia, dường như không chỉ là kỹ xảo thân pháp, mà có chút giống như sự dẫn dắt vi tế nguyên khí trong thuật pháp mà sư tỷ đã nói. Chẳng lẽ tiền bối sáng tạo công pháp này cũng từng tiếp xúc với thuật pháp và đã dung nhập nó vào thân pháp? Chương 64, Động Huyền. Cửu Huyền Ngự Phong Bộ. Chương 64, Động Huyền. Cửu Huyền Ngự Phong Bộ. Trong tĩnh phòng của Ám Nguyệt Đường, u ám không ánh sáng. Tô Minh khoanh chân ngồi, tâm thần hoàn toàn đắm chìm vào pháp môn huyền ảo của Thái Hư Định Huyền Kinh. Từ ngày Lãnh Nguyệt Tâm chỉ điểm ý quan truyền thụ kinh này, hắn liền bế môn không ra, toàn lực tu hành. Công pháp này không tu nhục thân, không luyện nội tình, chuyên công lĩnh ngộ ý của tinh thần, tối nghĩa khó hiểu, võ giả bình thường dù dốc cả đời cũng chưa chắc đã sơ quy môn tính. Nhưng Tô Minh thì khác, hắn có Thiên Phú Vạn Pháp Quy Tông, bất cứ công pháp nào trong mắt hắn cũng không có gì là bí mật. Này Thái Hư Định Huyền Kinh quả nhiên huyền diệu. Tô Minh thầm nghĩ trong lòng, ngưng thần thủ nhất ly trần. Mỗi một giai đột phá đều khiến tinh thần cảm giác của ta càng thêm mẻ bén, đối với sự khống chế thiên địa nguyên khí cũng càng thêm đắc tâm ứng thủ. Theo công pháp vận chuyển, từng tia thiên địa nguyên khí bị vô hình tay dẫn dắt mà đến, vờn quanh thấm nhập toàn thân hắn. Lực lượng tinh thần của hắn như nước biển dâng trào, từng chút một leo cao. Từ giai đoạn đầu ngưng thần là tụ tinh hội thần, đến giai đoạn thứ hai thủ nhất là tâm không vướng bận, rồi đến giai đoạn thứ ba ly trần là vật ta hai quên, bất quá chỉ trong vẹn vẹn một ngày. Sáng sớm ngày thứ ba, khi tia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua khe cửa sổ rọi vào tinh phòng, trong não hải Tô Minh anh một tiếng vang lên, phảng phất có một cánh cửa lớn vô hình bị mạnh mẽ đẩy ra. Thái Hư Định Huyền Kinh giai đoạn thứ tư, Động Huyền. Thành công. Chúc mừng ký chủ Thái Hư Định Huyền Kinh đột phá đến Động Huyền cảnh giới, điểm tiên phú 1, khoảnh khắc đó, Tô Minh cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên khác biệt. Nguyên khí giữa thiên địa không còn mơ hồ một cục, mà trở nên vô cùng rõ ràng, thân thiết, phảng phất thành sự kéo dài của thân thể hắn, có thể tùy tâm sở dục mà điều động. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy quỹ tích nguyên khí lưu chuyển trong không trung, nghe được tiếng hoan minh nhỏ bé chúng phát ra. Giơ tay nhấc chân, đều có uy lực cực lớn ra chỉ, kinh lực nguyên nguyên không ngừng, sinh sinh bất ước. Động Huyền chi cảnh, quả nhiên danh bất hư truyền. Loại cảm giác này quá cường đại. Hắn đứng dậy hoạt động gân cốt một chút, cảm nhận lực lượng tinh thần tràn đầy trong cơ thể cùng khả năng khống chế thiên địa nguyên khí chưa từng có, trong lòng hào tình bạt trượng. Thế nhưng, khi hắn thử tiếp tục xung kích giai đoạn thứ 5 chân như lại phát hiện con đường tu hành ngày thường muốn xuôi trèo mát mái, giờ phút này lại xuất hiện một bức tường chắn. Ừm. Đến bình cảnh. Tô Minh khẽ nhíu mày, sự đột phá tiếp theo của Thái Hư Định Huyền Kinh dường như không chỉ là vấn đề ngộ tính nữa. Hắn nhớ lại Lãnh Nguyệt Tâm từng nói, nàng khổ tu 10 năm mới đạt đến Động Huyền cảnh giới. Chính mình 3 ngày đã đến, cố nhiên là Thiên Phú Vạn Pháp Quy Tông nghịch thiên, nhưng về sau nữa, e rằng cần sự tích lũy và trầm động chân chính. Ta bước vào võ đạo đến nay bất quá một năm, nội tình vẫn còn quá nông cạn. Tô Minh lạnh tĩnh phân tích, nghĩ đến hoàng thượng của thế giới Sa Điêu, cũng là trong quá trình duyệt khắp đạo tàng, biên soạn vạn thọ đạo tàng hao phí mấy chục năm thời gian, mới tự nhiên mà ngộ ra tuyệt học như Cửu Âm Chân Kinh kia. Cái ta thiếu, chính là loại tích lũy hậu tích bạc phát này, hoặc có lẽ, còn cần thêm nhiều lịch luyện và thực chiến nữa. Nghĩ đến đây, Tô Minh tạm thời gác lại việc tu hành Thái Hư Định Huyền Kinh, chuyển tầm mắt sang Táng Thư Các. Hắn đẩy cửa tinh phòng, vừa vặn gặp Lãnh Nguyệt Tâm đến thăm dò. Lãnh Nguyệt Tâm vận một bộ váy xanh nhạt, thân hình thanh lãnh như tuyết liên. Nàng thấy Tô Minh, trong mỹ mâu lướt qua một tia kinh ngạc, sau đó nhận ra cố ý vận động huyền đang tán phát trên người hắn hòa hợp với thiên địa, không khỏi thân thể khẽ chấn động, trên ngọc dung thanh lãnh của nàng hiếm thấy mà hiện lên một vẻ khó tin. "Tô sư đệ, ngươi lại trong 3 ngày đã đột phá đến Động Huyền cảnh giới." Lãnh Nguyệt Tâm cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh, nhưng âm cuối hơi run rẩy vẫn để lộ sóng gió trong lòng nàng, cái này đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ hơi có chút thu hoạch mà thôi. Tô Minh thản nhiên cười, cũng không cư công tự ngạo. Sư tỷ, về việc tu hành tiếp theo của Thái Hư Định Huyền Kinh ta có chút vướng mắc, dường như chỉ dựa vào nội tính đã khó lòng tiến thêm tấc nào. Ý cảnh của sư tỷ vẫn thanh lãnh, nhưng dường như nhiều thêm một tia ba động. Là vì tiến triển của ta quá nhanh, khiến nàng kinh ngạc sao? Ánh mắt nàng dường như có chút phức tạp. Tô Minh tâm niệm điện chuyển, trên mặt lại bất động thanh sắc. Lãnh Nguyệt Tâm hít một hơi thật sâu, cố nén sự chấn động trong lòng, ánh mắt phức tạp mà nhìn Tô Minh, trong đó có kinh hán, có tán thưởng, cũng có một tia thất bại và ngưỡng mộ khó nhận ra. Thiên phú của sư đệ thực sự là ta bình sinh chỉ thấy. Sau Động Huyền quả thật càng nặng sự tích lũy và tôi luyện tâm cảnh, không thể chỉ dựa vào một mực khổ tu mà thành công. Ta cũng dừng lại ở cảnh giới này nhiều năm. Ngươi đã đi trước ta rồi. Tô Minh trong lòng hiểu ra, à, xem ra việc tu hành Thái Hư Định Huyền Kinh của ta đã không tự giác mà đi trước nàng rồi. Bất quá, nàng dù sao cũng là người dẫn ta nhập môn, phần tình nghĩa này ta Tô Minh ghi nhớ rồi. Đa tạ sư tỷ chỉ điểm. Tô Minh chắp tay nói, ta định đi tàng thư các tra duyệt một vài điện tịch, có lẽ có thể có chút mở mang. Lãnh Nguyệt Tâm khẽ gật đầu, cũng tốt. Trong tàng thư các điện tịch mênh mông như khói biển, nếu có điều gì không rõ, có thể tùy thời đến hỏi ta. Nói xong, nàng nhìn Tô Minh thật sâu một cái, xoay người rời đi, bóng lưng hơi lộ vẻ tiêu điều. Tô Minh tiễn đưa Lãnh Nguyệt Tâm rời đi, lập tức xoay người đến tàng thư các. Tàng thư các của Ám Nguyệt Đường vẫn như cũ cổ kính sâu thẳm. Tô Minh đi thẳng đến khu vực cất giữ khinh công thân pháp, duy khoái bất phá. Đây chính là đạo của ta Tô Minh. Tốc độ cực hạn. Hắn ánh mắt quét qua từng hàng giá sách, trong lòng chiến ý dâng trào. Mỹ ảnh du tung đạp tuyết vô ngân huyền ảnh mê tung bộ. Từng bản bí tịch khinh công được hắn nhanh chóng lật xem. Dưới Thiên Phú Vạn Pháp Quy Tông những áo nghĩa khinh công mà người thường cần vài năm thậm chí vài chục năm mới có thể lĩnh ngộ, trong mắt hắn chỉ như xem văn tự trên lòng bàn tay, rõ ràng vô cùng. Thêm vào cảm ứng tinh diệu và khả năng khống chế thiên địa nguyên khí của động huyền cảnh giới, càng khiến hắn như hổ thêm cánh, tốc độ lý giải và nắm giữ những khinh công này nhanh đến kinh người. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tất cả bí tịch về khinh công, bộ pháp trong tàng thư các, bất luận phẩm giai cao thấp, đều bị hắn đọc hết, tinh hoa áo nghĩa hắn đã hiểu rõ. Bộ pháp thông thường, rốt cuộc là nhặt lấy răng tuệ của người khác, khó tránh có sự hạn chế. Tô Minh đứng trước giá sách, rơi vào trầm tư, ta muốn sáng tạo ra bộ pháp thuộc về chính mình. Như gió vô hình, như điện cấp tốc. Tham khảo sự phiêu giật khó lường của Lăng Ba Vi bộ lại dung nhập sự biến hóa vị trí của Cựu Cung Bát Quái trong chu dịch. Âm dương tương sinh, hư thực chuyển hóa, động tĩnh tùy tâm. Hắn nhắm mắt lại, trong ý thức hải, vô số tinh nghĩa bộ pháp không ngừng va chạm, dung hợp, diễn hóa. Lương lâu, hắn đột nhiên mở hai mắt, một đạo minh ngộ xẹt qua tâm trí. Có rồi. Bộ pháp này, lấy định vị của Cựu Cung, hợp biến hóa của Bát Quái, dung sự cấp tốc của thiên địa phong lôi, thân tùy ý động, ý tại thần tiên liền gọi là Cựu Huyền Ngự Phong Bộ. Bộ pháp này, chỉ vì một chữ nhanh. Lời nói chưa dứt, thân ảnh Tô Minh đã hóa thành từng đạo tàn ảnh xanh lờ mờ trong tĩnh phòng. Bước chân hắn thoạt nhìn tùy ý đạp ra, lại ngầm hợp với phương vị Cựu Cung Bát Quái, mỗi một bước hạ xuống đều dẫn động khí lưu xung quanh, thân hình biến ảo không lường, lúc thì như quỷ mị phiêu hốt bất định, lúc thì như kinh hồng cấp tốc đột tiến. Ban đầu còn có chút ngưng trệ sống sượng, nhưng dưới sự gia trì của Thiên Phú Vạn Pháp Quy Tông tinh túy của các loại khinh công bộ pháp được nhanh chóng hấp thu dung hợp, bất quá nửa ngày, bộ Cựu Huyền Ngự Phong Bộ này đã sơ bộ thành hình, qua thêm một ngày, liền đã đăng đường nhập thất. Trong tĩnh phòng chỉ thấy tàn ảnh lóe lên chập chờn, lại khó phân biệt chân thân hắn ở đâu, duy chỉ có tiếng xì xì không khí bị xé rách không ngớt bên tai. Chúc mừng ký chủ thành công tự sáng tạo bộ pháp Cựu Huyền Ngự Phong Bộ lĩnh ngộ tốc độ chân ý, điểm Thiên Phú 2, Tô Minh dừng thân hình, trên mặt lộ ra một nụ cười mãn ý không tệ, này Cựu Huyền Ngự Phong Bộ đã không tồi, nhưng vẫn chưa đủ. Hắn không chút do dự mà mở bảng thuộc tính hệ thống. Hệ thống, đem 3 điểm tiên phú toàn bộ thêm vào Cựu Huyền Ngự Phong Bộ. Điểm tiên phú sử dụng thành công, Cựu Huyền Ngự Phong Bộ tăng lên đến viên mãn cảnh giới, đạt được đặc tính, xúc địa thành thốn, sơ cấp, xúc địa thành thốn, sơ cấp điều động thiên địa nguyên khí, có thể trong phạm vi 10 trượng, thực hiện một lần không gian khiêu dược giống như chợt hiện tránh né và đột tiến không nhìn chướng ngại, tiêu hao một lượng nhỏ tinh thần lực đặc tính xúc địa thành thốn dư. Có thể trong khoảng cách ngắn tiến hành không gian khiêu dược giống như chợt hiện tránh né và đột tiến sao? Tốt, đây chính là cái ta cần. Tô Minh đại hỉ quá vọng. Đặc tính này đơn giản là được tạo ra riêng cho duy khoái bất phá của hắn. Chương 65, phản bản quy nguyên. Hình ý thông thần. Chương 65, phản bản quy nguyên. Hình ý thông thần. Ám Nguyệt Đường, tàng thư các. Bộ pháp đại thành, Tô Minh cũng không dừng nghỉ, chuyển sang bắt đầu nghiên cứu các kiếm pháp và đao pháp trong tàng thư các. Phi Như kiếm pháp kinh linh, Đoạn Lãng đao quyết tấn mãnh, Truy Phong thập tam kiếm quỷ quyệt, cùng Sa đao pháp bá đạo. Những kiếm pháp đao pháp này, tuy không phải thần công đỉnh cấp, nhưng tinh túy chiêu thức ẩn chứa trong đó, đối với Tô Minh mà nói, cũng có chỗ đáng học hỏi. Mặc Huyền Xích tuy là xích, nhưng trong tay ta cũng có thể làm kiếm, cũng có thể làm đao. Tô Minh tay cầm Mặc Huyền Xích, bắt đầu diễn luyện trong tĩnh phòng. Hắn gạt bỏ những biến hóa chiêu thức rườm rà trong các kiếm pháp đao pháp này, chỉ lấy kỹ xảo phát lực và ý cảnh tấn công cốt lõi nhất của chúng, dung nhập chúng vào xích pháp của mình. Tập kích, liền phải như sấm sét và quân, một kích tất sát. Trường Hồng Quán Nhật Tuệ Sao Tập Nguyệt. Những ý cảnh này không tồi, nhưng vẫn chưa đủ thuần túy. Pháp của ta không cần bất kỳ chiêu thức thừa thai nào, chỉ cần phát huy tốc độ và lực lượng đến cực hạn. Phối hợp sự tăng tốc đột ngột của Cựu Huyền Ngự Phong Bộ, Tô Minh ánh mắt ngưng lại, Mặc Huyền Xích trong tay đột nhiên biến mất, khoảnh khắc tiếp theo đã xuất hiện tại một điểm hư không cách đó vài trượng, mũi xích hàn quang lẫm liệt, thẳng chỉ yếu hại, nhanh đến cực hạn. Suy, âm thanh không khí bị xé rách sắc nhọn chói tai. Một xích này, không có bất kỳ hoa mỹ nào, chỉ có sự nhanh và mạnh mẽ thuần túy đến cực hạn. Bộ này, liền gọi là thuần ảnh tuyệt sát. Cuộc chiến chiến đấu thì phải như cuồng phong báo tố, kín kẽ không lọt gió. Phong bạo sầu vũ đại hải được lãng, ý cảnh đã có, nhưng phải nhanh hơn, liên miên bất tuyệt hơn. Khiến kẻ địch hoa mắt chóng mặt, bị nhấn chìm triệt để trong tuyệt vọng. Tô Minh thân hình xoay chuyển, Mặc Huyền Xích múa động như gió, hóa thành một mảnh ảnh xích kín kẽ không lọt gió, tầng tầng lớp lớp, như sóng biển cuộn về phía trước. Mỗi một xích đều mang theo tiếng gió rít gào, ảnh xích liên miên bất tuyệt, nhanh đến mức khiến người ta hoa mắt chóng mặt, dường như đang ở giữa sóng lớn kinh hoàng, một kích mạnh hơn một kích, thế không thể cản. Bộ này, liền gọi là Thiên Điệp Lãng Đạo. Chúc mừng ký chủ thành công tự sáng tạo xích pháp thuần ảnh tuyệt sát Thiên Điệp Lãng Đạo điểm Thiên Phú 2. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên liên tiếp khiến Tô Minh tâm tình rất tốt. Hiện giờ hắn mang trong mình tu vi tinh thâm của cảnh giới động huyền trong Thái Hư Định Huyền Kinh, lại có bộ pháp thần diệu như Cựu Huyền Ngự Phong Bộ cùng hai bộ sát pháp uy lực tuyệt luân là Thuấn Ảnh Tuyệt Sát Xích và Thiên Điệp Lãng Đạo Xích, thực lực đã phát sinh biến hóa lật trời lấp đất. Hai điểm thiên phú còn lại ta cứ giữ lại trước. Tô Minh thầm nghĩ, kế tiếp ta cần suy nghĩ kỹ lưỡng, làm sao để dung hội quán thông triệt để những gì ta đã học, hình thành hệ thống võ đạo chân chính thuộc về ta. Tô Minh, Ám Nguyệt Đường, tĩnh phòng. Tô Minh thần hoàn khí túc, hai mắt khẽ nhắm, tâm thần lại vô cùng hoạt bát. Tô Minh trong lòng suy ngẫm, hình ý quyền của kiếp trước, coi trọng ý đến khí đến lực đến tuy không có thiên địa nguyên khí, nhưng sự rèn luyện đối với thần, ý, khí, lực đó, thẳng đến bản nguyên võ học. Võ học của thế giới đại càn, uy lực quả thực to lớn, nhưng dường như quá dựa dẫm vào nguyên khí, mất đi vài phần chân ý võ đạo thuật ý. Sau khi hắn thức tỉnh túc tuệ, điều đầu tiên tu luyện chính là hình ý thung công của kiếp trước, đó là điểm khởi đầu trên con đường võ đạo của hắn. Sau đó học tập quyền pháp, trưởng pháp của thế giới này, tự sáng tạo ra hám nhạc lục thức uy lực không tầm thường, nhưng tổng cảm thấy vẫn thiếu một chút gì đó. Thái hư định huyền kinh giúp ta động huyền trúc uy, vạn pháp uy tông giúp ta xúc loại bản thông. Cái ý của hình ý quyền này, nếu có thể kết hợp với nguyên khí của thế giới này, kết hợp với chu thiên pháp thân của ta, uy lực nhất định không thể sánh bằng trước đây. Vừa nghĩ đến đây, Tô Minh chợt bừng tỉnh đại ngộ. Điều hắn muốn làm chính là phản bản quy nguyên, đem quyền ý chí cao của hình ý quyền kiếp trước cùng những gì đã học ở hiện tại dung hợp làm một lò, sáng tạo ra võ đạo tay không chân chính thuộc về mình. Hắn đứng dậy, tại trung tâm tĩnh phòng bày ra tư thế, chính là thung pháp cơ bản của hình ý quyền, tam thể thức. Chân trái ở trước, chân phải ở sau, thân thể hơi nghiêng, hai tay một trước một sau, một cao một thấp, tư thế nhìn qua đơn giản, nhưng lại ẩn chứa vô cùng biến hóa. Theo hô hấp thổ nạp của hắn, khí huyết toàn thân cuộn, một cỗ khí thế trầm ngưng như núi tự nhiên sinh ra. Phách quyền như dịu, thuộc kim, coi trọng trầm trọng cứng mãnh, băng quyền tựa tên, thuộc mộc, coi trọng sắc bén xuyên thấu, toàn quyền như điện, thuộc thủy, coi trọng hình xoắn ốc quấn quanh, pháo quyền tựa lửa, bùng nổ cứng mãnh, hoành quyền như đạn, thuộc thổ, coi trọng trung hòa biến mãn. Ý ngũ hành này, nếu có thể dung nhập vào hám nhạc lục thức của ta, tất sẽ khiến nó lộ sắc hoàn toàn. Tô Minh tâm niệm chuyển động như điện, thân hình cũng theo đó mà động. Hắn trước tiên bắt đầu đánh hình ý ngũ hành quyền quen thuộc từ kiếp trước. Hô, một chiêu phách quyền, cánh tay hắn như dịu sắc mở núi, không khí bị xé rách, phát ra tiếng suy suy kình lực trầm mạnh, trực tiếp tuôn ra. Quyền này, hắn điều động lực lượng chu thiên pháp thân, thiên địa nguyên khí hội tụ nơi quyền phòng, uy lực so với phách không đơn thuần trong hám nhạc lục thức trước đây càng thêm 3 phần bá đạo. Hưu, băng quyền liên hoàn đánh ra, quyền ảnh chống chất, nhanh như tên liên châu, mang theo nhuệ khí quyết chí tiến thủ. Mỗi một quyền đều tinh chuẩn đánh vào khoảng không, nhưng lại gây ra tiếng khí bạo mạnh mẽ, quyền phong hô hô vang vọng. Đây chính là đem tiến toàn chi kình của băng quyền kết hợp tinh chuẩn xảo diệu với điểm sao trong hám nhạc lục thức. Ông, toàn quyền thi triển, thân hình hắn vận chuyển, cánh tay như mũi khoan thép hình xoắn ốc, mang theo từng đạo tàn ảnh. Khí lưu bị hắn cưỡng ép khuấy động, tạo thành từng luồng khí xoáy nhỏ xung quanh năm đấm. Chiêu này dung nhập sự mềm dẻo của triển ti cùng sự xuyên thấu của toàn quyền, biến hóa khối lượng. Bành! Pháo quyền cương mãnh bạo liệt, quyền ra như núi lửa phun trào, không khí đều dường như bị đốt cháy, phát ra tiếng vang lớn trầm đủ. Cả tĩnh phòng đều vì thế mà rung chuyển. Đây là uy thế của băng sơn cùng sự bùng nổ của pháo quyền dung hợp hoàn mỹ. Hoành quyền trầm ổn đánh ra, kinh lực hùng hậu, thủ trung dụng trùng, vững như Thái Sơn. Nhìn qua một mạc không hoa mỹ, nhưng lại ẩn chứa lực lượng phòng ngự và phản kích cực mạnh, có sự tương đồng kỳ diệu với sự phản chấn thủ trung của liệt thạch. Vũ hành quyền diễn luyện xong, Tô Minh cũng không dừng nghỉ, chuyển sang bắt đầu diễn luyện hình ý thập nhị hình. Hắn lúc thì như long hình đầu cốt, thân hình di chuyển bất định, hai cánh tay vươn ra, dường như có thể xuyên thấu mọi trở ngại, lúc thì như hổ hình phát thực, khí thế hung hãn, một vô một cắt, mang theo lực lượng nứt đá đoạt kim, lúc thì như hầu hình tung thiêu, linh động nhanh nhẹn, tại nơi tốc vuông chuyển động vòng mèo, khiến người ta hoa mắt chóng mặt, lúc thì như mã hình buôn đằng, bộ pháp nhanh chóng, mang theo khí thế thiên quân vạn mã. Long, hổ, hầu, mã, đà, kê, tiến, diều, xa, thái, ưng, hùng. 12 chân hình lần lượt được thể hiện trong tay hắn, mỗi một hình không chỉ là mô phỏng hình thái bên ngoài của chúng, mà còn là lĩnh hội thần vị bên trong của chúng, đem bản năng chiến đấu của chúng dung nhập vào quyền pháp. Long có pháp tổ cốt, hổ có dũng manh bổ mồi, hầu có linh hoạt nhảy bọn. 12 chân hình này không chỉ là mô phỏng, mà còn là lĩnh hội thần vị của chúng, biến thành của mình để dùng. Hám nhạc lục thức của ta cũng có thể từ đó hấp thụ tinh hoa, trở nên linh động hơn, càng có thần vận hơn. Tô Minh càng đánh càng hãn sướng lâm ly, hắn đem mỗi một chiêu trong hám nhạc lục thức đều tháo rời ra, lấy quyền lý của hình ý quyền cùng chân ý của thập nhị hình để sắp xếp, dung hợp và thăng hoa lại. Băng sơn dung nhập uy mãnh của hổ hình cùng sự bùng nổ của phá quyền, một quyền ra, thực có uy thế sơn băng địa liệt. Liệt thạch kết hợp sự trầm ổn của hùng hình cùng sự hậu trọng của hoành quyền, phòng ngự mạnh hơn, lực lượng phản chấn càng mãnh liệt. Chiến ti hấp thụ sự linh động của long hình cùng sự vị trá của xa hình và sự xuyên thấu của toàn quyền, trở nên càng khó nắm bắt, sát thương lực tăng mạnh. Điểm sao thì học hỏi sự nhanh nhẹn của diều hình cùng sự độc lập của kê hình, ra chiêu nhanh hơn, chuẩn hơn, mạnh hơn. Phách không dung nhập ý chí vây vùng giữa trường không của ưng hình cùng sự cương mãnh của phách quyền, một trường vô ra, dường như có thể xé rách hư không. Truy phong thì kết hợp sự khinh doanh của yến hình cùng sự buôn đẳng của mã hình, tốc độ nhanh hơn, biến hóa nhiều hơn. Mồ hôi từ trán hắn dị ra, rất nhanh bị khí huyết nóng bỏng trong cơ thể hắn bốc hơi thành từng sợi xương trắng, lượn lờ quanh thân hắn. Toàn thân hắn 365 chỗ chủ huyệt khiếu đều phát sáng, cùng thiên địa nguyên khí sản sinh sự cộng hưởng mãnh liệt. Mỗi một lần ra quyền, mỗi một lần bước chân, đều dường như dẫn động một loại thiên địa chí lý nào đó, mang theo một cỗ uy nghiêm và khí thế to lớn. Hắn không chỉ là tối ưu hóa chiêu thức, mà còn đang từ căn bản tái tạo lại hạch tâm võ học tay không của mình. Không biết qua bao lâu, Tô Minh chợt thu công đứng thẳng. Hắn thở ra một hơi trọc khí dài, luồng khí trắng này ngưng tụ mà không tan, như mũi tên sắc bắn xa vài xích, rồi mới từ từ tiêu tán trong không khí. Hắn đôi mắt thần quang rực rỡ, cả người như một thanh bảo kiếm tuyệt thế đã trải qua ngàn rèn trăm luyện, cuối cùng mài rũa ra khỏi vỏ, phong mang lộ rõ, nhưng lại mang theo một chút vận vị phản phát quy chân. Thành công. Đây mới là võ đạo tay không chân chính thuộc về ta. vừa có hồn của hình ý, lại có thể của nguyên khí thế giới này, uy lực so với trước đây há chỉ mạnh hơn mấy lần. Trong lòng Tô Minh dâng lên một cỗ vui sướng khó kìm nén. Đinh, phát hiện ký chủ thành công phản bản quy nguyên, đẩy hệ thống võ học của bản thân lên tầm cao mới, võ kỹ tay không đã đạt hóa cảnh, điểm thiên phú thêm một điểm. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên đúng lúc. Hệ thống, một điểm thiên phú này đến thật đúng lúc. Khóe miệng Tô Minh khẽ nhếch lên. Hắn lập tức mở bảng thuộc tính ra xem. Tên: Tô Minh, cảnh giới: Dịch mạch cảnh giới viên mãn, Chu Thiên pháp thân, Bao đan, Kim cương chi thân, Khung võ đạo, Thái hư định huyền kinh động huyền cảnh giới 85 Khung võ đạo, tay không, hình ý hám nhạc quyền, đang phong tạo cực 1, Khung võ đạo, binh khí, thuần ảnh tuyệt sát xích, thiên điệp lãng đạo xích, dung hội quán thông 82, Khung võ đạo, cửu huyền ngự phong bộ, đang phong tạo cực 100, Khung võ đạo, túy sinh mộng tử, công pháp tàn quyết, tiểu thoái đao bộ, đao. Chiêu tam thức, dung hội quán thông 99, Khung võ đạo, tàng phong liễm duyệt quyết, công pháp tàn quyết, tức liễm, nhiên huyết, hơi có tiểu thành 99, ý đạo, hơi có tiểu thành 54, đa tính, kim cương chi thân, sát ý cảm giác, châu chấu chưa động mà ve đã biết, thần ý hợp nhất, kình tùy ý chuyển, xúc địa thành thốn thiên phú, 25 điểm vạn pháp quy tông, đỉnh cấp, điểm thiên phú còn lại 3 điểm võ đạo ý chí, thiên hạ nhập môn, duy khoái bất phá thái hư định huyền kinh động. Huyền cảnh giới đã đạt 85, sự tăng trưởng của tinh thần lực quả nhiên thần tốc. Võ học tay không cũng đã đăng phong tạo cực, hình ý hám nhạc quyền cái tên này không tồi, vừa có truyền thừa, lại có sáng tạo. Tô Minh đối với cái tên mới này khá hài lòng. Võ học binh khí vẫn cần mài giũa, dung hội quán thông 82 còn cách cực hạn một khoảng cách. Bộ pháp đã là đỉnh cấp, đặc tính xúc địa thành thốn có tác dụng cực lớn trong thực chiến. Túy sinh mộng tử cùng tàng phong liễm duệ quyết đều là công pháp tàn quyết, nhưng cũng đã đến bình cảnh, xem ra cần cơ duyên mới có thể bổ sung hoặc tìm thấy thay thế. 3 điểm thiên phú còn lại tạm thời không dùng. Hiện giờ đối với võ đạo lý giải lại sâu thêm một tầng, cần phải quy hoạch thật tốt, có lẽ có thể thử tiến thêm một bước dung hợp ý và thế hoặc giả để thăng một hạng công pháp hoạch tâm nào đó. Tô Minh đóng bảng thuộc tính, cảm nhận lực lượng dâng trào trong cơ thể cùng lý giải hoàn toàn mới về võ đạo, một cỗ chiến ý mạnh mẽ tự nhiên sinh ra. Thực lực đại tiến, đang cần một trận chiến hãn sướng lâm ly để ấn chứng. Sư tỷ tu vi cao thầm, kiếm pháp siêu tuyệt, là viên đá thử vàng tốt nhất. Hắn đẩy cánh cửa tĩnh phòng ra, liền đi thẳng về phía sân viện nơi Lãnh Nguyệt Tâm bình thường luyện kiếm. Trong sân viện, Lãnh Nguyệt Tâm một bộ trường quần xanh nhạt thanh nhã, tay cầm một thanh nhuyễn kiếm ba xích, đang diễn luyện kiếm pháp. Kiếm pháp của nàng khinh linh phiêu dật, nhưng lại mang theo một cỗ hàn ý thấu xương, kiếm quang chợt lóe sáng, dường như có tuyết hoa bay lả tả. Thân hình nàng nguyện chuyển, như tiên tử dưới trăng, thanh lãnh tuyệt trần. Tô Minh đi đến rìa sân viện, lặng lặng đứng nhìn, cũng không lên tiếng quấy rầy. Một bộ kiếm pháp diễn luyện xong, Lãnh Nguyệt Tâm thu kiếm đứng thẳng. Nàng dường như có cảm giác, quay đầu nhìn về phía Tô Minh. "Tô sư đệ." Trong con ngươi thanh lãnh của Lãnh Nguyệt Tâm lướt qua vẻ kinh ngạc, nàng có thể cảm nhận được, khí tức trên người Tô Minh so với mấy ngày trước càng thêm ngưng luyện và cũng càng thêm sâu không lường được. Tốc độ tiến bộ này, khiến thiên tài của thánh giáo như nàng cũng cảm thấy kinh hãi. "Sư tỷ, ta gần đây trên võ học có chút thu hoạch, muốn thỉnh sư tỷ không tiếc chỉ giáo, kiểm nghiệm một phen." Chương 66: Thiết thác. Thuấn ảnh tuyệt sát. Chương 66: Thiết thác. Thuấn ảnh tuyệt sát. U Minh thánh giáo, Ám Nguyệt đường, diễn võ trường. Tô Minh cùng Lãnh Nguyệt Tâm đứng đối diện nhau, cách mấy trượng. Tô Minh mặc kình trang màu huyền đen, thân hình thẳng tắp, tay cầm mặc huyền xích. Thân xích đen nhánh, không một chút ánh sáng lấp lánh, nhưng lại mang đến cảm giác trầm ngưng như núi. Hắn thần sắc bình tĩnh, đôi mắt sâu thẳm, lặng lặng đánh giá Lãnh Nguyệt Tâm đối diện. Kiếm pháp của lãnh sư tỷ ẩn chứa ý cảnh, lại có khả năng băng hàn, đúng là đối thủ tốt để ta kiểm nghiệm tân võ học. Cửu Huyền Ngự Phong bộ phiêu hốt bất định, thiên điệp lãng đảo liên miên bất tuyệt, thuần ảnh tuyệt sát tập kích cực hạn, không biết có thể chiếm được tiện nghi trong tay nàng chăng. Tô Minh tâm niệm điện chuyển, trọng điểm là kiểm nghiệm chiêu thức, chủ yếu là để làm quen với sự chuyển đổi giữa các chiêu thức và việc điều động kinh lực, xem trong thực chiến, những chiêu thức mới này có còn chỗ nào có thể cải tiến hay không. Lãnh Nguyệt Tâm mặc một bộ võ váy xanh nhạt trang nhã, làn da dưới tản dương càng thêm óng ánh trắng nõn, khí chất thanh lãnh, hệt như tiên tử không vướng bụi trần. Tóc xanh chỉ dùng một cây châm ngọc đơn giản buộc lại, mấy lọn tóc nghịch ngậm rủ xuống bên má, gió nhẹ lướt qua, khẽ lay động. Nàng tay cầm một thanh nhuyễn kiếm dài ba thước, thân kiếm mỏng như cánh ve, hàn quang nội liễm. "Tô sư đệ, mời." Giọng Lãnh Nguyệt Tâm trong trẻo. "Sư tỷ, mời." Tô Minh khẽ gật đầu, ngữ khí cũng bình tĩnh, ánh mắt lại toát ra một sự tự tin mạnh mẽ. Lời còn chưa dứt, Lãnh Nguyệt Tâm đã động. Thân hình nàng thoát cái, nhuyễn kiếm trong tay khẽ rung, một đạo kiếm quang thanh lãnh đâm thẳng tới mặt Tô Minh. Chiêu kiếm nhẹ nhàng phiêu dật, kiếm quang chợt lóe chợt ẩn, chính là sơ tình dung tuyết. Nhìn như ôn nhu vô hại, thực chất mũi kiếm ẩn chứa hàn ý dày đặc, góc độ hiểm hóc, thẳng vào điểm yếu. Kiếm thật nhanh. Kiếm ý nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sắc cơ, như tuyết đầu mùa tan chảy, nhìn như vô hại, thực chất hàn ý bức người. Tô Minh trong lòng khẽ rùng mình, nhưng dưới chân không hề hoảng loạn. Bóng dáng hắn đột nhiên trở nên mơ hồ, bước chân tượng trưởng tùy ý bước ra, nhưng lại ẩn chứa phương vị của cựu cung bắt quái, mỗi một bước rơi xuống đều dẫn động khí lưu xung quanh, thân hình biến ảo không lường. Lúc thì như khói xanh phiêu hốt bất định, lưu lại từng đạo tàn ảnh, lúc thì như kinh hồng tấn tật đột tiến, trong nháy mắt đã tránh được mũi kiếm của Lãnh Nguyệt Tâm, cắt vào kẽ hở chiêu kiếm của nàng. Cựu Huyền Ngự Phong bộ của ta quả nhiên huyền diệu, bước theo tâm động, luôn có thể đi trước một bước tránh mũi kiếm của nàng. Tô Minh thầm nghĩ trong lòng. Một kích không trúng, Lãnh Nguyệt Tâm khẽ run cổ tay, kiếm thế lại biến, tịch tình chiếu tuyết. Kiếm quang đột nhiên trở nên rộng mở, như ánh hoàng hôn rải đầy tuyết, rực rỡ chói mắt. Chiêu kiếm đại khai đại hợp, nhưng lại ẩn chứa biến hóa tinh diệu, công thủ kiêm bị, bao phủ toàn bộ mấy thước xung quanh Tô Minh. Tô Minh không lùi mà tiến, cổ tay run lên, mặc huyền xích hóa thành một mảnh ô quang dày đặc không lọt gió. xích ảnh tầng tầng lớp lớp, hệt như cơn sóng giận dữ màu đen cuốn về phía Lãnh Nguyệt Tâm. Tiếng gió ù ù ù chói tai, mỗi một xích đều mang theo lực lượng thiên quân, xích ảnh liên miên bất tuyệt, nhanh đến mức khiến người ta hoa mắt chóng mặt, chính là Thiên Điệp Lãng Đạo. Xích ảnh như sóng, tầng tầng lớp lớp, xem ngươi ứng đối thế nào. Tinh túy của Thiên Điệp Lãng Đạo này nằm ở chỗ lấy nhanh đánh nhanh, dùng công thế liên miên bất tuyệt áp bách đối thủ, khiến hắn hoàn toàn không thể phản kích. Đinh đinh đang đang, nhuyễn kiếm của Lãnh Nguyệt Tâm linh động dị thường, xuyên qua và đỡ trong trùng trùng xích ảnh, nhưng công thế của Tô Minh quá đội mãnh liệt, sóng này chưa yên sóng khác đã nổi lên, nàng dần cảm thấy áp lực. Quả nhiên, đối mặt với tiểu tấn công như mưa bão này, ngay cả Lãnh sư tỷ cũng chỉ có thể tạm tránh phong mang. Kiếm pháp của nàng tuy tinh diệu, nhưng trước tốc độ tuyệt đối và liên kích, cũng khó tìm được khoảng trống phản công. Tô Minh công thế không giảm, trong lòng bình tĩnh phân tích. Lãnh Nguyệt Tâm càng đánh càng kinh hãi, xích pháp của Tô Minh đại khai đại hợp, nhưng lại nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một xích đều mang theo lực đạo trầm trọng, buộc nàng chỉ có thể liên tục hóa giải đỡ đòn, hoàn toàn bị kéo vào tiết tấu tấn công của đối phương. Chiêu kiếm tinh diệu mà nàng tự hào, dưới công thế như cuồng phong báo tố của Tô Minh, lại có chút không thể thi triển. Không được, không thể để hắn cận thân chiến đấu. Tốc độ của ta không theo kịp hắn. Lãnh Nguyệt Tâm khẽ cắn răng trắng, mượn lực đạo của một xích đánh bật ra, thân hình nhẹ nhàng lùi lại, kéo giãn khoảng cách mấy trượng. Nàng hít sâu một hơi, khí thế quanh thân đột biến, một luồng hàn ý thấu xương từ trong cơ thể nàng tràn ra. Thân kiếm của nhuyễn kiếm trong tay hàn khí đại thịnh, dẫn động thiên địa nguyên khí. Kiếm chiêu vung dậy, không khí ngưng kết băng xương, từng đạo kiếm khí lăng lệ như xương nhận gào thét bay ra, thẳng đến Tô Minh. Thất tình xương hàn. Nhiệt độ trên diễn võ trường đột ngột giảm xuống, mặt đất nhanh chóng ngưng kết một lớp băng mỏng màu trắng, hàn khí bức người. A, muốn kéo giãn khoảng cách, lợi dụng hàn băng kiếm khí tạo lợi thế sân bãi. Đây đúng là một lựa chọn thông minh. Thất tình xương hàn của nàng quả nhiên danh bất hư truyền, diễn võ trường trong chớp mắt đã hàn khí bức người, mặt đất đều ngưng kết một lớp băng mỏng. Tô Minh dưới chân không ngừng, thân hình xuyên qua trong kiếm khí đầy trời. Cửu Huyền Ngự Phong bộ ẩn chứa cựu cung bát quái, như bèo trôi trong gió, nhìn thì nguy hiểm, thực chất hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Bóng dáng Tô Minh trong kiếm khí lăng lệ của Lãnh Nguyệt Tâm như một mảnh phù bình giữa sóng dữ, nhìn như thuận theo dòng chảy, nhưng lại luôn có thể tránh được những đòn tấn công chí mạng trong gang tấc, vững vàng đứng trên đầu sóng, ung dung tự tại. Lãnh Nguyệt Tâm thấy vậy, đôi mày thanh tú khẽ cau, kiếm thế lại thúc, càng nhiều hàn băng kiếm khí từ bốn phương tám hướng tấn công Tô Minh, cố gắng phong tỏa tất cả đường lui của hắn. Tô Minh ánh mắt ngưng lại, không còn tránh né nữa. Hắn kinh lực mạnh mẽ thúc dụng, trên mặt huyền xích đột nhiên bộc phát ra hàn diễm vũ lạnh, chít chát một tiếng. Tấm đá xanh cứng rắn dưới chân lập tức bị chấn nứt, vô số băng tiết nhỏ li ti lẫn với đá vụn bay vọt lên trời, hóa thành một mảnh sương mù mờ mịt, tạm thời che khuất tầm nhìn của Lãnh Nguyệt Tâm. Lực lượng hàn diễm phá vỡ phong ấn băng của ngươi. Khoảnh khắc che khuất tầm nhìn ngắn ngủi này chính là cơ hội của ta. Ngay khoảnh khắc sương mù tràn ngập, thân hình Tô Minh mượn sự che chắn của sương mù, Cửu Huyền Ngự Phong bộ thúc dục đến cực hạn, dưới chân phát lực đặc biệt, dung nhập ý xúc địa thành thôn, cả người dường như không coi không gian khoảng cách là gì. Lãnh Nguyệt Tâm tuy tạm thời mất đi bóng dáng Tô Minh, nhưng trong lòng lại sinh cảnh giác tột độ. Kiếm chuyển sang tay trái, tay phải nết ấn, hàn khí quanh thân đột nhiên co rút lại, hình thành một đạo hộ cháo băng tinh như có như không, đồng thời ngưng thần cảm ứng vị trí của Tô Minh. Tuy nhiên, tốc độ của Tô Minh đã vượt ngoài dự liệu của nàng. Chính là bây giờ, thuấn ảnh tuyệt sát. Một đạo xích ảnh màu đen ngưng luyện đến cực hạn xé toạc sương mù, mang theo sự quyết liệt dứt khoát, với góc độ và tốc độ không thể tưởng tượng nổi, lập tức đột phá phòng ngự mà nàng vội vàng bố trí, xuất hiện trước cổ họng nàng ba tấc. Sương mù tan đi. Lãnh Nguyệt Tâm đứng cứng tại chỗ, đôi mắt đẹp mở to, trong đồng tử phản chiếu cây mạc huyền xích gần ngay trước mắt, điểm hàn quang u lạnh nơi mũi xích khiến nàng toàn thân phát lạnh. Nàng thậm chí còn không nhìn rõ Tô Minh đã đột phá phong tỏa kiếm khí của nàng như thế nào, đã xuất hiện trước mặt nàng ra sao. Mọi thứ đều xảy ra quá nhanh. Tô Minh thu hồi mạc huyền xích, bình tĩnh nói, đa tạ sư tỷ đã nhường. Thuấn ảnh tuyệt sát này quả nhiên bá đạo, phối hợp với Cửu Huyền Ngự Phong bộ uy lực tăng gấp bội. Tuy nhiên, đối phó với kẻ địch sinh tử thực sự, còn cần phải thận trọng hơn nữa, hôm nay chỉ là tỉ thí, vẫn còn giữ lại dư địa. Lãnh Nguyệt Tâm thở ra một hơi, lồng ngực phập phồng. Nàng nhìn Tô Minh, đôi mắt đẹp chợt lóe dị sắc, bước pháp và xích pháp của Tô sư đệ thật sự tinh diệu tuyệt luân, ta tâm phục khẩu phục mà thua. Nàng biết, nếu một xích cuối cùng của Tô Minh tiến thêm một phần, nàng đã hương tiêu ngọc vẫn. Hơn nữa, nàng có thể cảm nhận được, Tô Minh từ đầu đến cuối đều chưa dùng hết toàn lực. Trong lúc Tô Minh và Lãnh Nguyệt Tâm kịch đấu, đặc biệt là khi Lãnh Nguyệt Tâm thi triển thất tình xương hàn diễn võ trường xuất hiện dị tượng liên tục, đã thu hút sự chú ý của không ít đệ tử Ám Nguyệt Đường gần đó. Bọn hắn tụ tập ở rìa diễn võ trường, nín thở quan chiến. Khi thấy Tô Minh cuối cùng dùng một xích kinh thiên động địa đánh bại Lãnh Nguyệt Tâm, những đệ tử này ai nấy đều kinh hãi không thôi, nhà tước vô thanh. Trời ạ, đại sư tỷ vậy mà bại rồi. Một đệ tử thất thanh thì thầm, phá vỡ sự tĩnh lặng. Tô Minh này mới đến mấy ngày, thực lực vậy mà khủng bố như vậy. Đại sư tỷ chính là cao thủ số một thế hệ trẻ của Ám Nguyệt Đường chúng ta mà. Một đệ tử khác khó tin rủi rủi mắt. Những tiếng bàn tán nổi lên không ngớt, ánh mắt nhìn Tô Minh tràn đầy kính sợ. Trong đám đông, Triệu Càn sắc mặt xanh mét, hai nắm tay siết chặt. Hắn chết lặng nhìn chằm chằm Tô Minh, rồi lại nhìn đôi mắt Lãnh Nguyệt Tâm khi nhìn Tô Minh mang theo dị sắc, trong lòng đố hỏa trung thiêu, gần như muốn nuốt chửng hắn. Đáng ghét, tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Lãnh sư tỷ vậy mà hừ, ta tuyệt đối sẽ không để hắn đắc ý như vậy. Triệu Càn nghiến răng nghiến lợi, mấy ngày nay Lãnh Nguyệt Tâm liên tục tìm Tô Minh, vốn đã khiến lòng hắn không vui. Nay Tô Minh lại công khai đánh bại nữ thần trong lòng hắn, điều này làm sao hắn có thể nhẫn nhịn? Tô Minh đối với những lời bàn tán xung quanh như không nghe thấy, hắn đang hồi vị trận chiến vừa rồi. xem ra thành quả bế quan mấy ngày nay rất phỉ nhiên, uy lực của cựu huyền ngự phong bộ và hai bộ xích pháp đều vượt quá dự kiến của ta. Tuy nhiên, kinh nghiệm chiến đấu vẫn cần tích lũy, việc nắm bắt thời cơ đối địch còn có thể chính xác hơn. Thoáng quét mắt qua đám đông, chú ý đến ánh mắt bất thiện của Triệu Càn. Ừm, người này ánh mắt bất thiện, dường như có ý thù địch với ta. Là vì lãnh sư tỷ sao? Xem ra ở U Minh Thánh giáo này cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Chương 67, U Trạch Đằng Long Biến. Huyền Minh Trọng Thủy. Chương 67, U Trạch Đằng Long Biến. Huyền Minh Trọng Thủy. Ám Nguyệt Đường, Tĩnh Phòng. Thiên quang xuyên qua song cửa, đổ bóng lốm đốm. Tô Minh quanh chân ngồi. Hắn nội thị bản thân, tu vi dịch mạch cảnh giới viên mãn vững như bàn thạch, Chu Thiên Pháp thân tự hành vận chuyển, nội kình không ngừng lưu chuyển giữa 365 chỗ chủ huyệt thiếu, hùng hồn mà tinh thuần. Cảm ngộ sau trận chiến với Lãnh Nguyệt Tâm, tựa như dòng suối nhỏ chảy vào thức hải, khiến hắn càng thêm thâm sâu lý giải võ học của bản thân thêm một tầng. Hắn đưa tay ra, mặc huyền thức yên tĩnh nằm trong lòng bàn tay. Thân thước cú tối, Tô Minh ngón tay khẽ vuốt qua lưỡi thước, vài chỗ sức mẻ nhỏ xíu để lại xúc cảm thô ráp trên đầu ngón tay hắn. Hừm. Hắn nhíu mày, mặc huyền thức này dù sao cũng chỉ là hoàng giai thượng phẩm, chất liệu cùng công nghệ rèn đúc đều có hạn. Sau mấy lần đối chọi cường độ cao này, đã có chút không chịu nổi gánh nặng rồi. Tô Minh thầm nghĩ trong lòng, nhất định phải tìm kiếm bảo khí tốt rồi. Cũng may, vẫn còn đủ ảnh giao găm huyền giai. Không biết Hắc Thủy Thành mà Phong Thủy nhắc đến trước đây thế nào. Thu liễm tâm thần, Tô Minh bắt đầu phục bản trận chiến với Lãnh Nguyệt Tâm. Mỗi một động tác, mỗi một lần công phòng chuyển đổi, đều rõ ràng tái hiện trong đầu hắn. Hô, hắn thở ra một ngụm trọc khí, tuy rằng chỉ dùng 7 phân lực, nhưng có thể nhanh chóng đánh bại Lãnh sư tỷ như vậy, ưu thế tốc độ của Cửu Huyền Ngự Phong Bộ cùng sức bùng nổ của Thuấn Ảnh Tuyệt Sát Thức quả thực đã phát huy tác dụng mấu chốt. Thiên hạ nhập môn, duy khoái bất phá con đường này, ta không hề đi sai. Tô Minh lạnh lùng phân tích, kiếm pháp của Lãnh sư tỷ tinh diệu tuyệt luân, thân pháp cũng bất phàm, hơn nữa nàng chắc chắn còn có tuyệt kỹ áp đáy hòm chưa từng thi triển. Nàng đã là tu vi thoát thai cảnh giới trung kỳ, lại còn là thiên tài đệ tử được thánh giáo dốc lòng bồi dưỡng, có thể bước đầu đặt chân vào ngưỡng cửa ý quan thực lực của nàng tuyệt không phải thoát thai trung kỳ tầm thường có thể sánh được. Lần này ta có thể thắng, ngoài việc nàng không quen thuộc với võ học mới của ta, khiến nàng bất ngờ, thì quan trọng hơn vẫn là sự vận dụng tổng hợp hệ thống võ học của ta, cùng với gia tăng ngộ tính mà Thiên Phú Vạn Pháp Quy Tông mang lại. Hắn cẩn thận đánh giá thực lực của bản thân, với trạng thái hiện tại của ta, kim cương chi thân, dịch mạch cảnh giới viên mãn, chu thiên pháp thân tự thành tuần hoàn, kinh lực sinh sôi không ngừng, thêm vào bí pháp nhiên huyết tăng cường bạo phát, tinh thần lực động huyền cảnh giới phụ trợ cảm giác cùng khống chế, cùng với những võ học tự sáng tạo này như cựu huyền ngự phong bộ thiên điệp lãng đào thức thuấn ảnh tuyệt sát thức hình ý hám nhạc quyền. Đối mặt với võ giả thoát thai cảnh giới viên mãn tầm thường, ta hoàn toàn có lực lượng để chiến đấu, thậm chí khả năng chiến thắng cũng không nhỏ. Nhưng mà, ánh mắt Tô Minh hơi ngưng tụ, nếu đối đầu với cao thủ thực sự đã hoàn thành thoát thai hoàn cốt, bước đầu cảm ứng thiên địa, đạt đến ý cảnh thiên nhân giao cảm e rằng khó nói rồi. Cảnh giới đó đã bắt đầu chạm đến lực lượng cấp độ cao hơn, không còn là sự tinh diệu chiêu thức đơn thuần cùng kinh lực hùng hồn có thể bù đắp được. Đó là sự nhảy vọt về cấp độ sinh mệnh, là sự vận dụng sơ bộ pháp tắc thiên địa. Sự nhận thức rõ ràng về thực lực khiến Tô Minh càng thêm khát khao cảnh giới cao hơn. Dịch mạch cảnh giới đã đạt viên mãn, bước tiếp theo chính là thoát thai cảnh giới. Hắn đứng dậy, bước ra khỏi tĩnh phòng, thẳng tiến về phía đỉnh viện mà Lãnh Nguyệt Tâm đang ở. Đỉnh viện của Lãnh Nguyệt Tâm thanh lưu tao nhã, vài khóm thúy trúc khẽ lay động trong gió sớm, không khí tràn ngập hương cỏ cây thoang thoảng. Nàng một thân trường váy tố bạch, tay cầm trường kiếm ba thước, đang diễn luyện kiếm pháp trong viện. Kiếm quang như nước, thanh lãnh mà linh động, lúc như mưa bụi miên man, lúc lại như nguyệt hoa chút xuống. Tô Minh đứng lặng một bên, không lên tiếng quấy rầy, ánh mắt đặt trên kiếm chiêu của Lãnh Nguyệt Tâm. Kiếm pháp của nàng cùng võ đạo chân ý mà bản thân lĩnh ngộ từ U Minh ý giải có chỗ tương đồng, nhưng lại thêm vài phần nhẹ nhàng và âm nhu của nữ giới. Một bộ kiếm pháp diễn luyện xong, Lãnh Nguyệt Tâm thu kiếm đứng thẳng, đôi mắt thanh lãnh nhìn về phía Tô Minh, mở miệng: "Tô sư đệ, có chuyện gì sao?" Giọng nàng như kiếm của nàng, mang theo một tia thanh hàn. Tô Minh ôm quyền, cúi người hành lễ: "Lãnh sư tỷ, Tô Minh có một chuyện muốn thỉnh giáo." "Nói đi." Lãnh Nguyệt Tâm quý lời như vàng: "Sư đệ nay đã đạt dịch mạch cảnh giới viên mãn, tu vi củng cố, muốn thỉnh giáo sư tỷ về pháp môn tu hành thoát thai cảnh giới, cũng như những sự hạng cần chú ý." Tô Minh ngữ khí thành khẩn. Lãnh Nguyệt Tâm nghe vậy, đôi mắt thanh lãnh chợt lóe lên dị sắc, nàng đánh giá Tô Minh từ trên xuống dưới một lượt, dường như đang đánh giá lại vị sư đệ mấy ngày trước vừa đánh bại mình. Tốc độ tiến bộ của Tô Minh quả thực vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Nàng trầm mặc một lát, xoay người bước vào tĩnh phòng bên cạnh, Tô Minh hiểu ý đi theo. Trong tĩnh phòng bài trí đơn giản, một giường đá, một bộ đoàn, một án kỷ. Lãnh Nguyệt Tâm ngồi xuống sau án kỷ, ý bảo Tô Minh cũng ngồi. Thoát thai cảnh giới là một lần nhảy vọt quan trọng về cấp độ sinh mệnh của võ giả. Lãnh Nguyệt Tâm mở miệng, giọng nói vẫn thanh lãnh, nhưng lại thêm phần trịnh trọng. Cảnh giới này nhằm mục đích tẩy rửa xiềng xích của thân thể phàm tục, tái tạo hình thái sinh mệnh, khiến nhục thân võ giả tiến hóa mạnh mẽ, thọ mệnh kéo dài. Đối với cảm ứng pháp tắc thiên địa cũng càng thêm mẫn tuệ, đặt nền tảng vững chắc không thể phá vỡ cho việc xung kích trí quan cấp độ cao hơn. Tô Minh ngưng thần lắng nghe, những thông tin này đại khái phù hợp với những gì hắn đã tìm hiểu trước đây. Lãnh Nguyệt Tâm tiếp tục nói, Thánh giáo ta có một bộ công pháp thoát thai cảnh giới cốt lõi, tên là U Trạch Đằng Long Biến. Pháp này do tiền bối cao nhân của bổn giáo, từ Tàn Thiên của Âm Dương Học Tông thượng cổ suy diễn ra, kết hợp với nhiều bí pháp của Thánh giáo ta cải lương hoàn thiện, chú trọng nhất là thủy hành tinh túy và nhục thân tôi luyện, cùng với U Minh ý giải mà ngươi tu luyện trước đây có chỗ tương đồng nhưng lại càng bá đạo trực tiếp hơn. Nàng lấy ra một quyển bí tịch có bìa màu u đen, đưa cho Tô Minh, đây chính là công pháp U Trạch Đằng Long Biến, ngươi cứ cầm lấy mà lĩnh hội. Công pháp này tu hành, không chỉ cần ngộ tính cực cao cùng ý chí kiên cường, mà còn cần nhờ vào vài loại thiên địa kỳ chân phụ trợ mới có thể hoàn thành công hiệu. Xin hỏi sư tỷ, cần những thiên địa kỳ chân nào? Tô Minh hỏi, hắn biết đây mới là điều mấu chốt. Lãnh Nguyệt Tâm nhìn hắn một cái, từ từ nói, việc tu hành ngũ trạch đẳng long biến ít nhất cần 3 loại chủ liệu. Thứ nhất, huyền minh trọng thủy nước này sinh ra ở cửu lũ trí âm chi địa, nặng vô cùng, có thể tẩy rửa tạp chất lục thân, tôi luyện cường độ gân cốt. Thứ hai, thiên nhiên thủy yêu nội đan lấy từ thủy yêu cường đại tu hành ngàn năm trong đầm lấy nước sâu, ẩn chứa thủy hành tinh nguyên bằng bạc, có thể bồi bổ tinh khí bản thân của người tu hành, cường hóa sinh mệnh bản nguyên. Thứ ba, bích ba hàn ngọc thủy là tinh hoa ngọc thủy hình thành sau vạn năm trong mạch nước lạnh, có kỳ hiệu tái tạo kinh lạc, nâng cao độ thân hòa nguyên khí. Tô Minh nghe những cái tên này, trong lòng liền trùng xuống. Chỉ nghe tên, liền biết những tài liệu này chắc chắn là vật hiếm thấy khó tìm, giá trị liên thành. Lãnh Nguyệt Tâm dường như nhìn ra tâm tư của hắn, tiếp tục nói, ba loại chủ liệu này, mỗi loại đều cực kỳ hiếm thấy. Trong đó, thiên nhiên thủy yêu nội đan và bích ba hàn ngọc thủy ở một số phường thị lớn hoặc các buổi đấu giá cấp cao có lẽ có thể tìm thấy dấu vết, nhưng giá cả cao ngất, không phải người tầm thường có thể chịu nổi. Còn về huyền minh trọng thủy, nàng khẽ dừng lại, ngữ khí trở nên càng thêm nghiêm trọng. Huyền minh trọng thủy chỉ có thanh giáo ta tại cửu lũ tổng đàn đặt ở U Châu, trong cấm địa minh hà chi nhãn của nó mới có một lượng nhỏ sản xuất. Vật này bị thanh giáo quản chế nghiêm ngặt, ngay cả đệ tử cốt lõi cũng cần thông qua khảo hạch cực kỳ khắc khe, đồng thời lập đại công mới có cơ hội thu được một lượng nhỏ. Tô Minh trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, quả nhiên là như vậy. Đây chính là thủ đoạn thường dùng của tông phái để kiểm soát đệ tử môn hạ. Muốn đạt được tài nguyên cốt lõi, liền phải chấp nhận sự ràng buộc và ước thúc sâu hơn, bán mạng vì tông phái. Ta vốn dĩ là bị ép gia nhập U Minh thanh giáo, đối với cái gọi là thanh giáo này không hề có nửa phần cảm giác thuộc về. Nếu vì huyền minh trọng thủy mà đến cửu lũ tổng đàn ở U Châu, chấp nhận cái gọi là khảo hạch kia, e rằng sẽ thực sự thân bất do kỷ, muốn thoát thân lại càng thêm khó khăn. Hắn trên mặt không đổi sắc, trầm ngâm một lát, mở miệng nói, đa tạ sư tỷ chỉ điểm, Tô Minh minh bạch. Lãnh Nguyệt Tâm nhìn hắn thật sâu một cái, cuối cùng lại chỉ nhàn nhạt nói, U Trạch đằng long biến bác đại tinh thâm, ngươi cứ từ từ mà lĩnh hội. Nếu có chỗ nào không rõ, có thể đến hỏi ta lần nữa. Còn về chuyện tài liệu tu hành, không phải một sớm một chiều mà thành, ngươi cũng không cần vội vã nhất thời. Vâng, sư đệ xin ghi nhớ. Tô Minh lần nữa cúi người hành lễ. U Trạch đằng long biến. Tô Minh tự lẩm bẩm khẽ nói, nghe có vẻ liền có liên quan đến nước đầm lầy. Chỉ là những thiên địa kỳ chân này, huyền minh trọng thủy thiên niên thủy yêu nội đan bích ba hàn ngọc thủy, mỗi một thứ đều là kỳ chân hiếm thấy. Thánh giáo có thể kiểm soát một phần, cũng là hợp tình hợp lý. Tô Minh trong lòng ý nghĩ cấp tốc chuyển động, chuyện này không nổi. Cửu U tổng đàn ở U Châu tạm thời không thể đi, thực lực hiện tại của ta ở Ám Nguyệt Đường tự bảo vệ mình không lo, nhưng nếu đi tổng đàn, cao thủ như mây, biến số quá nhiều. Đợi ta triệt để lĩnh hội thấu triệt pháp môn U Trạch đằng long biến này, rồi tìm cách đi chợ đen của Diêm Vương Quỷ Đồ tìm hiểu tin tức một phen. Nơi đó ngư long hỗn tạp, tin tức linh thông, nói không chừng có thể tìm thấy vật thay thế cho những tài liệu này, hoặc có những kênh bí mật khác để có được chúng. Dù sao cũng tốt hơn là giao hoàn toàn vận mệnh của mình vào tay thánh giáo. Chương 68, nội gián. Ngọc ấn thần bộ. Chương 68, nội gián. Ngọc ấn thần bộ. Ám Nguyệt Đường, tĩnh phòng. Thạch phòng bốn bức tường chớp nhãn, chỉ có một ngọn trường minh đang chập chờn ánh lửa, tĩnh mịch không tiếng động. Hắn quanh chân ngồi trên bồ đoàn, trước mặt trải ra bí tịch, chính là công pháp thoát thai vừa mới có được U Trạch đằng long biến. Dưới sự vận hành của Thiên Phú Vạn Pháp Quy Tông, những kinh văn phức tạp khó hiểu, đô phổ vận hành khí huyền ảo đối với người khác, trong não hải của hắn lại rõ ràng như xem vân trên lòng bàn tay, không hề có bất kỳ trở ngại nào. Mở đầu bí tịch, vỏn vẹn mấy lời, lại khí phách hùng vĩ. Đạo sinh nhất, vạn vật thành hình. Nhân thân thể hậu thiên, tựa thuyền bờ biển, vốn có cực hạ. Muốn siêu phàm nhập thánh, ắt phải thoát thai hoang cốt, trùng tố căn cơ. Pháp này, tên gọi đằng long biến. Long tiềm tự uyên, vậy vàng há là vật trong ao, nhất ngộ phong vân liền hóa thành long. Biến đổi này, cốt ở dẫn dắt lực lượng vũ trạch, tẩy thủy phân bao, dịch cân và cốt, hóa hậu thiên thành tiên tiên, đúc nên căn cơ vạn kiếp bất ma. Tô Minh tâm thần chìm đắm trong đó, tỉ mỉ nghiền ngẫm. Vũ trạch đằng long biến, khí phách thật lớn. Điều này nói không chỉ là sự thuế biến về lực lượng, mà còn là một bước nhảy vọt về cấp độ sinh mệnh. Cái gọi là thoát thai, chính là muốn thoát ly phàm thai, thay đổi một thân thể cường giả chân chính. Tinh thần lực của hắn tiếp tục thâm nhập, hạch tâm và áo bí của công pháp nhất triển hiện. Bí tịch tường thuật chi tiết ba cấp độ của thoát thai cảnh giới, mỗi một cấp độ chênh lệch đều tựa như thiên tiệm. Tầng thứ nhất, hoán huyết dịch thủy. Đây là tiêu chí cơ bản nhất, cũng là điều phổ biến nhất sau khi thoát thai cảnh giới viên mãn. Võ giả thông qua bí pháp, phối hợp thiên tài địa bảo, đem toàn thân huyết dịch cùng cốt tủy tiến hành một lần tịnh hóa và thăng hoa triệt để. Sau khi công thành, huyết dịch nồng đặc như trì thủy ngân, cốt tủy trắng loáng như sương tuyết, luẩn hàm sinh mệnh lực cường đại vô tỷ. Khả năng khôi phục đạt đến cực hạn, tổn thương do đao kiếm thông thường, chỉ cần không phải mệnh trung yếu hại, trong nháy mắt tức thì có thể khỏi hẳn. Sinh mệnh lực cực độ vượng thịnh, cho dù chặt đứt tay chặt đứt chân, dưới điều kiện đặc thù cũng có thể hao phí đại lượng tinh nguyên chậm rãi trọng sinh. Đối với kịch độc, chứng khí cùng các hoàn cảnh ác liệt khác, càng có lực phản kháng siêu việt tưởng tượng. Tầng thứ hai, lưu ly ngọc thân. Đây chính là cảnh giới chỉ có thiên tài mới có thể đạt tới. Trên cơ sở hoán huyết dịch thủy, tiến thêm một bước, đem nhục thân bên trong lẫn bên ngoài mài rũa đến mức thông thấu hoàn mỹ, gân, cốt, da, màng, tạng phủ, tất cả đều thuần tịnh, tựa như lưu ly bảo ngọc, không nhiễm bụi trần. Người đạt đến cảnh giới này, nhục thân cơ hồ không có bất kỳ khiếm khuyết nào, khả năng truyền dẫn và vận dụng thiên địa nguyên khí của họ vượt xa người thường, độ thân hòa năng lượng cực cao, ngũ cảm lục thức mẫn tuệ đến trình độ không thể tưởng tượng nổi, có thể dễ dàng động sát thu hảo, cảm quan siêu phàm nhập thánh. Tầng thứ ba, thiên tiên đạo thể. Đây đã là thể chất trong truyền thuyết. Cổ tịch ghi chép, duy có người có đại khí vận, đại nghị lực, đại nội tính, vào khoảnh khắc thoát thai viên mãn, dưới cơ duyên xảo hợp, mới có thể phản phát quy chân, thành tựu tiên tiên đạo thể. Thể chất này cùng thiên địa tự nhiên khế hợp cao độ, giơ tay nhấc chân gian ám hợp đạo vận, tu luyện bất kỳ công pháp nào đều đạt hiệu quả gấp bội, cảm ứng thiên địa pháp tắc vượt xa người thường, là nền tảng vô thượng để đặt chân vào lĩnh vực võ đạo cao hơn. Tô Minh trong lòng bình tĩnh. Thì ra là thế. Hoán huyết dịch tủy chỉ là cơ sở, trên đó còn có lưu ly ngọc thân cùng tiên tiên đạo thể trong truyền thuyết. Đây mới là thông thiên đại đạo chân chính. Võ giả tầm thường, dốc hết cả đời cũng chưa hẳn có thể quy kỳ một đỉnh. Hắn tiếp tục đọc, thấy được ba loại chủ tài cần thiết để tu luyện lưu trạch đẳng long biến. Huyền minh trọng thủy, nội đan thủy yêu ngàn năm, bích ba hàn ngọc thủy. Quả nhiên, muốn hoàn thành loại thuế biến lịch tiên cải mệnh này, tuyệt không phải khổ tu có thể thành. Mỗi một loại tài liệu đều chứa đựng sinh mệnh tinh nguyên bảng bạc hoặc tiên địa chí lý. Đây vừa là ngưỡng cửa, cũng là một đạo công siềng. Thánh giáo dùng huyền minh trọng thủy để nắm giữ đệ tử, quả nhiên là dương mưu. Tô Minh trong lòng cũng không gợn sóng. Hắn từ trước đến giờ không đặt hoàn toàn niềm hy vọng vào người khác, thủ đoạn khống chế của thánh giáo, hắn đã sớm động tất. Điều này ngược lại càng kiên định quyết tâm đi con đường của riêng hắn. Theo lý giải đối với công pháp tăng thêm, khí huyết trong cơ thể hắn phảng phất nhận lấy sự dẫn dắt vô hình, tự hành chậm rãi chạy xuôi theo một quỹ tích huyền ảo. Chu Thiên Pháp thân vốn đã đại thành tự chủ vận chuyển, phát ra tiếng vang rất nhỏ giống như sông nước buôn lưu. Hắn cảm giác thân thể mình giống như một mảnh đầm nước u sâu tĩnh mịch, mà môn công pháp này chính là tiềm long ẩn mình dưới đáy đầm, sắp sửa tỉnh lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác đã là hoàng hôn. Tô Minh chậm rãi mở mắt, kết thúc lĩnh hội ngày hôm nay. Hắn đứng dậy đi ra tĩnh phòng, chuẩn bị hoạt động gân cốt một chút. Trong đình viện, mấy tên đệ tử Ám Nguyệt Đường đang tự mình tu luyện, thấy Tô Minh đi ra, đều cung kính dừng động tác lại, không người hành lễ. Tô Minh sư minh. Tô Minh gật đầu, ánh mắt tùy ý quét qua. Khi tầm mắt của hắn rơi vào trên người Triệu Càn ở trong góc, trong lòng hắn không hiểu sao khẽ động. Triệu Càn đang cúi đầu lau chùi bình khí của mình, tựa hồ cảm nhận được ánh nhìn của Tô Minh, ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Ánh mắt hai người giao hội trong không trung một khoảnh khắc. Chính là khoảnh khắc này, khiến Tô Minh nhạy bén bắt được một tia không đúng. Ừm. Ánh mắt của Triệu Càn. Không đúng. Trước đó, ánh mắt Triệu Càn nhìn hắn là sự ghen ghét, không cam lòng và oán độc không chút che giấu. Nhưng khoảnh khắc vừa rồi, Tô Minh lại từ trong mắt hắn thấy được một tia khoái ý ẩn giấu nơi sâu thẳm cùng sự tàn nhẫn. Đó là một loại ánh mắt nhìn người chết. Tô Minh sắc mặt không đổi, trong lòng lại còi báo động vang lên dữ dội. Cảm giác của ta sẽ không sai, đạo ác ý kia cơ hồ đã ngưng tụ thành thực chất. Hắn bất động thanh sắc rời ánh mắt đi, dạo bước đến một bên khác của đình viện, trong óc ý niệm phi tốc chuyển động. Chí thành chi đạo, có thể biết trước. Động huyền cảnh giới của Thái Hư Định Huyền Kinh khiến ta tâm huyết dâng trào, luôn cảm thấy có đại họa sắp đến. Nguồn gốc của sự bất an này, chẳng lẽ chính là hắn? Tô Minh bình tĩnh phân tích. Hắn muốn làm gì? Bằng bản thân hắn, tuyệt đối không thể uy hiếp được ta. Chẳng lẽ là muốn mượn ngoại lực? Một ý nghĩ xẹt qua não hải, khiến lòng Tô Minh chìm xuống. Thần bộ tư, lực lượng duy nhất hắn có thể mượn chính là thần bộ tư. Lệ Phi Vũ bị giết, thần bộ tư tuyệt đối không cam tâm bỏ qua. Bọn hắn chỉ thiếu vị trí chính xác của Ám Nguyệt Đường. Nếu như Triệu Càn tiết lộ vị trí cứ điểm ra ngoài, hậu quả khó mà tưởng tượng. Chẳng lẽ người này lại dám câu kết ngoại địch, phản bội thánh giáo? Tô Minh đem suy đoán của mình nói cho Lãnh Nguyệt Âm. Hắn trong lòng thầm nghĩ, ta mới gia nhập thánh giáo, Triệu Càn này là đệ tử hạch tâm của thánh giáo. Hiện tại không có chứng cứ, chỉ là suy đoán, trực tiếp xuống tay sát thủ thì quá mức. Để xem Lãnh Nguyệt Tâm giải quyết thế nào. Màn đêm dần buông, thân ảnh Triệu Càn xuyên qua trong rừng, trên mặt hắn mang theo sự hưng phấn và dữ tợn không cách nào áp chế. Tô Minh, người cái tên dã loại này, bằng vào cái gì mà được sư tỷ ưu ái? Bằng vào cái gì mà được công pháp hạch tâm của thánh giáo? Mọi thứ của ngươi đều nên là của ta. Nội tâm hắn đang điên cuồng gào thét. Khi thần bộ tư san bằng nơi đây, ta sẽ tận mắt nhìn thấy ngươi chết không toàn thây. Sư tỷ cũng cuối cùng sẽ là của ta. Hắn thành thạo tránh đi mấy chỗ ám tiêu, đi đến dưới một cây cổ quái không bắt mắt ở hậu sơn. Nơi này là góc chết phòng ngự của cứ điểm, cũng là bí mật thông đạo mà hắn sớm đã phát hiện. Hắn từ trong lòng lấy ra một viên sắc hoàn lớn bằng đốt ngón tay, bên trong là mật tín được gói bằng dầu giấy, trên đó ghi chép chi tiết vị trí cứ điểm Ám Nguyệt Đường, cơ cấu nhân sự, đồng thời trọng điểm nhắc đến nhân vật trọng yếu của thánh giáo Lãnh Nguyệt Tâm cùng một vị tuyệt thế thiên tài Tô Minh nghi ngờ thân mang dị bảo đang ở đây. Hắn mô phỏng tiếng chim cu, phát ra tiếng kêu ba dài hai ngắn. Chốc lát sau, một con quạ đưa thư toàn thân đen kịt, hai mắt phiếm hồng quang từ trên không đêm lao xuống, đậu vào cánh tay hắn rũ ra. Đây là huyết nhãn quạ chuyên dùng để truyền tải tình báo tuyệt mật của thần bộ tư. Triệu Càn đem sắc hoàn nhét vào ống trúc nhỏ buộc ở chân quạ đưa thư, dùng giọng khàn khàn thấp giọng nói, "Đi đi, nói cho chủ tử ngươi, cá lớn đã cắn câu rồi." Quạ đưa thư nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ nghe hiểu lời hắn nói, trong đôi mắt đỏ rực lộ ra ánh sáng yêu dị. Nó vỗ cánh, phốc lăng một tiếng, xông thẳng lên trời, rất nhanh liền biến mất trong màn đêm thâm trầm. Triệu Càn nhìn theo hướng quạ đưa thư biến mất, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, vặn mèo. Hắn đã nhìn thấy cảnh tượng đại quân thần bộ tư san bằng nơi đây, Tô Minh thảm chết ngay trước mặt hắn. Cùng lúc đó, mấy trăm dặm bên ngoài, thần bộ tư, đèn đuốc sáng trưng. Một tên nam tử thân mặc bộ khoái phục màu bạc đội vàng đi vào hậu đường, đem một cây ống trúc dâng lên cho người đứng đầu. Phía trên ngồi một trung niên nhân mặt mũi uy nghiêm, hắn thân mặc quan phục màu tím, bên hông treo một viên ngọc ấn nóng ánh trong suốt. Hắn chính là tổng phụ trách của thần bộ tư tại U Châu, ngọc ấn thần bộ Lục Thiên Phong. Lục Thiên Phong bóp nát sắc hoàn, mở ra dầu giấy, chỉ nhìn thoáng qua, trong mắt liền bộc phát ra tình quang nhất người. Cứ điểm của U Minh Thánh Giáo đã tìm thấy rồi. Thanh âm hắn băng lạnh, chứa đựng lửa giận. Thu của Lệ Phi Vũ, đã đến lúc báo rồi. Hắn đứng dậy, hạ đạt mệnh lệnh. Truyền mệnh lệnh của ta, triệu tập tất cả kim ấn, ngân ấn bộ đầu, điều động 1000 thiết giáp vệ, một canh giờ sau, theo ta xuất phát. Mục tiêu, Ám Nguyệt Đường. Lần này, muốn khiến bọn chúng gà chó không còn. Chương 69, vây diệt. Thiên ý tứ tự quyết. Chương 69, vây diệt. Thiên ý tứ tự quyết. Cứ điểm Ám Nguyệt Đường, hoàng hôn. Tàn dương như máu, một cỏ một cây trong sân đều nhuộm lên một tầng sắc đỏ bất tường. Tô Minh vừa từ tinh thất bước ra, luồng cảnh báo tự động huyền cảnh giới trong tâm trí hắn giờ phút này đã như trống trận, ầm ầm vang vọng trong não hải. Đến rồi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mấy chục đạo thân ảnh như những chấm đen từ chân trời áp đến, không hề che giấu, mang theo khí thế túc sát, sắt máu ngập trời, lao thẳng về phía cứ điểm u tính này. Người dẫn đầu, Mạc Phi Ngư phục màu huyền đen phối vân kỳ lần bằng sẫm, bên hông một viên ngọc cớn nóng ánh trong suốt báo hiệu thân phận tôn quý vượt xa kim ấn bộ đầu của hắn. Địch tập. Tiếng cảnh báo thê lương xé tan sự yên tĩnh của trăm viên, các đệ tử Ám Nguyệt Đường lũ lượt từ các nơi xông ra, kinh ngạc nhìn đám khách không mời mà đến này. Yêu nhân U Minh Thánh Giáo, đồ sát bảo trạch thần bộ tư ta, hôm nay chính là ngày các ngươi phải máu trả máu. Giọng nói của Ngọc Cấn thần bộ như kinh lôi mùa đông lạnh lẽo, nổ vang bên tai mỗi người. Lời nói chưa dứt, hắn đã ra tay. Phong thần nộ, tịnh hóa hết thể ô uế. Khí lưu giữa thiên địa thay đổi. Đồng tử Tô Minh có rút. Hắn cảm giác rõ ràng, thiên địa nguyên khí trong phạm vi vài trăm mét bị một ý chí bá đạo tuyệt luân hút cạn, và mèo, khống chế. Luồng ý thế này vượt xa lệ phi vũ năm đó, là ý quan cao thủ tuyệt đỉnh chân chính bước vào ý quan. Phía sau Ngọc Cấn thần bộ Lục Thiên Phong, nguyên khí màu xanh lục điên cuồng hội tụ, ngưng tụ thành một tôn thần chỉ hư ảnh cao vài trượng, mặt mũi uy nghiêm, do cuồng phong tạo thành. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Những đệ tử thánh giáo vừa xông ra khỏi nhà, thậm chí còn chưa nhìn rõ địch nhân tấn công như thế nào, trên thân đã xuất hiện vô số vết máu nhỏ li ti. Khoảnh khắc kế tiếp, thân thể bọn hắn như bị lợi nhận cắt ngàn vạn lần, ầm ầm tăng dã, hóa thành màn trời màu xương. Phong nhận. Trong rất vực, không nơi nào không có phong nhận. Ý thật bá đạo. Cảnh giới động huyền của ta trước loại lực lượng này, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác, nhưng không thể nhìn đấu. Đây chính là uy năng của tiên nhân sao? Biến ý chí bản thân thành một phần của tiên địa quy tắc. Tô Minh lòng lạnh như băng. Đây đã không còn là phạm trù võ học, mà là thần thông chân chính. Kết trận. Lãnh Nguyệt Tâm một thân áo trắng, cầm kiếm đứng ở trung tâm sân. Mấy ngày tu hành gần đây khiến nàng thành công đột phá đến thoát thai viên mãn, cách ý quan cũng chỉ còn nửa bước, nhưng đối mặt với thiên nhân chân chính, nàng mới hiểu ra nửa bước chênh lệch đó là thiên uyên thế nào. Nàng nghiến răng trắng bóc, đem kiếm ý thanh lãnh của bản thân thôi phát đến cực hạn, một kiếm đâm ra. Thất tình xương hàn. Mũi kiếm chỉ hướng, không khí ngưng kết, màn trời băng tinh bằng không xuất hiện, mang theo hàn ý thấu xương, cuốn về phía Lục Thiên Phong. Đây là chiêu mạnh nhất của nàng, đủ để đóng băng xương ngòi. Thế nhưng, những băng tinh đủ để đóng nước tinh cách này, khi đến gần ba thước quanh Lục Thiên Phong, liền bị một luồng khí xoáy dễ dàng quấy động, xé rách, cuối cùng hóa thành hơi nước nguyên thủy nhất, tiêu tán vào hư vô. Lục Thiên Phong phất tay, một đạo phong nhận màu xanh lục mắt thường có thể thấy được, xé rách không khí, phát ra tiếng rít chói tai, thẳng tắp nhắm vào yết hầu Lãnh Nguyệt Tâm. Lãnh Nguyệt Tâm dốc sức hồi kiếm đỡ đòn. Keng! Trường kiếm chấn động mạnh, một luồng lực lượng quần quần không thể chống đỡ truyền đến, cả người nàng như bị trọng kích, bay ngược ra ngoài. Phụt! Một ngụm máu tươi phun ra trên bạch y liễu, tựa như hồng mai giữa tuyết. Nàng miễn cưỡng ổn định thân hình, trên cánh tay phải cầm kiếm, một vết thương sâu có thể thấy xương đang chảy máu. Đây là Thiên ý tứ tự quyết. Lãnh Nguyệt Tâm trong kiếm, trên mặt tràn đầy kinh hãi và tuyệt vọng, tuyệt học của đại thống lĩnh thần bộ tư gia cắt chính ngã. Ngươi là người của hắn? Lục Thiên Phong lúc này mới nhìn về phía nàng, như nhìn một con dế kiến mạnh hơn một chút, có chút kiến thức. Đáng tiếc, hôm nay nơi này, chó gà không tha. Khoảng cách quá lớn. Ý của Lãnh Nguyệt Tâm như băng hàn, sắc bén như nhiều đất, còn ý của đối phương như gió bão vô tận, có thể xé nát tất cả. Nàng không chống đỡ được bao lâu. Ý nghĩ trong lòng Tô Minh cấp tốc xoay chuyển, dưới chân phát lực, liền muốn xông về phía địa chiến trường. Hắn phải thoát khỏi cái dẫn vực đáng chết này trước. Nhưng hắn vừa thôi thúc Cửu Huyền Ngự Phong Bộ liền cảm thấy hai chân như lún vào vũng bùn dính nhớp, mỗi một bước đều nặng nề hơn rất nhiều, tốc độ giảm đi hơn ba thành. Dẫn vực cấm chế. Ngay lúc này, ba đạo kình phong lăng lệ từ ba phương hướng đồng thời ập đến, phong tỏa tất cả đường lui của hắn. Là ba kim ấn bộ đầu. Ánh mắt Tô Minh liếc qua, thấy Triệu Càn ở rìa đám đông, đối phương đang oán độc nhìn chằm chằm chính mình, khóe miệng treo một nụ cười lạnh đắc ý tạm chủng này. Quả nhiên muốn mượn đao giết người. Sát ý trong lòng Tô Minh sôi trào. Ba kim ấn bộ đầu, hai người thoát thai trung kỳ, một người thoát thai sơ kỳ. Nếu ở bình thường, hắn có lòng tin dựa vào thân pháp mà từng bước đánh bại, nhưng dưới áp chế của dẫn vực phong thần độ này, ưu thế lớn nhất của hắn bị phế bỏ, tình huống trở nên vô cùng nguy hiểm. Đinh, đinh, đang. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, ánh mắt Tô Minh ngưng lại, từ bỏ ý định di chuyển phạm vi lớn. Hắn hít sâu một hơi, thân hình trong phạm vi tốc vương hóa thành từng đạo tàn ảnh mơ hồ, thiên điệp lãng đạo triển khai, mang theo hàng diễm, điên cuồng va chạm với đao kiếm của ba bộ đầu. Nhất thời, tiếng kim loại giao minh không ngừng vang lên, lửa hoa bắn tung tóe. Phải giải quyết ba người này trước, nhanh lên, với tốc độ nhanh nhất. Nếu không một khi bị kéo chân, chờ Ngọc Cấn thần bộ kia giành tay, chính là cục diện mười chết không sinh. Bên kia, Lãnh Nguyệt Tâm đã hiểm tượng hoàn sinh. Nàng đem kiếm pháp thi triển đến cực hạn, sự nhẹ nhàng của sơ tình dung tuyết, sự quỷ dị của tịch tình chiếu tuyết không ngừng biến hóa trong tay nàng, cố gắng tìm kiếm sơ hở của Lục Thiên Phong. Nhưng trước lực lượng tuyệt đối, mọi kỹ xảo đều trở nên tái nhợt vô lực. Lục Thiên Phong thậm chí không dùng đến roi dài của hắn, chỉ thong dong đi lại trong lĩnh vực, mỗi lần phất tay đều mang theo một đạo phong nhận chí mạng, buộc Lãnh Nguyệt tâm chật vật không chịu nổi, trên thân vết thương càng ngày càng nhiều. Kết thúc rồi. Lục Tiên Phong dường như đã mất kiên nhẫn, hắn dùng hai ngón tay như đao, nhẹ nhàng vạch một cái về phía Lãnh Nguyệt tâm. Một đạo phong nhận màu xanh lục ngưng thực đến cực hạn, mỏng như cánh ve, lại mang theo uy thế đáng sợ có thể chặt đứt núi cao, cắt xuyên không gian, xuất hiện trước mặt Lãnh Nguyệt tâm. Bóng tối tử vong bao phủ lấy nàng, điều nàng có thể làm chỉ là đặt trường kiếm ngang ngực, làm sự kháng cự cuối cùng. Còn ở một góc khác của chiến trường, Tô Minh đang rơi vào khổ chiến. Ba kim ấn bộ đầu phối hợp ăn ý, công thế liên miên bất tuyệt, khiến hắn phải vất vả đối phó. Tuy hắn dựa vào xích pháp tinh diệu và nhục thân cường hãn mà không rơi vào thế hạ phòng, nhưng cũng khó mà thoát thân trong thời gian ngắn. Ngay khi hắn dùng một xích bước lui một bộ đầu ở phía trước, cũ lực đã hết, tân lực chưa sinh. Một đạo kiếm phong âm lạnh, tầm kích độc, từ góc chết sau lưng hắn đâm đến, mục tiêu thẳng vào yếu huyệt tim ở sau lưng hắn. Là Triệu Càn. Hắn cuối cùng đã đợi được cơ hội tuyệt sát mà hắn cho là tốt nhất này. Tô Minh, tử kỳ của ngươi đến rồi. Tất cả đều do ngươi tự chuốc lấy. Chương 70, đột thoát. Câu ca lớn. Chương 70, đột thoát. Câu ca lớn. Ám nguyệt đường, gió cắt mịt mù. Ba tên kim ấn bộ đầu bày ra hình chữ phẩm vây Tô Minh kín kẽ, đao quang dày đặc, đan dệt thành lưới, phong tỏa mọi không gian để hắn di chuyển né tránh. Đúng lúc hắn vừa bước lui tên bộ đầu đối diện một thước, hữu lực đã cạn, tân lực chưa sinh. Một đạo kiếm phong âm lãnh, tầm kích động, từ phía sau lưng hắn đâm tới, mục tiêu thẳng vào yếu hại sau tim hắn. Là Triệu Càn. Mặt mày hắn dữ tợn, trong mắt đầy vẻ oán độc cùng khoái ý sắp đạt được mục đích, hắn cuối cùng đã đợi được cơ hội tuyệt sát mà hắn cho rằng là tốt nhất này. Tô Minh, tử kỳ của ngươi đến rồi. Đây đều là ngươi tự tìm lấy. Tiếng truyền âm oán độc vang lên bên tai Tô Minh. Trong lòng Tô Minh lạnh như băng. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Cái sơ hở ta cố ý bày ra này, ngươi quả nhiên vẫn không nhịn được tăng câu. Trước tiên đưa ngươi lên đường. Trong chớp mắt, Tô Minh cũng không quay người đỡ. Nhiên huyết. Trong lòng hắn quắc khẽ, pháp môn phong liễm duệ quyết tận chứa trong thể nội vận hành ngược. Một luồng khí huyết bằng bạc, vừa xa bình thường, như núi lửa trầm tịch nghìn năm, ầm ầm bùng nổ. Trong khoảnh khắc, Tô Minh chỉ cảm thấy toàn thân máu huyết đều sôi trào, lực lượng cuồng bạo tràn ngập tứ chi bách hải. Từ lỗ chân lông trên cơ thể hắn, từng tia huyết vụ đỏ tươi thấm ra, hai mắt đỏ ngầu như máu, gân cốt toàn thân phát ra một trận tiếng nổ tiếp tiếp ạ ạ. Một luồng khí thế cuồng bạo vô song, từ trên người hắn xông thẳng lên trời cao. Mượn lực lượng kinh khủng bùng nổ từ bí pháp này, Tô Minh cưỡng ép vận mình nghiêng đi một góc độ mà người thường tuyệt đối khó làm được, thân hình tựa quỷ mị dịch ngang nửa thước. Suy, mũi kiếm tẩm độc kia đâm hụt. Vẻ đắc ý trên mặt Triệu Càn đông cứng lại, thay vào đó là kinh ngạc và không tin. Hắn thất thủ rồi sao? Điều này làm sao có thể? Tuy nhiên, Tô Minh căn bản không cho hắn cơ hội thứ hai. Ngay khi nghiêng người tránh được đòn tấn công, Mạc Huyền Xích trong tay Tô Minh đã như một con độc long tích tụ thế đã lâu, mang theo tiếng xé gió sắc nhọn, nhắm thẳng giết hầu Triệu Càn. Thuấn ảnh tuyệt sát. Phụt. Mũi thước không chút trở ngại mà xuyên thủng cổ họng Triệu Càn. Đôi mắt Triệu Càn trợn tròn xoe, hắn chết lặng nhìn chằm chằm Tô Minh, trong cổ họng phát ra tiếng khò khè nhưng một chữ cũng không thốt ra được. Vẻ mặt hắn vĩnh viễn đông cứng lại trong sự kinh ngạc và không tin tột độ. Tô Minh cổ tay khẽ rung, Mạc Huyền Xích rút ra, Triệu Càn ầm ầm ngã xuống. Tất cả những điều này đều xảy ra trong tích tắc, nhanh đến mức ba tên kim ấn bộ đầu kia thậm chí còn không kịp phản ứng. Khi bọn hắn hồi phục lại tinh thần, Triệu Càn đã là một bộ thi thể. Giết hắn! Kim ấn bộ đầu dẫn đầu giận dữ gầm lên một tiếng, đao thế lại nổi lên, hung mãnh hơn trước. Trong lòng Tô Minh lại đang nhanh chóng suy tính. Triệu Càn đã chết, nhưng nguy hiểm chưa giải quyết. Ba tên kim ấn bộ đầu này, dưới sự gia trì của lĩnh vực phong thần nộ của Lục Tiên Phong, chiến lực tăng bội, cứng đối cứng tuyệt đối không phải thượng sách. Ánh mắt hắn lướt qua ba người, phóng tới Lãnh Nguyệt Tâm đang kịch chiến với Lục Tiên Phong ở đằng xa. Tình huống không đúng. Ta rõ ràng đã nhắc nhở nàng Triệu Càn có vấn đề, với tâm trí của nàng, sao có thể không hề phòng bị? Nàng lúc này dường như bị áp chế hoàn toàn, chống đỡ gian nan, nhưng sâu trong ánh mắt lại không hề có chút tuyệt vọng. Điều này càng giống như đang diễn kịch, kéo dài thời gian. Tâm tư Tô Minh nhanh như điện xoay chuyển. Lẽ nào đây là một cuộc diện? Dùng toàn bộ ám nguyệt đường, thậm chí dùng tính mạng những người như chúng ta làm mồi nhử, để câu một con cá lớn. Ý nghĩ này khiến đáy lòng hắn phát lạnh. Hừ, quả nhiên, ta rốt cuộc chỉ là người ngoài. Loại cơ mật cốt lõi này, căn bản sẽ không để ta biết. Thôi vậy, thánh giáo hành sự tàn độc, không từ thủ đoạn, không phải nơi ta có thể ở lâu. Trước đây còn cân nhắc đến tổng đà, bây giờ xem ra, may mắn thay đã không đi. Tô Minh không do dự nữa. Vừa hay mượn cơ hội này, kim thiền thoát xác, triệt để thoát khỏi vòng xoáy này. Hạ quyết tâm, Tô Minh không dây dưa chiến đấu với ba tên kim ấn bộ đầu nữa. Bí pháp nhiên huyết của hắn vẫn chưa hết hiệu lực, lực lượng quần quật bàng bạc trong cơ thể. Đồng thời, trong đầu hắn, Thiên Phú Vạn Pháp Quy Tông đang điên cuồng vận chuyển, phân tích lĩnh vực phong thần nộ của Lục Tiên Phong. Những quy tắc nguyên khí gió ban đầu dùng để hạn chế tốc độ, trong mắt hắn trở nên rõ ràng vô song, mạch lạc, nút, điểm yếu của chúng đều hiện rõ. Biến áp chế thành tăng tốc. Chân Tô Minh mãnh liệt giẫm một cái, mặt đất cứng rắn bị hắn giẫm đến từng tấc nứt toát. Cửu Huyền Ngự Phong Bộ, thân hình hắn hóa thành một đạo tàn ảnh mơ hồ, trong ánh mắt kinh hãi của ba tên bộ đầu, hắn lại chủ động lao vào khu vực có áp lực gió mạnh nhất. Tuy nhiên, hắn không những không bị giảm tốc, ngược lại như một con cá bơi trơn tru không thể nắm bắt, mượn dòng chảy của gió, tốc độ không giảm mà còn tăng. Trong vài cái chớp mắt, Tô Minh đã xông ra khỏi vòng đây, đầu cũng không ngoảnh lại mà hướng về phía rừng rậm dày đặc đằng xa đột thứ. Truy, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Đại nhân có lệnh, gà chó không tha. Tên kim ấn bộ đầu thoát thai cảnh trung kỳ dẫn đầu giận dữ quát lên một tiếng, lập tức dẫn theo hai người còn lại, hóa thành ba đạo lưu quang, đuổi sát không ngừng. Tô Minh một đường cuồn buôn, thi triển thân pháp đến cực hạn. Gánh nặng mà bí pháp nhiên huyết mang lại khiến khí huyết hắn cuộn cuộn, nhưng hắn không hề để ý, chỉ điên cuồng bắt kiệt từng phần lực lượng trong cơ thể. Hắn rất nhanh đã xông vào mảnh rừng rậm u sâu kia, triệt để rời xa chiến trường Ám Nguyệt Đường. Đúng lúc này, từ phía Ám Nguyệt Cốc phía sau truyền đến một tiếng nổ ầm ầm chấn thiên động địa. Một luồng lực lượng cực mạnh, lạnh thấu xương xông thẳng lên trời cao, cứng rắn đâm vào lĩnh vực áp lực gió bá đạo của Lục Thiên Phong. Cả bầu trời dường như đều bị đóng băng, cuồng phong và băng xương va chạm kịch liệt, phát ra tiếng cắc cắc không dứt bên tai. Ngay sau đó, tiếng gào thét tức giận của Lục Thiên Phong, dù cách mấy dặm, cũng truyền đến rõ ràng. Lang Huyền, ngươi cái lao thất phu, dám đánh lén. Ta sớm đã dự liệu, đang chờ ngươi đến. Một tiếng cười chế rêu giản mua nhưng trung khí rồi rào, vang vọng khắp sân cốc. À, thế sao? Vậy ngươi có liệu được không chỉ có một mình ta không, Lục Thiên Phong? Hôm nay, ta cùng hai vị hảo hữu tiễn ngươi lên đường. Cái chết của ngươi, chắc đủ để lão già ra cắt chính ngã đau lòng một phen rồi, ha ha ha. Tô Minh nghe vậy, chút nghi hoặc cuối cùng trong lòng cũng tan biến như khói mây. Quả nhiên là câu cá. Lang Huyền xem ra có cùng một mạch ý cảnh băng hàn với Lãnh Nguyệt Tâm, hẳn là sư phụ của nàng. Hắn hiểu rõ, tất cả những gì xảy ra hôm nay đều là U Minh Thánh Giáo tương kế tiểu kế vây giết cao tầng thần bộ tư. Ám Nguyệt Đường chẳng qua chỉ là con cờ bị vứt bỏ trong ván cờ này. Lục Thiên Phong đã rơi vào vòng đây, tự thân khó bảo toàn, tuyệt đối không có thời gian bận tâm đến bên này của ta nữa. Bước chân chạy của Tô Minh dừng lại. Hắn đứng trên ngọn của một cây cổ thụ che trời, gió đêm thổi bay y phục hắn. Hắn từ từ xoay người, trong đôi mắt đỏ ngầu, sát ý lâm liệt, lạnh lùng nhìn về phía ba bóng người đang đuổi sát phía sau. Hiệu lực bí pháp nhiên huyết vẫn chưa hết hiệu lực, hắn cảm thấy trạng thái của mình tốt chưa từng có. Giờ đây, thân phận kẻ săn mồi và con mồi đã đến lúc hoán đổi rồi. Chương 71, 1-3. Hình ý thông thần. Chương 71, 1-3. Hình ý thông thần. Đêm khuya, mật lâm. Ánh trăng bị tầng tầng lớp lớp cây cối cắt vụn, đổ xuống những vệt sáng loang lổ. Xa, xa. Ba đạo thân ảnh bày thành hình chữ phẩm, vây một đạo nhân ảnh ở chính giữa. Người đứng đầu là một hán tử mặt chữ quốc, tần nhạc kim ấn bổ đầu của thần bộ tư, tay cầm một thanh chấn sơn đao nặng trịch, lưỡi đao dưới ánh sáng mờ ảo lóe lên hàn ý bên cạnh hắn, là Liêu Phong thân hình gầy gò, tay cầm song kiếm, cùng thạch lôi vạm vỡ như tháp sắt, cánh tay trái đeo thuận giáp. Bọn hắn nhìn chằm chằm Tô Minh trong vòng đây, nhãn thần ngưng trọng. Tô Minh tĩnh lặng đứng đó, mặc cho khí huyết do nhiên huyết bí pháp thúc dục đang buôn đằng trong cơ thể. Lực lượng tràn ngập tứ chi bách hải, nhưng theo đó, là kịch liệt đau đớn do cơ bắp cùng kinh mạch bị xé rách. Hắn rất rõ ràng, đây là trạng thái tiêu hao thân thể quá mức, thời gian không còn nhiều. Ba người, một thoát thai trung kỳ, hai thoát thai sơ kỳ đều là kim ấn bổ đầu của thần bộ tư, không phải hạ soạng. Đại não của Tô Minh vận chuyển cấp tốc, đánh giá cục diện, thời gian nhiên huyết hữu hạn, phải tốc chiến tốc thắng. Tên dùng song kiếm kia thân pháp nhanh nhất, uy hiếp lớn nhất, giết hàng trước. Động thủ. Tần Nhạc khẽ quát một tiếng, dẫn đầu ra tay. Chân hắn phát lực, mặt đất lá mục nổ tung, cả người như đạn ra khỏi nòng súng, chấn sơn đao trong tay xé rách không khí, mang theo trọng áp của gió, bổ thẳng xuống Tô Minh. Chấn sơn thất thập nhị lộ đao pháp, thế đại lực trầm, quyết chí tiến lên. Cùng lúc đó, Liêu Phong với thân hình nhanh nhất hóa thành một đạo thanh ảnh, từ sân vây tới, hai thanh truy phong thích trong tay như rắn độc thẻ nọc, trực thứ vào sườn Tô Minh. Thạch Lôi ở một bên khác thì giơ thuận giáp, bước đi nặng nề, phong tỏa đường lui của Tô Minh. Ba người phối hợp ăn ý, hiển nhiên là lao thủ kinh nghiệm phong phú, vừa xuất thủ đã là cục diện tuyệt sát. Tuy nhiên, đối diện với một đao kinh thiên của Tần Nhạc, Tô Minh không lùi mà tiến. Ngay khoảnh khắc đao phong sắp chạm tới thân thể, thân ảnh hắn đã tiêu thất tại chỗ. Không hay. Đồng tử Tần Nhạc co rút, trong lòng còi báo động vang lên. Một khắc sau, Tô Minh đã quỷ mị giống như xuất hiện sau lưng Liêu Phong. Xúc địa thành thốn. Trong vòng 10 trượng, không gian kiêu dược không xem chướng ngại vật. Nụ cười giữ tợn trên mặt Liêu Phong còn chưa tán đi, liền cảm thấy một luồng hàn ý tử vong từ phía sau ập đến. Hắn muốn xoay người, muốn cách đỡ, nhưng tất cả đã quá muộn. Phúc. Mạc Huyền Xích xuyên thủng tim hắn từ phía sau, mũi thước xuyên ngực mà ra, mang theo một bụng huyết hoa ấm nóng. Thân thể Liêu Phong cứng đờ, hắn cúi đầu nhìn đoạn thước cú ám trước ngực, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Hắn không thể minh bạch, đối phương làm sao lại đột phá phong tỏa chính diện của đội trưởng, xuất hiện sau lưng chính mình. Tô Minh không cho hắn bất kỳ thời gian suy tư nào, cổ tay run lên, rút Mạc Huyền Xích ra. Liêu Phong ngã xuống, sinh cơ đoạn tuyệt. Xúc địa thành thốn quả nhiên bá đạo, tập kích không xem cự ly, khó lòng phòng bị. Nhưng tinh thần lực tiêu hao không nhỏ. Tô Minh trong lòng lánh tính phán đoán, còn lại hai tên, bọn hắn đã có cảnh giác, cứng đối cứng không chiếm được tiện nghi. Liêu Phong, Tần Nhạc mục tận dục liệt, phát ra một tiếng giận gầm, ổn định. Tên yêu nghiệt này có thân pháp quỷ dị, không muốn cho hắn cơ hội. Thạch Lỗi nghe vậy, lập tức dùng thuẫn giáp bảo vệ trước người, lưng tựa lưng vào Tần Nhạc, cảnh giác mà quét nhìn một phía. Tô Minh không dùng xúc địa thành thốn nữa, phụ tải kép của nhiên huyết bí pháp cùng không gian na di khiến tinh thần lực cùng khí huyết của hắn đều tiêu hao cự đại, trong thời gian ngắn đã không cách nào thi triển lần thứ hai. Thân ảnh hắn thoáng một cái, chủ động phát động công kích. Thiên điệp lãng đảo. Thức ảnh trùng trùng điệp, như kinh đảo bố bờ, từng lớp sóng cao hơn từng lớp sóng, cuồn cuộn mà cuốn về phía Tần Nhạc cùng Thạch Lỗi. Thức pháp cuồng bạo bức lui hai người liên tục. Tần Nhạc giận gầm liên hồi, chấn sơn đao múa đến mật bất thấu phòng, mỗi một đao đều thế đại lực trầm, y đổ lấy lực phá xảo. Thạch Lỗi thì dùng thuẫn giáp tử thủ yếu hại, thỉnh thoảng dùng phá giáp truy trong tay phản kích. Đang, đang, đang. Tiếng kim loại giao minh không ngừng băng lên, hỏa tinh tứ tán. Tô Minh công lâu không hạ, trong lòng lại càng thêm lãnh tĩnh. Hắn biết, thời gian của mình không còn nhiều, trạng thái nhiên huyết đang phi tốc tiêu lui. Phải phá vỡ cục diện giằng co. Hắn hít sâu một hơi, dồn toàn bộ lực lượng quán chú vào Mạc Huyền Xích, thân thước phát ra tiếng ông minh không chịu nổi. Hắn nhìn chuẩn Tần Nhạc vừa hết lực cũ, lực mới chưa kịp sinh ra khoảnh khắc, một thước đột nhiên bổ ra. Sắc mặt Tần Nhạc đại biến, tự biết không cách nào né tránh, cường đề khí huyết chấn sơn đao ngang trước ngực, cứng rắn đón nhận một kích này. Đang, một tiếng kim loại giao minh chưa từng có, chói tai muốn biết nổ vang. Tô Minh chỉ cảm thấy một luồng cự lực từ thân thức truyền đến, hổ khẩu băng liệt, máu tươi chảy ròng. Mà Mạc Huyền Sích trong tay hắn, cây binh khí hoàng giai thượng phẩm đã bầu bạn cùng hắn bấy lâu nay, sau chí cường một kích đối chọi với chấn sơn đao, thân thước đã phủ đầy vết nứt như mạng nện, ầm ầm đoạn thành hai đoạn. Binh khí vỡ nát. Đao phong của Tần Nhạc dư thế không giảm, trên vai phải Tô Minh rạch ra một đạo vết thương sâu có thể thấy xương. Xích. Huyết quang băng tung tóe, kịch liệt đau đớn ập đến. Đáng chết. Khoảnh khắc binh khí vỡ nát, Tô Minh trong lòng trầm xuống. Mạc Huyền Sích tuy phi thần binh, nhưng cũng đã bầu bạn cùng hắn đã lâu, không ngờ lại bị hủy tại khoảnh khắc này. Cơn kịch liệt đau đớn từ vai phải truyền đến khiến hắn mắt tối sầm, nhưng hắn vẫn mẫn tuệ mà bắt lấy, đao thế của đối thủ cũng vì một kích chí cường này mà xuất hiện một khoảnh khắc dừng lại. Cơ hội. Hắn cường nhận kịch đau, mượn lực bị đánh bay, đem nửa đoạn thức trong tay hóa thành một thanh dao găm chí mạng, tia chớp giống như vạch về phía một bên Thạch Lỗi đang vì binh khí của hắn bị hủy mà lộ ra sơ hở. Tâm thần Thạch Lỗi vừa mới bùng lòng còn chưa kịp để lên, liền thấy một đạo hắc quang lướt qua trước mắt. Rắc. Đoạn thước tinh chuẩn mà cắt đứt yết hầu của hắn, tiếng xương cổ vỡ nát trong rừng tịch mịch vang lên rõ ràng. Thạch Lỗi ôm lấy cái cổ, trong mắt tràn đầy không cam lòng, ầm ầm ngã xuống đất, lấy thương đổi mạng. Trong nháy mắt, ba kim ấn bổ đầu đã mất đi hai. Hô, hô. Tô Minh lảo đảo ngã xuống đất, nửa quỳ trên đất, đại khẩu thở hổn hển. Trạng thái nhiên huyết kết thúc, chiều nước giống như suy yếu cùng kịch đau tràn đến, sắc mặt hắn trắng bệch như giấy. Đối diện, Tần Nhạc còn lại duy nhất nhìn thấy một màn này, đầu tiên là chấn kinh, kế đó trên mặt lộ ra vẻ cuồng hỉ dữ tợn. Ha ha ha. Ma giáo yêu nhân, tử kỳ của ngươi đến rồi. Hắn nhìn rất rõ ràng, Tô Minh đã là nọ mạnh hết đà, khí tức suy bại, ngay cả đứng cũng không đứng nữa. Nọ mạnh hết đà. Tử kỳ đến. Tô Minh nhả ra một ngụm trọc khí mang máu, nhìn nhãn thần nắm chắc phần thắng của Tần Nhạc, khóe miệng băng lãnh. Ma giáo yêu nhân. Hắn khẽ tự ngữ, cười nhạo đối phương vô tri. Ngươi cho rằng ta chỉ biết dùng tức thôi sao? Cứ để ngươi thấy được cái gì mới là chân chính. Võ đạo. Tần Nhạc nhe răng cười, một đao bổ tới, cuốn theo áp phòng, thế muốn chém Tô Minh thành hai đoạn. Đối diện với một đao chí mạng này, Tô Minh không chợt né không tránh, đột nhiên trầm eo lập mã, hai chân bước vàng cắm rễ xuống đất, bày ra một cái cổ pháp giá thế, hình ý quyền, tam thể thức. Trong khoảnh khắc, khí thế của cả người hắn thay đổi. Vừa rồi suy bại cùng suy yếu tiêu thất không thấy, thay vào đó là một loại uyên đỉnh ngạc trí, phản phát quy chân tông sư khí độ. Trang thần làm quỷ. Đao thế Tần Nhạc càng mãnh liệt. Hai mắt Tô Minh thần quang bạo trướng, tại khoảnh khắc đao quang chạm tới thân thể, hắn độ rồi. Long hình bơi tẩu, hầu hình chớp né. Thân thể hắn như không có xương cốt, lấy hào ly chi kém né tránh đao phong sắc bén, tại mật bất thấu phong đao quang trùng xuyên toa tự nhiên. Tần Nhạc càng đánh càng là tâm kinh, đối phương rõ ràng đã dầu hết đèn tắt, vì sao còn có thể bộc phát ra thân pháp quỷ dị như thế? Ngay khoảnh khắc hắn một đao trở tay, lộ ra một chút sơ hở, Tô Minh đã nắm lấy cơ hội. Hổ hình phát thực. Cả người hắn khí thế biến đổi, như mãnh hổ hạ sơn, một ký cương mãnh vô chủ pháo quyền đánh ra, quyền phong cùng đao diện hung hăng va chạm vào nhau. Bành! Tần Nhạc chỉ cảm thấy một luồng lực lượng bạo tạc tính truyền đến, chấn đến hắn khí huyết cuộn cuộn, cánh tay tê dại, liên tục lùi mấy bước. Tô Minh đắc thế không tha người, băng quyền liên tục xuất thủ. Quyền đầu hắn nhanh như liên châu tiễn, mang theo quyết chí tiến lên nhuệ khí, quyền quyền đến thịt, mật tập mà hoành kích trên thân Tần Nhạc. Tần Nhạc bị đánh lui liên tục, hào không sức hoàn thủ. Đao pháp hắn tự hào, dưới quyền đầu cuồng phong bạo vũ giống như của Tô Minh, căn bản không thi triển ra được. Cuối cùng, trong mục quang kinh hãi của Tần Nhạc, Tô Minh một ký phách quyền như thiên phủ đổ xuống, trọng trọng mà ấn lên lồng ngực hắn. Rắc. Tần Nhạc phun ra một đại khẩu hỗn tạp nội tạng bụng máu tươi, thân thể như diều đứt dây giống như bay ngược ra ngoài, trọng trọng mà đâm vào một cây đại thụ, sau đó cũng không còn thanh tức. Kết thúc rồi nên rời đi. Tô Minh thở hổn hển, khẽ tự ngữ. Hắn kéo lê thân thể bị thương, cường hành áp xuống thương thế đang quẩn quẩn trong cơ thể, biện nhận một chút phương hướng, nhanh chóng biến mất vào trong bóng đêm càng sâu. Xa xa, dư ba trận chiến kinh thiên động địa của Lục Thiên Phong cùng thánh giáo cao thủ vẫn còn truyền đến, mặt đất đều đang chấn động. Phải nhanh chóng tìm một nơi liệu thương. Chương 72, liệu thương. Thoát thai. Chương 72, liệu thương. Thoát thai. Sáng sớm, trong sơn động ẩn mình. Dây leo rủ thấp nơi cửa động, vài tia nắng sớm xuyên qua. Tô Minh khoanh chân ngồi trên một tảng đá khô ráo, sắc mặt tái nhợt, giữa hơi thở mang theo một tia đau đớn nóng bỏng. Y phục trên vai phải hắn đã sớm bị máu tươi thấm ướt, vết thương bị chấn sơn đao chém ra kia đã bắt đầu chậm rãi khép lại, sự cường đại của kim cương chi thân lại lần nữa triển hiện. Hô, hắn thở ra một ngụm trọc khí, khí tức trong không khí xe lạnh hóa thành một đạo bạch luyện. Phản vệ của nhiên huyết bí pháp còn mãnh liệt hơn so với tưởng tượng. Ngũ tạng lục phủ đều như bị lửa thiêu đốt, kinh mạch nhức bước. Nếu không có kim cương chi thân hộ thể, riêng cái hậu di chứng này thôi cũng đủ để ta nằm 3-4 ngày. Lần này thật sự là liều mạng rồi. Tuy nhiên, đáng giá. Hắn tinh thần hưng phấn, sự kích thích của huyết chiến trong làn danh sinh tử khiến ý chí hắn ngưng tụ hơn bao giờ hết. Hắn không nghĩ nhiều nữa, từ trong lòng ngực lấy ra ngọc bình, mở nút, một luồng dược hương nồng đậm tràn ra. Ngay sau đó, hắn đổ vài viên đan dược vào miệng, nuốt chửng. Đan dược vừa vào miệng liền tan ra, hóa thành từng luồng dòng ấm tinh thuần, rửa sạch tứ chi bách hải bị tổn hại của hắn. Tô Minh lập tức nhắm hai mắt lại, dẫn dắt luồng dược lực này, đồng thời vận chuyển kim cương chi thân. Bề mặt da hắn nổi lên một tầng kim mang nhàn nhạt, có thể rõ ràng nghe thấy tiếng cốc cốc rất nhỏ của xương cốt trong cơ thể mình dưới sự tầm bổ của dược lực. Cơ bắp tại vết thương vai phải, như cây cối khát nước, tham lam hấp thu dược lực, nhúc đích, liên kết với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thương thế đang khôi phục cực nhanh. Tô Minh nhất tâm nhị dụng, vừa chữa thương vừa kiểm kê được mất của trận chiến này. Ba tên bộ đầu kim ấn, thân gia cũng thật là keo kiệt. Ngoài mấy bình đan dược chữa thương và kim sang dược này ra, thì không còn thứ gì khác. Cũng phải, bọn hắn là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, chứ không phải dọn nhà. Ý thức hắn quét qua những chiến lợi phẩm bên cạnh. Chấn sơn đao của Tần Nhạc quá nặng, không hợp với đường lối của hắn. Phiên tay và búa phá giáp của Thạch Lỗi càng thêm nặng nề. Chỉ có đôi song kiếm của Liễu Phong mỏng như cánh ve, sắc bén dị thường là còn coi được. Đôi đoạn kiếm này, thân kiếm nhẹ nhàng, sắc bén vô song, tạm thời dùng vậy. Trong lòng hắn ý niệm xoay chuyển, ngay sau đó, suy nghĩ tập trung vào thu hoạch lớn nhất của trận chiến này. Trong đầu hắn, cảnh tượng Lục Thiên Phong thi triển Phong Thần Nộ cứ lặp đi lặp lại. Cảm giác thiên địa nguyên khí bị dẫn động, hóa thành lĩnh vực, khống chế tất cả ấy, khắc sâu vào tinh thần hắn. Phong Thần Nộ của Lục Thiên Phong. Hóa ra việc vận dụng ý không chỉ là tinh thần áp chế, mà còn là sự tác động lên thiên địa quy tắc. Gió không chỉ là lực cản, cũng có thể trở thành trợ lực. Nó có thể được ta sử dụng. Tâm thần Tô Minh chìm đắm vào việc lý giải cựu huyền ngữ phong bộ. Bộ pháp trước đây của ta chỉ là xuyên hành trong gió, truy cầu làm sao để giảm thiểu sức cản của gió, khiến mình nhanh hơn. Nhưng Lục Tiên Phong khác biệt, hắn là chủ nhân của gió. Cựu huyền ngữ phong bộ của ta, cốt lõi không nên chỉ là bước chân dưới bàn chân, mà càng nên là gió bên cạnh thân. Khống chế gió, ta liền có thể nhanh hơn, linh động hơn. Đây mới là chân ý của ngữ phong. Khoảnh khắc ý niệm thông suốt, hắn chợt bừng tỉnh, sự lý giải về bộ pháp được nâng lên một cấp độ hoàn toàn mới. Nhắc nhở của hệ thống hiện lên trong đầu hắn. Cựu huyền ngự phong bộ hấp thu cảm ngộ phong chi phát tắc, đạt được đặc tính mới, ngự phong nhi hành. Ngự phong nhi hành có thể chủ động dẫn động khí lưu bao quanh thân thể, tăng cường đáng kể tốc độ di chuyển liên tục và khả năng né tránh bất chợt, đồng thời có thể lơ lửng trong thời gian ngắn. Vận chuyển liên tục sẽ tiêu hao nội tình. Quả nhiên là vậy. Tô Minh trong lòng vui mừng khôn xiết. Điều này quý giá hơn nhiều so với mấy món binh khí đan dược. Thương thế dưới tác dụng song trùng của kim cương chi thân và đan dược đã hồi phục 7-8 phần. Khí huyết trong cơ thể vốn cuồng bạo vì nhiên huyết cũng dần được hắn điều hòa trở lại. Hắn có thể cảm nhận được cơ thể mình đang ở một điểm giới hạn kỳ diệu. Sự áp bức của huyết chiến, mối đe dọa tử vong, sự hưng phấn của thắng lợi, cùng với sự đốn ngộ tại khoảnh khắc này, tất cả mọi thứ đều hóa thành nhiên liệu cho đột phá. Thời cơ đã đến. U Trạch Đằng Long biến, Long Tiềm Cửu Uyên, đại thời nhi động giờ đây chính là lúc ta hóa long. Thần bộ ti, thánh giáo. Thời loạn lạc này, không có thực lực thì khó mà tiến được một tấc. Thoát thai cảnh giới, ta đã đến rồi. Ánh mắt Tô Minh kiên định, không còn do dự nữa, tâm thần chìm vào đan điền, bắt đầu toàn lực vận chuyển tâm pháp của U Trạch Đằng Long biến. Văn tự mở đầu của bí tịch chạy trong lòng hắn. Đạo sinh nhất, mà hóa bản hình. Thân thể người là hậu thiên thân thể, như thuyền vượt biển, có cực hạn của nó. Muốn siêu phàm nhập thánh, tất phải thoát thai hoàn cốt, trọng tố căn cơ. Pháp này, danh gọi Đằng Long biến. Vâng. Cùng với sự vận chuyển của công pháp, không khí trong sơn động dường như trở nên sạch lại, thiên địa nguyên khí mỏng manh bị lực lượng vô hình dẫn dắt, điên cuồng tuôn vào trong cơ thể Tô Minh. Thân thể hắn biến thành trung tâm của một vòng xoáy. Da thịt hắn nhanh chóng trở nên đỏ bừng, như một khối sắt nung cháy rực, khí tức nóng bỏng tản ra từ thân thể hắn, khiến tảng đá dưới thân cũng bị nung đến nóng bỏng. Ngũ tạng lục phủ của hắn đang vang dội, xương cốt đang rung chuyển, tốc độ lưu thông của máu nhanh đến mức không tưởng, phát ra âm thanh như sông lớn cuộn. Đây là đang trung tố. Lấy thiên địa nguyên khí làm mỡ, lấy ý chí bản thân làm lửa, tiến hành rèn giũa triệt để nhất đối với thân thể hậu thiên này. Đau đớn, đau đớn khó lòng diễn tả ập tới, tựa hồ như mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang bị xé rách, nghiền nát, rồi lại tái tổ hợp. Nhưng Tô Minh kiên cường giữ vững tâm thần, hắn biết đây là quá trình tất yếu phải trải qua để thoát thai hoàn cốt. Không biết qua bao lâu, từ lỗ chân lông trên da hắn bắt đầu rỉ ra một tầng máu bẩn màu đen mang theo mùi tanh tưởi. Một khắc nào đó, bên trong cơ thể hắn truyền đến một tiếng vang giòn tan, dường như một gông xiềng vô hình đã bị phá vỡ một cách mạnh mẽ. Rắc! Một luồng lực lượng cường đại chưa từng có, hùng hồn hơn dịch mạch cảnh giới gấp 10 lần trở lên, bùng nổ ầm ầm từ đan điền khí hải, như hồng thủy vỡ đê, càn quét toàn thân kinh mạch. Tô Minh chợt mở to hai mắt. Trong đôi mắt hắn, thần quang rực rỡ, dường như có sao trời sinh diệt trong đó. Hắn há miệng, một đạo trọc khí đã tích tụ từ lâu được thở ra thật dài. Phụt! Đạo khí tiến này ngưng mà không tan, nặng nề đập vào vách đá đối diện, để lại một dấu ấn màu trắng rõ ràng. Chúc mừng tốc chủ, thành công đột phá đến thoát thai cảnh giới, khai mở hoán huyết, khen thưởng điểm thiên phú cộng 1. Kết thúc rồi. Hắn có thể cảm nhận được, máu huyết của mình trở nên nóng bỏng và tràn đầy hoạt tính, mỗi một nhịp tim đều vận chuyển sinh cơ cường đại đến mọi ngóc ngách trong cơ thể. Vai phải vốn bị trọng thương, giờ đây đã hoàn toàn khép lại, chỉ còn lại một vết hồng nhạt. Đây chính là thoát thai cảnh giới. Hoán huyết dịch tủy, phạt mao tẩy tủy, từ nay siêu phàm thoát tục. Hắn bắt chéo đôi song kiếm của Liễu Phong ra sau lưng, đi đến cửa động, vén dây leo. Ánh nắng chói chang chiếu vào, khiến hắn không khỏi nheo mắt lại. Hắn nhận định phương hướng, nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi đó dường như có vài sợi khói bếp ẩn hiện bay lên. Nên vào trong thành dò la tin tức rồi. Thân hình Tô Minh khẽ động, hóa thành một tàn ảnh, biến mất trong rừng núi. Chương 73, tham dò. Về Thanh Châu. Chương 73, tham dò. Về Thanh Châu. Hoàng hôn, Lạc Phượng thành, Duyệt Lai khách sạn. Trời tối mịt, Tô Minh ngồi cạnh cửa sổ trong phòng khách sạn, trên bàn một ngọn đèn dầu, ngọn lửa khẽ nhảy nhót. Hắn vừa mới từ trong thành bỏ ra mấy chục lượng bạc, mua được một phần tin tức giang hồ mới nhất. Giấy thô ráp, chữ viết nguyệt ngoạc, nhưng lại ghi lại tin tức đủ để khiến cả Viêm Châu chấn động. U Minh Thánh giáo công nhiên tuyên cáo, Lăng Huyền trưởng lão đã thành công đánh chết thần bộ ngọc cấn Lục Thiên Phong của Đại Càn thần bộ tư. Đại Càn triều đình chấn nộ, nói rằng đây là sự khiêu khích nghiêm trọng nhất của ma giáo đối với triều đình, đã điều động đại quân, thề sẽ nhổ cỏ tận gốc U Minh thành giáo. Ngón tay Tô Minh khẽ gõ lên mặt bàn, nhìn nội dung trên giấy, thần tình không chút gợn sóng. Ha, ba người đánh một, Lục Thiên Phong cuối cùng cũng chết trận sao? Đúng là thủ đoạn lớn. Trong lòng hắn cười lạnh. Lục Thiên Phong rõ ràng chết dưới tay ba đánh một, lại bị tuyên truyền thành một mình Lăng Huyền, không gì khác ngoài việc tạo thế, thu hút thêm nhiều tán tu cùng kẻ liều mạng không lối thoát gia nhập. Nhưng như vậy cũng tốt, cơn giận của thần bộ tư sẽ hoàn toàn đổ lên đầu thành giáo, đôi bên chó cắn chó, ta vừa hay có thể ẩn mình trong bóng tối phát triển. Tâm trí hắn khẽ chuyển, nghĩ đến một người khác. Chỉ là, không biết Lãnh Nguyệt Tâm cuối cùng thế nào rồi. Nàng truyền cho ta Thái Hư Định Huyền Kinh cùng Vũ Trạch Đằng Long biến ân tình này ta ghi nhớ rồi, nếu có cơ hội, tự khắc sẽ báo đáp. Nhưng mối thù thánh giáo dùng ta làm mồi nhử, cũng tuyệt đối không quên. Một việc ra một việc, ta Tô Minh nhân đoán phân minh. Hắn đưa tờ giấy trong tay đến trước ánh đèn dầu, nhìn nó cuộn trở lại, biến thành màu đen, cuối cùng hóa thành một nắm tro tàn, bay tán loạn trong không khí. Ánh mắt hắn trong ánh lửa bập bùng trở nên vô cùng sâu thẳm. Giờ đây hắn đã đột phá đến thoát thai cảnh giới, thực lực không thể sánh bằng trước đây. Sau khi hoán huyết dịch tủy, mỗi một tấc huyết nhục trên cơ thể đều tràn đầy sức mạnh bùng nổ, cảm giác càng mẫn cảm đến cực điểm. Hiện tại hắn có đủ sức để tự mình mưu tính con đường của mình. Mà điều quan trọng nhất trước mắt chính là tìm kiếm ba loại thiên tài địa bảo cần thiết để tu luyện U Trạch Đằng Long Biến. Huyền Minh Trọng Thủy, Thiên Nhiên Thủy Yêu Nội Đan, Bích Ba Hàn Ngọc Thủy. Ba thứ này, mỗi thứ đều có thể coi là hiếm thấy trên đời, tên bình thường căn bản không thể nào có được tin tức. Hắn đứng dậy, thay một thân kình trang màu xám bình thường, kéo mũ che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ phần cằm với đường nét sắc lạnh. Sau lưng giao nhau đeo song kiếm có được từ Liêu Phong, cả người trông giống hệt một người lữ khách giang hồ đơn độc hết sức bình thường. Hắn đẩy cửa phòng, thân hình thon cái, liền im hơi lặng tiếng hòa vào bóng tối của hành lang khách sạn. Vào đêm, phía Tây Thành. Nơi đây là mặt tối của Lạc Phượng Thành, cũng là địa bàn của Diêm Vương Quỷ Đồ. Tô Minh xuyên qua mấy con hẻm bẩn thỉu khúc khuỷu, đến một bức tường đá xanh không mấy nổi bật. Hắn buông tay, theo một nhịp điệu đặc biệt, gõ lên tường ba dài hai ngắn. Kéo kẹt, bức tường im lìm mở vào trong, lộ ra một lối đi đen kịt. Một luồng khí vị quỷ dị hỗn tạp mùi lơ bước, tanh máu và các loại hương liệu phả thẳng vào mặt. Tô Minh không chút do dự, bước vào. Sau lối đi, sáng tỏ thông suốt. Nơi này chính là chợ đen. Một con phố ngầm rộng lớn, hai bên treo những chiếc đèn lồng phát ra ánh sáng xanh biếc u u trên phố người đến người đi, mỗi người đều mặc áo choàng, đeo các loại mặt nạ khác nhau, che giấu triệt để thân phận cùng dung mạo của mình. Toàn bộ chợ quỷ chen chúc, nhưng lại yên tĩnh một cách quỷ dị, chỉ có tiếng bước chân bị đè nén cùng thỉnh thoảng tiếng giao dịch trầm thấp truyền đến từ phía sau các quầy hàng. Tam giáo cửu lưu, long xà hỗn tạp, tràn đầy cảm giác hỗn loạn có trật tự. Hắn không dừng lại trên phố, đi thẳng đến một tòa các lầu màu đen cao 3 tầng ở cuối phố. Trên biển hiệu các lầu, viết hai chữ: Đế Thính. Đây là nơi chuyên môn buôn bán tình báo trong chợ đen. Tô Minh bước vào các lầu, bên trong ánh sáng lờ mờ, không khí tràn ngập mùi đàn hương nồng đậm cùng mực tàu cũ kỹ hỗn hợp. Hắn đến trước quầy, từ trong ngực móc ra một tờ ngân phiếu nghìn lượng cùng lệnh bài câu hồn sứ và một tờ giấy ghi ba cái tên, cùng nhau đẩy qua. Toàn bộ quá trình không có một lời thừa thãi. Phía sau quầy ngồi một lão giả cũng đeo mặt nạ, chỉ có thể thấy đôi mắt đục ngầu của hắn. Lão giả từ tốn cầm tờ giấy lên, liếc mắt một cái, giọng khàn khàn vang lên: Thanh Huỳnh đại nhân, ba thứ này đều là đồ vật trong truyền thuyết. Tô Minh dùng nội kình thay đổi thành tuyến, ta chỉ hỏi tin tức về ba thứ, ta chỉ cần manh mối. Lão giả thu ngân phiếu, trầm mặc một lát. Huyền Minh Trọng Thủy Bích Ba Hàn Ngọc Thủy không có bất cứ tin tức nào. Có lẽ có, nhưng không phải chợ đen cấp độ này của chúng ta có thể biết được. Lòng Tô Minh trầm xuống, kết quả này trong dự đoán của hắn, nhưng vẫn có chút thất vọng. Còn về Thiên Nhiên Thủy Yêu Nội Đan, lão giả bỗng nhiên thực lại: Đại nhân, hãy đến thành Lâm Viên của Thanh Châu phủ xem sao. Thanh Châu, Lâm Viên thành. Tâm Tô Minh khẽ động. Tòa thành đó tựa lưng vào Vân Mộng đại trạch, mảnh đầm lầy đó rộng lớn mênh mông, chướng khí tràn ngập, là cấm khu của nhân tộc, nhưng lại là thiên đường của tinh quái. Nếu trên đời còn có Thiên Nhiên Thủy Yêu, đa phần là ở bên trong đó. Tô Minh lấy lại tờ giấy, xoay người rời đi, không chút dây dưa. Bước ra khỏi Đế Thính Cát, hắn không dừng lại lâu trong chợ đen, rất nhanh đã trở về mặt đất. Gió đêm se lạnh, thổi tan đi khí tức chợ đen dính trên người hắn. Huyền Minh Trọng Thủy cùng Bích Ba Hàn Ngọc Thủy hoàn toàn không có tin tức, quả nhiên không ngoài dự liệu. Nhưng Thiên Nhiên Thủy Yêu Nội Đan lại chỉ thẳng đến thành Lâm Viên của Thanh Châu. Vân Mộng đại trạch, nghe có vẻ là một nơi tràn ngập nguy cơ. Tuy nhiên, có manh mối tổng so với không có thì tốt hơn. Hắn trong đầu nhanh chóng tính toán. Thanh Châu, Lâm Viên thành. Hắn chợt nhớ ra điều gì đó. Thật là trùng hợp. Ban đầu các chủ đã hứa, chỉ cần ta đột phá đến thoát thai cảnh giới, liền có thể đến Lâm Viên thành tìm nàng, nàng sẽ giao cho ta công pháp tiếp theo của Tùy Sinh Mộng Tử. Giờ đây vừa hay một mũi tên trúng hai đích. Vật liệu phải tìm, công pháp cũng phải lấy. Xem ra, Thanh Châu này là không thể không về rồi. Đã hạ quyết tâm, Tô Minh không chỉ hoãn nữa, rời Lạc Phượng thành ngay trong đêm, trực chỉ bến đỏ gần nhất. Ba ngày sau, rạng sáng, bến đỏ bên sông. Sương mù giăng mắt, một chiếc thuyền buôn ba tầng khổng lồ đang neo đậu ở bờ, các thuyền công đang thực hiện những chuẩn bị cuối cùng trước khi khởi hành. Tô Minh đứng trên bến đỏ, ngóng nhìn chiếc thuyền lớn sắp viễn hành này, giang phong thổi động và táo hắn, mang theo cái lạnh ban mai. Theo một tiếng còi dài, thương thuyền từ từ rời bến, rẽ sương mù mỏng manh trên mặt sông, hướng về con đường sông nước mênh mông mà đi. Chương 74, Cố Nhân Nước. Túy Sinh Mộng Tử. Chương 74, Cố Nhân Nước. Túy Sinh Mộng Tử. Lâm Viên thành, màn đêm đen như mực. Diêm Vương Quỷ Đồ phân đà, Đế Thinh Các, trong mật thất. Đàn hương lượn lờ, đèn đuốc sáng trưng. Tô Minh ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, khí tức nội liễm, cả người như một thanh lợi nhận dấu trong vỏ, phong mang công lộ, lại có uy thế riêng của mình. Khoảng cách từ lần trước rời khỏi Lâm Biên Thành, bất quá mới nửa năm. Nhưng nửa năm này, đối với hắn mà nói, chẳng khác nào một lần tân sinh. Từ ngưng lực cảnh giới đến bây giờ thoát thai cảnh giới, tâm tính dưới sự tôi luyện của máu và lửa, càng thêm trầm ổn kiên cường, sát phạt quyết đoán, lại không hề do dự nửa phần. Lâm Biên Thành, Đế Thinh Các. Không biết vị Hồ tỷ tỷ này là thần thánh phương nào, lại có thể chấp trưởng Đế Thinh Các tại một châu thủ phủ. Ban đầu nàng vừa liếc đã nhìn ra sự bất phàm của ta, tặng ta nửa bộ Túy Sinh Mộng Tử rốt cuộc là tiện tay kết duyên, hay là có ý đồ khác. Hôm nay gặp lại, cần phải càng thêm cẩn thận. Trong lòng Tô Minh ý niệm xoay chuyển, đối với vị các chủ đế thính sắp gặp mặt này, hắn giữ 3 phần hiếu kỳ và 7 phần cảnh giác. Kéo kẹt, cánh cửa mật thất bị đẩy ra, một bóng hình thướt tha bước vào. Người đến một thân cẩm quần màu xanh nhạt, thân hình điệu điệu, bước chân nhẹ nhàng, eo ngọc lay động, phong tình bạt trùng. Chính là đế thính các chủ từng tặng công pháp cho Tô Minh. Khắc khắc, để Thanh Huỳnh tiểu ca đợi lâu rồi. Hồ tỷ tỷ các chủ che miệng khẽ cười, đôi mắt mị hoặc như tơ rơi trên thân Tô Minh. Khi ánh mắt nàng chạm đến đôi mắt không gợn sóng như giếng cổ của Tô Minh, tiếng cười khẽ ngừng lại, sâu trong đáy mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Vẫn là phong tình bạn chủ như vậy, nhưng hôm nay ánh mắt nàng nhìn ta, ngoài sự thưởng thức, hình như còn nhiều thêm một tia kinh ngạc và nghi ngờ. Là ta đột phá đến thoát thai cảnh giới quá nhanh sao? Lòng Tô Minh như gương sáng, trên mặt lại không hề biến sắc, chỉ bình tĩnh ngẩng đầu nhìn lại. Hồ tỷ tỷ bước chân nhẹ nhàng, ngồi xuống đối diện Tô Minh, tự mình rót cho hắn một chén trà thơm. Thanh Huỳnh, nửa năm không gặp, vậy mà đã tiến vào thoát thai cảnh giới, thật khiến tỷ tỷ ta mở rộng tầm mắt. Nàng đẩy chén trà đến trước mặt Tô Minh, ngữ khí mang theo vài phần trêu bừa, không biết thân tu vi này của ngươi có mấy phần là thật đây. Lời nói chưa dứt, một luồng ba động vô hình từ trong đôi mắt nàng lan tỏa ra. Cảnh tượng trước mắt Tô Minh xuất hiện sự vặn vẹo vi diệu, thân ảnh Hồ tỷ tỷ đối diện trở nên mờ ảo mà mê hoặc, phản phất hóa thành sự tồn tại tốt đẹp nhất thế gian, khiến lòng người này sinh đắm chìm, không muốn tự rút ra. Bị thuật thật lợi hại, lại có thể không tiếng động ảnh hưởng tâm thần người khác. Lòng Tô Minh chợt dùng mình. Nếu không phải hắn đã nhập động huyền tinh thần lực vượt xa võ giả đồng cấp, e rằng tâm thần đã thất thủ trong một ý niệm. Tinh thần lực trong thức hải của hắn khẽ chấn động, ảo tượng trước mắt liền vỡ nát như bọt nước, tầm nhìn khôi phục rõ ràng. Cũng chính vào khoảnh khắc hắn thoát khỏi ảnh hưởng của mỹ thuật, ngón tay ngọc thon dài cầm chén trà của Hồ tỷ tỷ khẽ búng một cái. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. 3 điểm hàn quang xuyên không lao tới, nhỏ như lông trâu, không tiếng động, không dấu vết, thẳng tắp nhắm vào mặt, tiết hầu, tim ba chỗ yếu hại của Tô Minh. Ra tay nhanh chóng, góc độ kỳ dị, xa không phải võ giả tầm thường có thể sánh. Nàng ấy đang thử thăm dò thực lực thật sự của ta. Tô Minh thấu hiểu ý đồ của đối phương. Đối mặt với phi châm nhanh như vậy, hắn ngồi ngay ngắn không động, thân hình lại quỷ dị lay động trong gang tấc. Cửu Huyền Ngự Phong Bộ, Ngự Phong. Thân thể hắn phảng phất hóa thành một làn thanh phong khó nắm bắt, nhìn như không động, thực tế lại để lại một loạt tàn ảnh mơ hồ tại chỗ. 3 cây phi châm lướt qua vạt áo hắn, toàn bộ cắm vào cột trụ phía sau hắn. Cạch, cạch, cạch. 3 tiếng xuyên gỗ vang lên, trên cột gỗ thép đó, phi châm cắm vào mặt nhưng không xuyên qua. Xem ra quả nhiên là thử dò, trên châm không thêm chút kinh ngạc nào. Chỉ là tốc độ và thời cơ ra châm này quả thật tinh diệu không gì sánh bằng. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, Tô Minh thậm chí ngay cả tay cầm chén trà cũng không hề rung động dù chỉ một ly, toàn bộ đều thể hiện sự từ tốn của cường giả thoát thai cảnh giới và sự khống chế tinh diệu đối với cực ý chi phong. Trong mật thất chìm vào sự tĩnh lặng ngắn ngủi. Trong đôi mắt đẹp của Hồ tỷ tỷ dị sắc liên tục, vẻ trêu đùa và thăm dò trên mặt đều biến mất, thay vào đó là sự tán thán nồng đậm và vẻ trịnh trọng. Hay cho một câu ngữ phong mà đi, xem ra ngươi đã lĩnh ngộ được ý của mình. Nàng từ đáy lòng khen ngợi, nửa bộ Túy Sinh Mộng Tử này, ngươi xứng đáng nhận. Nói đoạn, nàng từ trong lòng lấy ra một cuốn bí tịch hơi cũ, đưa qua. Tô Minh đưa tay nhận lấy, chạm vào thấy ấm áp, trên phong bì 4 chữ Túy Sinh Mộng Tử rồng bay phượng múa, mang theo một cỗ cường ý phong khoáng. Công pháp này là do tứ ca của ta, Phong Tiêu Giao sáng tạo, hắn nếu biết có truyền nhân như ngươi, nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Trong ngữ khí của Hồ tỷ tỷ mang theo một tia hồi ức, ngươi nếu có tờ hở hế công pháp này đột phá thiên nhân cảnh giới tỷ tỷ ta liền giới thiệu cho ngươi, dẫn ngươi đi gặp một lần thánh cảnh trong truyền thuyết xem là cảnh tượng như thế nào. Phong Tiêu Giao, thánh cảnh. Tô Minh khắc sâu hai cái tên này vào đáy lòng, chắp tay nói với Hồ tỷ tỷ, đa tạ các chủ bàn tặng hậu hĩnh. Tô Mỗ đã ghi nhớ. Hồ tỷ tỷ phất phất tay, ra hiệu hắn không cần đa lễ, tự mình thưởng thức trà thơm, không nói gì nữa, hiển nhiên là để hắn tự mình lĩnh hội. Tô Minh cũng không khách khí, lập tức lật mở bí tịch. Vừa lật ra, một luồng khí tức độc đáo pha lẫn men rượu nồng đậm và đao ý lăng lệ liền ập vào mặt. Tinh thần hắn phảng phất bị kéo vào một không gian ý cảnh kỳ lạ, nhìn thấy một bóng người cô độc múa đao dưới trăng, khi thì cuồng phóng bất ham, chiêu thức mở rộng thu bể, khi thì tiêu điều lạt lõng, đao quang lạnh lẽo như tuyết. Nửa bộ công pháp sau này, cốt lõi nằm ở tùy ý và đao pháp chân dài. Khác với đao pháp ở trạng thái tỉnh táo của nửa bộ trước, nửa bộ sau chú trọng một loại quyền lý cao siêu hình say ý không say. Khi vận dụng, thân hình bộ pháp đều như kẻ say rượu, nhìn như đầy dây sơ hở, thực tế lại ẩn chứa sắc cơ, mỗi chiêu đều ra ngoài ý muốn của đối phương, khiến người ta không thể nào phòng bị. Trong đó, đao pháp chân dài càng tinh diệu tuyệt luân, kế thừa các đao chiêu trước đó, hành bộ sát kinh hồng, di chuyển ngang chợt hiện tránh né đồng thời xuất đao, như hồng tinh lướt ảnh mà xảo quyệt. Cực bộ sát tịch tĩnh, dùng bộ pháp cực hạn tiếp cận đối thủ, phối hợp đao quang chợt lóe gây ra đòn chí mạng. Những sát chiêu này cùng với đạt bộ sát thoái mộng lược bộ sát sơ cùng mà hắn đã nắm giữ trước đó là một mạch tương thừa, lại càng quỷ quyệt chí mạng hơn. Mà điều thực sự khiến tâm thần Tô Minh chấn động là một bộ công pháp căn bản được ghi lại ở cuối cùng, tên là Nghĩ Hành Bắt Pháp. Nghĩ Hành Bắt Pháp chính là căn bản của Đao Tông. Chia ra là Nhạn Minh Trường Không, Viên Đề Câu Nguyệt, Phượng Vũ Cùng Hoa, Long Chiến Vũ Giã, Hổ Khiếu Sơn Lâm, Uy Xà Bản Cứ, Ương Kích Trường Không, Hùng Phi Hám Địa. Thấy đến đây, khí huyết trong cơ thể Tô Minh lại không tự chủ mà sôi trào lên, cùng với hình ý thập nhị hình quyền ý mà hắn đã dung hợp quán thông từ lâu sinh ra cộng hưởng mãnh liệt. Nhạn, Long, Hổ, Ưng, Hùng. Nhiều quyền ý trong Nghĩ Hành Bắt Pháp này, vậy mà lại có cùng hiệu quả khác đường với hình ý quyền. Túy Sinh Mộng Tử quả nhiên bác đại tinh tâm. Nghĩ Hành Bắt Pháp này, đơn giản là như đo ni đóng giày cho ta. Nếu có thể dung hợp hai thứ này, chiến lực của ta tất sẽ lại lần nữa bay vọt. Trong lòng Tô Minh kích động, hắn phảng phất nhìn thấy một con đường lớn thênh thang dẫn đến cảnh giới võ đạo cao hơn. Hắn cố nén sự sao động trong lòng, tiếp tục lật đến trang cuối cùng của bí tịch. Trên trang cuối cùng, chỉ có một hàng chữ được khắc bằng lợi nhận, nét bút sắc bén, toát ra một cố khí thế quyết tuyệt muốn chém hết những chuyện bất bình dưới thiên hạ, muốn học pháp này, tất phải gánh vác nhân quả của Đạo Tông. Tô Minh vuốt ve hàng chữ này, đầu ngón tay có thể cảm nhận được ý sắc bén ẩn chứa trong đó. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hồ Tỷ Tỷ đối diện, nàng đang cười như không cười nhìn hắn. Xem ra ngươi đã nhìn thấy rồi. Hồ Tỷ Tỷ đặt chén trà xuống, trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Công pháp của tứ ca cũng không dễ dàng lấy được như vậy. Tô Minh trầm mặc một lát, trịnh trọng cất bí tịch vào trong ngực, sau đó đứng dậy, cúi người thật sâu với Hồ Tỷ Tỷ. Đa tạ các chủ đã giải đáp nghi hoặc, thanh hình cáo tử. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi, không hề chần chừ do dự. Hồ Tỷ Tỷ nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong đôi mắt đẹp vẻ thưởng thức càng thêm nồng đậm, tiểu gia hỏa thú vị, quả quyết, thông suốt, không bị ngoại vật làm phiền. Tứ ca, mạch này của huynh, có lẽ thực sự có thể trong tay hắn tái hiện huy hoàng. Trở về viện lạc tạm thời thuê, Tô Minh đóng cửa phòng lại, lại lần nữa lấy ra cuốn Túy Sinh Mộng Tử kia. Hắn nuốt ve bìa bí tịch, đặc biệt là hàng chữ để lại ở trang cuối cùng, không ngừng vang vọng trong đầu. Nhân quả của Đao Tông rốt cuộc là gì? Là vinh quang hay là xiềng xích? Nhưng mà, môn kỳ công này cùng với căn cơ võ đạo của hắn lại khế hợp đến như vậy, đơn giản là trời sinh một cặp, khiến hắn thấy được hy vọng thực lực bay vọt. Trong loại thế giới tàn khốc này, chỉ có lực lượng mới là căn bản để an thân lập mệnh. Từ bỏ, tuyệt đối không thể. Ánh mắt Tô Minh dần trở nên kiên định, sắc bén. Thôi vậy, con đường võ đạo vốn dĩ chính là đạp gai trồng, nghịch thiên mà đi. Chỉ chút nhân quả nhỏ nhoi, có gì đáng sợ chứ? Nhân quả này, ta Tô Minh nhận lấy.